Lý Bình An tại trong lòng bất lực nhả danh nói ra, hệ thống, ngươi có phải hay không ở bên ngoài tìm kiếm tốt mới túc chủ rồi? Liền nghĩ như vậy để ta chết sớm một chút, tốt đầu nhập mới túc chủ ôm ấp sao? Giận dữ nói, cấp 4, hắn thế nhưng là cấp 4, tương đương với ta đạo môn nguyên anh đại năng, ta chính là cái trúc cơ kỳ con tôm nhỏ, ngươi để ta làm sao dương đạo môn chi uy? Hệ thống một câu thanh âm đều không có, Lý Bình An càng thêm xác định, hệ thống này tuyệt đối ở bên ngoài có người. Ngẩng đầu ánh mắt ung dung nhìn về phía bầu trời ngự thú tông tông chủ, đánh là khẳng định đánh không lại, hiện tại chỉ có một cái biện pháp, nửa giờ bên trong kích hắn xuống tới. Bầu trời ngự thú tông tông chủ hoài nghi nhìn xem Bạch Vân, hắn ở đâu ra tự tin đối mặt ta. Ánh mắt chậm rãi di động đến bên cạnh Lý Bình An trên thân, thanh âm uy nghiêm từ phía trên truyền xuống tới nói ra, ngươi là ai? Lý Bình An trong lòng thầm than một hơi, tiến lên mấy bước ngẩng đầu, bùi bặm dương lên nói ra, phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo chính là Tam Thanh Quan quán chủ. Tam Thanh Quan quán chủ. Tam Thanh Quan là cái gì? Ngự thú tông tông chủ ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, tựa hồ Bạch Vân rất là tôn kính hắn, chẳng lẽ vẫn là cái cao thủ hay sao? Trong lòng âm thầm dâng lên cảnh giác. Lý Bình An ha to miệng, ta phải nói như thế nào đây này? Tam Thanh Quan không phải thứ gì? Vẫn là nói Tam Thanh Quan là cái thứ tốt. Thanh Tuyết Thanh Vũ Thạch Hạo chạy chậm tới, đứng tại Lý Bình An bên người. Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ngự thú tông tông chủ, nghi hoặc nói ra, sư phó. Hắn là ai à? Thạch Hạo đắc ý nói ra, khẳng định là người xấu a. Đợi chút nữa chính là sư phó đánh người xấu thời điểm. Lý Bình An im lặng nhìn Thạch Hạo một chút, ngươi là thế nào nhìn ra ta có thể đánh thắng hắn? Không cần nâng giết có được hay không? Bầu trời viên hầu thấp giọng nói ra, tông chủ, ta cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm, trực giác nói cho ta không thể tới gần. Sói xanh cũng ngưng trọng nói ra, quan chủ, ta cũng có loại này cảm giác. Nhưng là đến cùng không đúng chỗ nào, lại không phát hiện được. Chẳng lẽ bên trong còn có ẩn tàng cao thủ sao? Ngự thú tông tông chủ nói ra, các ngươi cảm giác được khí tức nguy hiểm, hẳn là Bạch Vân, hắn chính là tứ giai bên trong cao thủ, so với các ngươi đều cao nhất giai. Sói xanh viên hầu liếc nhau, tràn ngập linh tính trong mắt đều hiện lên một tia nghi hoặc, thật sự là như thế sao? Ngự thú tông tông chủ nhìn chằm chằm Lý Bình An, quát chói tai hỏi, ta tiểu Bạch có phải hay không các ngươi giết? Lý Bình An nhàn nhạt nhẹ gật đầu nói ra, nếu như là ngươi nói chính là một đầu Bạch Lang, là Ngự thú tông tông chủ con ngươi co rụt lại, một cơn lửa giận từ đáy lòng dâng lên cả giận nói, hắn trên thân có ta ngự thú tông ấn ký, ngươi làm sao dám giết. Đạo quán bên trong dâng hương tín đổ nhau nhau thấp giọng nghị luận lên. Bạch lang, chẳng lẽ là lang vương thôn tế linh? Hẳn là lang vương thôn tế linh, chỉ là không nghĩ tới kia tế linh vẫn là người tu luyện có quan hệ. Lần này Tam Thanh Quan phiền phức lớn rồi. Đi mau, đi mau, hy vọng không cần liên lụy đến chúng ta. Tam Thanh Quan đạo trưởng lợi hại như vậy. Làm sao lại đánh không lại mấy cái kia người tu luyện? Bọn hắn biết bay a? Tam Thanh Quan đạo trưởng cũng biết bay. Bọn hắn nhiều người. Có chút thôn dân, mang theo hài tử bồi dối hướng phía dưới núi chạy tới, rất là lo lắng. Chương 54, một chút bại địch, quan chủ vô địch. Lý Bình An đối với thôn dân đi ở lại không phải rất để ý, cũng không có cảm thấy bọn hắn hẳn là cùng Tam Thanh Quan đồng sinh cộng tử. Sinh mệnh đối mỗi người đến nói đều là chân quý, đều cần chân quý. Lý Bình An ngẩng đầu nhìn thẳng ngự thú tông tông chủ, nghiêm túc nói ra, ta cũng không nhận ra cái gì ngự thú tông ấn ký, liền xem như nhận biết bần đạo cũng sẽ không bỏ qua nó, bởi vì nó là ăn người a. Ngự thú tông phong tông chủ, khiếp mắt lóe hàn quang nói ra, cũng bởi vì nó ăn mấy cái ti tiện sân dân, ngươi liền giết nó. Lý Bình An lắc đầu nói ra, ti tiện. Tại bần đạo xem ra, đầu kia bạch lang cũng không so sơn dân cao quý. Tốt. Rất tốt. Ngự thú tông tông chủ sắc mặt âm trầm nói ra. Dạng này xem ra, ta những cái kia đệ tử cũng là ngươi giết rồi. Lý Bình An lạnh nhạt gật đầu nói ra, không sai. Bọn hắn tung hành vi man dợ hung, trừng phạt đúng tội. Ngự thú tông tông chủ híp mắt nói ra, ngươi không sợ chết sao? Sợ. Nhưng ta không cho rằng ngươi có thể giết ta. Lý Bình An khiêu khích nhìn thẳng ngự thú tông tông chủ không thối lui chút nào, xuống tới A. Có bản lĩnh ngươi xuống tới A. Thanh Phong dựa vào tại đại điện trên lan can, cười hì hì nói ra, quán chủ. Vì một cái sân dân, giết nhiều như vậy ngự thú tông đệ tử, ta thật là sùng bái ngươi nha. Nếu không đem cái khác ngự thú tông đệ tử đều giết ta. Lý Bình An quay đầu nhìn xem Thanh Phong, tán thưởng giơ ngón tay cái lên, cái này sóng cừu hận kéo tốt. Ngự thú tông tông chủ đầu một ông, lập tức mộng một chút, vô ý thức nhìn về phía Bạch Vân, lấy Bạch Vân tu vi nếu như vụng trộm làm đánh lén, ngự thú tông đệ tử đúng là ra một cái chết một cái, trong lòng sát ý lập tức tràn ngập trong lòng, bởi vì sợ không rõ Lý Bình An hư thực. Truyền âm mấy cái khế ước thú cùng nhiệm vụ trưởng lão, đồng loạt ra tay. Vậy ngươi liền chết đi cho ta. Ngự thú tông tông chủ phẫn nộ quát, giết. Phương viên trăm dặm một tên cũng không để lại. Ngao sói xanh gào thét một tiếng. Sói xanh, viên hầu, hoa xà, liên đối ngự thú tông tông chủ đồng thời hướng tam thanh quan đánh tới, hạo đãng khí tức khuấy động phong vân. Nhiệm vụ trưởng lão cũng cười ha ha một tiếng, trong tay rõ ràng heo tiện tay ném một cái, trong tay xuất hiện một thanh trường thương đồng thời hướng tam thanh quan đánh tới. Rõ ràng heo ngao ngao kêu thảm, bốn vó loạn đạp, một mặt tuyệt vọng hướng núi rừng bên trong rơi đi. Mấy thân ảnh càn quét thiên địa nguyên khí, giống như mấy cái to lớn như vòi rồng, từ không trung đột nhiên hướng tam thanh quan ầm vang nện xuống. Bạch Vân đạo trưởng con ngươi co rụt lại, trên thân lập tức bao trùm một tầng bạch quang. Thạch Hạo ngẩng đầu cả kinh kêu lên, sư phụ, người xấu đánh xuống tới. Lý Bình An một ngộng, vội vàng quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy bọn hắn xông vào tam thanh quan phạm vi bên trong, đồng thời như gặp trọng kích, cùng nhau phốc một ngụm máu tươi phun ra, ngộng bức bay rớt ra ngoài, xoay một vòng nện xuống núi đi. Đối với người khác trong mắt, chính là ngự thú tông một đám hung thần ác sát đánh tới, quán chủ Vân Đạm Phong khinh nhìn một cái. Ngự thú tông ngay cả người lẫn thu cùng nhau bị thương nặng, một ngụm máu tươi phun ra bị đánh ra đạo quán, rơi xuống núi đi. Bạch Vân trên thân bạch quang tán đi, kính sợ nhìn xem Lý Bình An, quán chủ thật không hổ là quán chủ, một cái ánh mắt miểu sát tứ giai. Thanh Phong cũng lập tức nhắm mắt lại, trong lòng âm thầm tư thần, mình khoảng thời gian này có phải là quá phóng đãng, không có tại quán chủ trước mặt lưu lại ấn tượng xấu đi. Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn Lý Bình An, trong ánh mắt lập lòe phát sáng, sùng bái kêu lên, sư phụ, ngài thật sự là quá lợi hại. Ta về sau cũng phải giống ngài đồng dạng. Lý Bình An gượng cười hai tiếng nói ra, vậy sẽ phải cố lên cố gắng. Trong lòng mừng rỡ, bọn hắn thật đúng là xuống tới, may mắn. Thật sự là may mắn. Thạch Hạo liên tục gật đầu, tràn ngập đấu chi kêu lên, vâng. Ta cái này đi luyện quyền. Thanh Vũ cũng hưng phấn nhảy kêu lên, ta đi vẽ bừa, cũng phải biến cùng sư phó đồng dạng lợi hại. Ba nhỏ hưng phấn hướng về sau viện chạy tới. Lý Bình An lớn tiếng nói ra, Thanh Phong. Thanh Phong trở lại qua thần, vội vàng đứng lên đáp, ta tại. Lý Bình An nói ra, Thạch Hạo cần mài luyện võ nghệ, ngươi đi cho hắn khi một chút bồi luyện. Vâng. Đắm chìm trong Lý Bình An một chút bại địch uy phong bên trong, Thanh Phong tuyệt không dám chống lại quán chủ mệnh lệnh, vội vàng hướng về sau viện chạy tới. Trong viện lưu lại một chút tín đồ, nhao nhao hưng phấn bắt đầu nghị luận. Quán chủ quá lợi hại, nhìn một cái những người kia tất cả đều thổ huyết. Một cái gầy gò thiếu niên, nắm chặt nắm đấm hưng phấn kêu lên. Ta liền biết quán chủ là lợi hại nhất. Có lợi hại như vậy quán chủ che chở chúng ta thì sợ gì. Những người kia cũng rất lợi hại, ta vừa vặn dọa đến kém chút đi tiểu. Nhưng vẫn là quán chủ lợi hại nhất. Bạch Vân đi đến Lý Bình An bên người, cung kính thi lễ hỏi, quán chủ, ngài làm sao thả bọn họ rời đi. Lý Bình An cười nói ra, làm sao? Ngươi còn muốn lưu bọn hắn lại. Nói thầm trong lòng nói ra, đạo quán không giết người, ta cũng không có biện pháp a. Bạch Vân vội vàng sợ hãi khoát tay nói ra, không, không, quán chủ minh giám, ta tuyệt đối không có lên lạm sát chi tâm, chỉ là lo lắng bọn hắn về sau sẽ trả thù. Lý Bình An mây trôi nước chảy chìm nổi dương lên nói ra, chắc hẳn bọn hắn không dám. Bạch Vân suy nghĩ một chút, bật cười nói ra, cũng thế, quán chủ cái này hẳn là đem bọn hắn sợ mất mật. Lý Bình An sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ nói ra, Bạch Vân, ngươi nói bọn họ có phải hay không hẳn là giao một chút chiến tranh đền bù. Bạch Vân mở mịt nói ra, chiến tranh đền bù. Đúng vậy a. Lý Bình An đương nhiên nói ra, ngươi xem bọn hắn tiến công chúng ta tam thanh quan, quấy rầy chúng ta tam thanh quan yên tĩnh, hù chạy chúng ta tam thanh quan tín đồ, còn tại thanh tuyết bọn hắn tâm linh nhỏ yếu bên trong chôn xuống bóng ma, chẳng lẽ không nên cho đền bù sao? Tâm linh nhỏ yếu bên trong chôn xuống bóng ma. Ta xem bọn hắn rất hưng phấn a. Nhưng Bạch Vân vẫn là liên tục gật đầu nói ra, hẳn là, xác thực hẳn là đền bù. Lý Bình An lộ ra tiếu dung nói ra, ta nói, ngươi ghi lại. Trăm năm trở lên nhân sâm 30 cân. Bạch Vân nhỏ giọng nói ra, quan chủ, 30 cân hơi ít đi. Lý Bình An sững sờ, hoài nghi nói ra, ít sao. Bạch Vân giải thích nói ra, quan chủ, nơi này là thương man sơn mạch, nhiều nhất chính là những dược liệu này, cũng không tính chân quý. Chân chính chân quý là loại kia thành tinh bảo dược. Lý Bình An nhãn tỉnh sáng lên, liền vội vàng hỏi, ngự thú tông có loại này bảo dược sao? Bạch Vân do dự một chút nói ra, không biết. Vậy liền thử muốn một cái đi. Bạch Vân nhẹ gật đầu nói ra, cái này trăm năm nhân sâm muốn 300 cân đi. Lý Bình An âm thầm tặc lưỡi, 300 cân. Cho heo ăn đâu. Sắc mặt bên trên lại mây trôi nước chảy nhẹ gật đầu, nói ra, cũng tốt. Còn muốn làm về 300 cân, thủ ô 300 cân, thất diệp linh chi 300 cân, bất tử thảo 300 cân, hoa hướng dương 300 cân. Lần này vô dụng Bạch Vân nhắc nhở, Lý Bình An mình chủ động đem số lượng nhân với 10. Bạch Vân âm thầm ghi lại, cung kính hỏi. Quan chủ, còn gì nữa không? Lý Bình An suy nghĩ một chút, nhãn tình sáng lên vội vàng nói, đúng rồi, còn muốn đôi muốn một chút tiền tài, liền đến Ngân Châu 300 cân đi. Cảm thán nói ra, Tam Thanh Quan không thu tín đồ cung phụng, thực sự là nghèo a. Bạch Vân cười nói ra, là, ta đều nhớ xuống tới, cái này đi làm. Quay người tính chất ngang dương hướng ra phía ngoài sải bước đi đi. Lý Bình An trong lòng yên lặng nói thầm nói ra, luyện chế bồi nguyên đan dược liệu cái này thế giới hẳn là đều có a. Vừa nghĩ tới dược liệu tìm đủ, mình liền muốn lấy máu luyện đan, lập tức cả người đều không tốt. Chúng bách tính hưng phấn về sau, lần nữa trở lại đại điện bên trong dân hương, thái độ càng thêm thành kính cung kính. Chương 55, Bạch Vân giá lâm ngự thú tông. Lý Bình An thảnh thơi hướng về sau viện đi đến, trong lòng hơi động nói ra, hệ thống, ta ban thưởng đâu? Vừa vận đạo môn uy nghiêm nhiệm vụ nên tính là hoàn thành a. Hoài nghi nói ra, ngươi không phải muốn đem ta ban thưởng nuốt riêng a? Đinh hoàn thành nhiệm vụ đạo môn uy nghiêm. Đánh giá, đinh. Ngươi xuất lực sao? Không có xuất lực cũng đừng nghĩ ban thưởng gì. Lý Bình An trong lòng im lặng, tuôn ra một trận ủy khuất, ta làm sao không có xuất lực? Ta thế nhưng là lấy thân làm mồi đem hắn dẫn xuống tới, nhiều nguy hiểm ngươi biết sao? Nội tâm càng thêm xác định, cái này đại móng heo hệ thống thay lòng, bên ngoài khẳng định có người. Một bên khác, trọng thương ngự thú tông tông chủ và nhiệm vụ trưởng lao hốt hoảng trốn về ngự thú tông, mấy cái trọng thương linh thú đều bị ngự thú tông tông chủ thu hồi không gian linh thú. Ngự thú tông chủ phong đỉnh núi, ngự thú tông tông chủ nhẹ nhàng rớt xuống, che lấy lồng ngực của mình, liên tục ho khan vài tiếng, phốc một ngụm tụ huyết phun ra. Nhiệm vụ trưởng lao sắc mặt tái nhợt, ho khan hai tiếng suy yếu hỏi, tông chủ, bọn hắn rốt cuộc là ai? Ngự thú tông tông chủ giận dữ hét, ta làm sao biết? Đáng chết bạch lang chết cũng phải lừa ta. Khu khu khu. Cảm xúc quá mức kích động, ngược lại là một trận nhói nhói truyền đến. Nhiệm vụ trưởng lao ánh mắt bối rối hỏi, tông chủ, làm sao bây giờ? Ngự thú tông tông chủ sắc mặt biến hóa mấy lần, nói ra, đem trưởng lão đều triệu hoàn đến. Che ngực hướng phía trước đại điện đi đến. Nhiệm vụ trưởng lão, túi đầu cung kính nói ra, vâng. Chậm chạp đi ra ngoài. Không lâu sau đó, bên cạnh trên ngọn núi từng đạo bóng người phóng lên tận trời, rơi vào chủ phong bên trên, hướng đại điện bên trong đi đến. Nhìn thấy chủ vị trọng thương tông chủ từng cái sắc mặt đại biến. Ngự thú tông tông chủ quét mắt một chút phía dưới 6 cái trưởng lão, che miệng ho khan hai tiếng, một tia tơ máu từ khóe miệng chảy xuống, chậm rãi nói ra, tất cả ngồi xuống đi. Chúng trưởng lão liếc nhau, các tìm chỗ ngồi xuống. Tay trái vị đại trưởng lão nhịn không được hỏi, tông chủ, ngài thế nào? Ai đã thương ngài? Ngự thú tông tông chủ chậm một hơi, nói ra, vài ngày trước, ta sớm nhất tế linh bạch lang chết tại ngoài dãy núi vây. Ngồi xuống trưởng lão cố gắng suy nghĩ một chút, mới từ ký ức chỗ sâu tìm tới một đầu bạch lang thân ảnh, đã rất lâu thật lâu rồi đi. Hôm nay bản tọa đi dò xét hung thủ, lại bị hung thủ trọng thương. Làm sao có thể? Đại trưởng lão thần sắc khẽ động chấn kinh kêu lên, chẳng lẽ là trong hoàng cung vị kia ra rồi? Vẫn là thánh đường đường chủ tới. Liền xem như bọn hắn cũng vô pháp tùy tiện trọng thương ngài a. Ngự thú tông tông chủ lắc đầu, thần sắc mang theo mở mịt nói ra, đều không phải, một cái phi thường trẻ tuổi người. Tự xưng, cái gì Tam Thanh Quan quán chủ? Nhị trưởng lão nghi hoặc hỏi, tông chủ, các ngài ở nơi đó đại chiến. Vì sao chúng ta không có cảm ứng đạo nguyên khí ba động? Khu khu ngự thú tông tông chủ liên tục ho khan hai tiếng, thần sắc mất tự nhiên nói ra, không có đại chiến, hắn chỉ là một cái ánh mắt liền đem ta bị thương nặng. Đại điện bên trong tất cả trưởng lão đều con mắt đông nhiên trừng lớn, khó có thể tin nhìn xem ngự thú tông tông chủ, một cái ánh mắt. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Đại trưởng lão trầm mặc mấy giây. Đáng chát nói ra, tông chủ, ngài là đang nói thật. Ngự thú tông tông chủ sắc mặt khó coi nói ra, ngươi cảm thấy đây là rất quang vinh sự tình sao. Tất cả trưởng lão liếc nhìn nhau, con ngươi co rụt lại, thần sắc bên trong đều mang e ngại còn có hoảng sợ. Nhị trưởng lão thì thầm nói ra, một cái ánh mắt trọng thương tông chủ ngài, đó là cái gì tu vi? Không chỉ là ta, còn có ta khế ước thú cùng vương trưởng lão, tất cả đều bị một cái ánh mắt trọng thương. Ngự thú tông tông chủ một mặt đáng chát. Trong đầu vô ý thức hiện hiện một cái bạch lang thân ảnh, không có chút nào đáng yêu, khuôn mặt đáng ghét. Tất cả trưởng lão trong đầu Lý Bình An tu vi vô hạn cất cao, vô ý thức đánh run một cái, một loại sợ hãi từ nội tâm dâng lên, toàn bộ đại điện bên trong một mảnh yên lặng. Vô lượng tiên tôn. Một tiếng đạo hào từ bên ngoài mênh mông quần quần truyền vào tới. Ngự thú tông tông chủ đông nhiên ngẩng đầu, mắt lộ vẻ giận dữ nói ra, là Tam Thanh Quan người đến. Đáy mắt chỗ sâu còn mang theo một tia khó mà che giấu sợ hãi. Cái gì? Tam Thanh Quan người. Bọn hắn muốn làm gì? Chém tận giết tuyệt sao? Từng cái trưởng lão đống nhiên đứng lên, dùng quát chói tai che giấu e ngại. Ngự thú tông đệ tử cũng đều ngẩng đầu nhìn lên trời, một người có mái tóc hoa râm lão giả trên thân lóe bạch quang đứng ở không trung. Ngự thú tông tông chủ hít sâu một hơi nói ra, đi, chúng ta ra ngoài. Đứng lên đi ra ngoài, một đám trưởng lao theo sau lưng. Đi ra đại điện liền thấy đứng ở không trung Bạch Vân, một thân kỳ quái đạo bào rất là bắt mắt. Ngự thú tông tông chủ nặng nề nói ra, Bạch Mãnh, ngươi là đến Diêu Võ Dương ngoài sao? Vẫn là cho là ta bị thương nặng, liền có thể ước hiếp ta ngự thú tông. Bạch Mãnh từ không trung bay xuống, đứng tại ngự thú tông tông chủ cùng một đám trước mặt trưởng lão, mắt mang ý cười lắc đầu nói ra, Phong tông chủ, lời này liền nói sai, trước đó Diêu Võ Dương ai kêu đánh kêu giết hẳn là ngài a. Phong tông chủ kêu lên một tiếng đau đớn, cảnh giác ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhịn không được hỏi, các ngươi quán chủ không đến. Bạch Vân kinh ngạc nói ra, ngươi là muốn gặp chúng ta quán chủ. Phong tông chủ liên quan một đám trưởng lão vô ý thức đỗng nhiên lắc đầu, lấy lại tinh thần lập tức phát giác được không đúng, quá yếu mình khí thế, nhưng cũng đã chậm, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Biết được Tam Thanh Quan quán chủ không có tới tin tức, Phong tông chủ trong lòng vẫn là một trận nhẹ nhõm, chí ít cho thấy cái kia Tam Thanh Quan quán chủ không có muốn chém tận giết tuyệt ý tứ, một cái Bạch Mãnh mặc dù rất mạnh, nhưng ngự thú tông còn không sợ. Phong tông chủ sắc mặt âm trầm nói ra, Bạch Mãnh, ngươi đến cùng là tới làm cái gì? Bạch Vân cười ha hả nói ra, ngự thú tông chư vị, chúng ta quán chủ nói, bởi vì các ngươi một số đông người ngựa tiến đánh Tam Thanh Quan, chẳng những đã quấy rầy tín đồ, còn dọa xem bên trong nhân tâm hoảng sợ, cho mấy tiểu tử kia trong lòng lưu lại nặng nghề bóng ma, cho nên các ngươi cần đền bù. Phong tông chủ tức thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra, cả giận nói, Bạch Mãnh, chúng ta căn bản không có bước vào Tam Thanh Quan, chỗ nào hù đến bọn hắn rồi. Rõ ràng thụ thương chính là ta, dựa vào cái gì muốn đền bù cho các ngươi. Bạch Mãnh lắc đầu nói ra, Phong tông chủ, ngài nói cũng không đúng như vậy, mặc dù ngài không có bước vào Tam Thanh Quan, nhưng là cái kia sát khí đằng đằng dáng vẻ cũng dọa đến xem bên trong tiểu gia hỏa, đã quấy rầy Tam Thanh đạo tổ yên tĩnh, cho nên cái này bồi thường ngài là nhất định phải cho. Nếu như ngài khăng khăng không cho, bần đạo cũng chuyện tốt quay lại xem bên trong cùng quán chủ nói rõ, để quán chủ tự mình đến cùng ngài nói một chút đạo lý. Chờ một chút, Phong tông chủ sắc mặt thay đổi mấy lần, nghiến răng nghiến lợi nói ra, cho. Ta cho. Chương 56, Bạch Vân trở về. Bạch Vân cười ha hả nói ra, sớm nói như vậy chẳng phải đúng rồi. Nghe cho kỹ, nhân sâm 300 cân, đương quy 300 cân, thủ ô 300 cân, thất diệp linh chi 300 cân, bất tử thảo 300 cân, hoa hướng dương 300 cân. Cuối cùng lại tăng thêm một câu nhắc nhở nói ra, đều muốn trăm năm phía trên, hơn nữa còn muốn thế tục tiền bạc kim châu 300 cân. Phong tông chủ sắc mặt thay đổi mấy lần, yên lặng nhẹ gật đầu, mặc dù dược liệu muốn tương đối nhiều, nhưng đối ngự thú tông đến nói đều không phải sự tình, không tính vật chân quý. Bạch Vân trước mắt, giật mình nói ra, đúng rồi, quan chủ còn nói muốn thành tinh bảo dược 300 cân. Phong tông chủ biến sắc, lập tức đen xuống dưới, ngẩng đầu nhìn hàm hàm Bạch Vân nói ra, không có. Bạch Vân uy hiếp nói ra, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, nếu như chúng ta quán chủ tới. Phong tông chủ cổ cứng lên giận dữ nói, liền xem như giết ta cũng không có. Nhị trưởng lão cười khổ nói ra, Bạch Mãnh, thành tinh bảo dược cỡ nào thưa thất ngươi cũng không phải không biết, mỗi một cái đều là sinh trưởng tại phúc địa chỗ, được một phương thiên địa tạo hóa, chúng ta cái này Thương Man Sơn mạch chính là bình thường chi địa, chỗ nào có thể dựng dục ra bảo dược. Bạch Vân tiếc nuối thở dài một hơi, coi là thật không có a. Một mực túi đầu trầm tư đại trưởng lão đông nhiên ngẩng đầu, cả kinh kêu lên, ngươi vừa vặn nói tín đồ, chẳng lẽ Tam Thanh Quan là thần miếu? Cái gì thần dám dùng cấp 5 trở lên đại tu sĩ làm thần quan? Cái khác trưởng lão cũng đều là trong lòng một ngộng, thần miếu? Không thể nào. Chẳng lẽ lại là một cái thánh đường? Sở hữu người ánh mắt đồng thời ngưng tụ tại Bạch Vân trên thân, áp lực nặng nề bỗng nhiên tăng. Bạch Vân thoáng như không có phát giác được áp lực nặng nề, cười nói ra, ta Tam Thanh Quan không phải thần miếu, cung phụng Tam Thanh đạo tổ chính là thời kỳ viễn cổ ta Tam Thanh Quan tổ sư. Chúng trưởng lão lập tức lại một bước, chỉ cảm giác một trận đầu nào choáng váng, thời kỳ viễn cổ. Cái này so thần miếu còn muốn không hợp thói thường tốt ta. Phong tông chủ nuốt nước miếng, con ngươi co vào nói ra, ngài là nói thời kỳ viễn cổ. Bạch Vân ngẩn người mê mẩn nói ra, hẳn là hồng hoang thời kỳ. Hồng hoang hai chữ mới ra, lập tức một cỗ mênh mông khí tức đập vào mặt, mọi người trong đầu vô ý thức hiện hiện một hình ảnh, giữa thiên địa một mảnh mang hoang, dị thú tranh bá, thần ma chém giết. Đại trưởng lão vội vàng kêu lên, các ngươi biết trăm vạn năm trước sự tình. Bạch Vân nghiêm mặt nói ra, đây là ta Tam Thanh Quan tuyệt mật. Chúng trưởng lão trong lòng cùng nhau nhảy một cái, không có phản bác nói cách khác biết, vô ý thức liền muốn hỏi thăm. Phong tông chủ tỉnh táo nói ra, Tam Thanh Quan. Vì sao trước kia chưa nghe nói qua cái tên này? Như quả thật là truyền thừa xa xưa, vì sao lịch sử bên trong đều không có ghi chép? Bạch Vân tự nhiên nói ra, ta Tam Thanh Quan chính là viễn cổ truyền thừa đến nay ẩn thế môn phái, đời đời đơn truyền, chưa từng xuất thế, thế nhân tự nhiên không biết được. Đại trưởng lão liền vội vàng hỏi, Bạch Mãnh, có thể không thể cùng chúng ta nói một chút viễn cổ sự tình? Bạch Vân lắc đầu nói ra, không được, chư vị vẫn là mau mau cho bần đạo chuẩn bị bồi thường đi. Nếu như quan chủ sốt ruột chờ, đích thân đến một chuyến, đến thời điểm liền không tiện bàn giao. Còn có bần đạo đã không phải là Bạch Mãnh, xin gọi ta Bạch Vân đạo trưởng. Phong Tông chủ híp mắt nhìn xem Bạch Vân, khoát tay nói ra, đại trưởng lão, đi chuẩn bị cho hắn dược liệu. Đại trưởng lão tiếc nuối nói ra, vâng. Quay người đi ra ngoài. Bạch Vân đứng tại đỉnh núi, thong dong tự tại nhìn chung quanh, núi này đỉnh vậy mà còn có như thế một chỗ rượu địa, quán chủ hẳn là sẽ rất thích đi. Đáng tiếc quán chủ chính là một cái chân chính lương thiện người tốt, chỉ sợ không làm được trắng trợn cướp đoạt hào đoạt sự tình, rõ ràng có tuyệt đỉnh tu vi, làm việc chuẩn tắc lại cùng tu luyện giới liên tiếp không vào, thật không biết làm như thế nào đánh giá hắn. Tới rất lâu, đại trưởng lão khiêng buộc chung một chỗ núi nhỏ bao khỏa bay tới, đáp xuống đất trống, đem tất cả dược liệu nhẹ nhàng để dưới đất, nói ra, đều tại nơi này. Bạch Vân ngẩng đầu nhìn hơn ngàn cân nặng dược liệu, im lặng nói ra, các ngươi cứ như vậy để ta gánh trở về, liền không thể dùng chữ vật bảo khí giả một chút. Phong trưởng môn cười lạnh một tiếng nói ra, ngươi biết chữ vật bảo khí chân quý cỡ nào sao? Chính ngươi có hay không? Bạch Vân cười ngây ngô nói ra, bần đạo chính là kiểu nói này, không có coi như xong, ta cũng không phải kháng không quay về. Đi đến nặng ngàn cân dược liệu trước đó, đưa tay đặt tại bao khỏa bên trên, một đạo bạch quang từ lòng bàn tay lan tràn ra ngoài, đem tất cả bao khỏa bao, nhẹ nhàng nhất cử nặng ngàn cân bao khỏa giống như không có gì tung bay. Bạch Vân đạo trưởng một tay giơ hơn ngàn cân nặng bao khỏa, cười ha hả nói ra, chư vị, sau này còn gặp lại, có thời gian đến chúng ta Tam Thanh Quan làm khách ra. Lập tức đằng không mà lên, hướng ra phía ngoài bay đi, biến mất trong nháy mắt. Đại trưởng lão đi đến Phong Tông chủ bên người, nói ra, Tông chủ, ngươi đối với hắn nói lời thấy thế nào? Phong Tông chủ lắc đầu cười lạnh nói ra, cái gì viễn cổ tông môn? Bất quá là cho mình trên mặt thiếp vàng, viễn cổ sớm đã đoạn tuyệt. Nhị trưởng lão lông mày nhíu lại nói ra, nói cách khác hắn nói ẩn thế tông môn là giả đi. Phong Tông chủ do dự một chút, nói ra, cái này hẳn là thật, ẩn thế tông môn cũng không tính hiếm thấy, gây đến khó lường đối thủ, hoặc là được đến không thể gặp người bảo khí, công pháp. Vì vậy mà tư ẩn gia tộc tông môn có rất nhiều, cũng không có gì lớn. Đại trưởng lão tiếc nuối thở dài một hơi, thì thầm nói ra, ta ngược lại là hy vọng hắn nói là sự thật, đối với viễn cổ sự tình ta là tại là quá hiếu kỳ. Khu khu nhiệm vụ trưởng lão liên tục ho khan hai tiếng, sắc mặt trắng bệch, trong mắt hiện ra tơ máu, túi đầu không cam lòng nói ra, Tông chủ, chẳng lẽ thù này cứ tính như thế? Bạch tôn giả cùng những cái kia đệ tử đều chết vô ích. Phong Tông chủ yếu ớt nói ra, tự nhiên không phải, nhưng bây giờ phải nhẫn, chờ đợi cơ hội. Lớn tiếng nói ra, truyền lệnh tất cả đệ tử tùy tiện không cần tiến đến Thương Man Sơn mạch bên ngoài, quyết không nhưng trêu chọc Tam Thanh Quan, không người sinh tử tự phụ. Tất cả trưởng lão xoay người cung kính nói ra, vâng. Nhiệm vụ trưởng lão ánh mắt lấp lóe thấp giọng nói ra, Hạo Nhiên thư viện đến đây phong ma người hẳn là muốn đến đi. Còn có, Bạch Manh giống như còn tại bị thánh đường truy nã đi. Khu khu khu. Thanh âm không lớn, sở hữu người lại đều có thể rõ ràng nghe được, không ít người sắc mặt thay đổi mấy lần. Phong Tông chủ giống như không có nghe được, nhanh chân hướng đại điện bên trong đi đến. Trạng vạng tối, một tiếng hô quát ở trên trời vang lên, quán chủ, ta trở về rồi. Lý Bình An mang theo Thanh Phong bọn người từ hậu viện đi tới, chỉ thấy bầu trời một người giơ số lớn bao khỏa từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tam Thanh Quan bên ngoài. Lý Bình An phất trần dương lên, cười nói ra, Bạch Vân trở về, đi đi ra xem một chút. Trở về đi, Thanh Vũ cao hứng kêu một tiếng, dẫn đầu hướng ra phía ngoài chạy tới. Thanh Tuyết vội vàng đuổi theo, đuổi theo. Tiểu Thạch Hạo hấp tấp đi theo các nàng đằng sau, một mặt hưng phấn tiếu dung. Lý Bình An chậm rãi đi ra ngoài, ai thật sâu thở dài một tiếng. Thanh Phong đi theo Lý Bình An bên cạnh, hiếu kỳ hỏi, quán chủ, ngài thế nào? Tựa hồ không quá cao hứng. Lý Bình An ung dung nói ra, bản quán chủ là đã cao hứng vừa thương xót tổn thương A. Một lời khó nói hết. Chương 57, Luyện Đan. Lý Bình An đi ra đạo quán, chỉ thấy Bạch Vân Chính cười ha hả đứng to lớn bao khỏa bên cạnh, Thanh Tuyết Thanh Vũ Thạch Hạo hiếu kỳ vây quanh bao khỏa đảo quanh, nghĩ từ khe hở bên trong nhìn ra bên trong là thứ gì. Bạch Vân thấy Lý Bình An ra, vội vàng cung kính thở dài nói ra, quán chủ, may mắn không làm được mệnh. Lý Bình An nhẹ gật đầu, nói ra, Thanh Phong đem bao khỏa đều chuyển vào tới đi. Vâng. Thanh Phong lên tiếng, lập tức liền bắt đầu đem từng cái bao khỏa hướng trong viện vận chuyển. Bạch Vân cũng cười ha hả vào tay hỗ trợ, ba nhỏ cười hì hì bồi tiếp bọn hắn chạy tới chạy lui. Lý Bình An đứng tại cạnh cửa, nhìn xem bọn hắn vận chuyển lấy từng cái to lớn bao khỏa, đầu một trận choáng váng, rất muốn cho mình hai bàn tay, lúc ấy làm sao lại đầu choáng váng, muốn nhiều như vậy dược liệu đâu. Cái này muốn lưu bao nhiêu huyết ta? Trong lòng âm thầm thề, ta muốn làm cái lò luyện đan, ta muốn học được chính tông luyện đan thuật, mới không muốn cái gì huyết luyện, ân huyết luyện khẳng định là vai môn tà đạo. Bạch Vân, Thanh Phong lui tới mấy lần, đem từng cái to lớn bao khỏa chồng chất tại trong viện, chất thành thật lớn một đống. Lý Bình An mấy người cũng đi tới một tiếng kéo kẹt đem đại môn đóng lại, đi vào trên đất chống dược liệu bên cạnh. Lý Bình An hỏi, Bạch Vân, tiền tài muốn sao? Bạch Vân cười nói ra, quan chủ phân phó, không dám bỏ sót. Đi lên trước tiện tay mang theo một cái nhỏ bé bao khỏa đi tới, một trận đinh đương rung động. Bạch Vân đem tiền tài đặt ở Lý Bình An dưới chân, nhịn không được nói ra, quán chủ, dược liệu dạng này tùy ý cất đặt dược tính sẽ sói mòn rất lớn a. Lý Bình An hít một hơi, ánh mắt kiên định nói ra, vậy liền luyện thành đan dược đi. Thanh Phong tò mò nhìn Lý Bình An nói ra, quán chủ, chẳng lẽ ngài sẽ còn luyện dược sao? Lý Bình An nặng nề nhẹ gật đầu, u buồn nói ra, có biết một hai. Thanh Phong nhãn tỉnh sáng lên vội vàng nói, quan chủ, ngài muốn luyện thuốc gì? Có cần hay không ta cho ngài trợ thủ? Bạch Vân đạo trưởng cũng là nhãn tỉnh sáng lên, mong đợi nhìn xem Lý Bình An, nội tâm rất hiếu kỳ viễn cổ tông môn luyện dược là cái dạng gì, cùng hiện tại có khác biệt gì. Lý Bình An gật đầu nói ra, cũng tốt. Đem tất cả dược liệu đều mở ra. Được rồi, Thanh Phong hưng phấn kêu một tiếng, dưới chân trên mặt đất giẫm một cái, đàng không mà lên hướng một cái bao lao đi, thân ảnh vút qua, giống như chim bay hướng một cái khác bao khỏa bay đi. Từng đạo bạch quang tại bao khỏa bên trên sẽ qua, phanh 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 liên tiếp tiếng nổ tung vang lên, từng cái bao khỏa mở ra, dược liệu hoa một chút tứ tán mà ra, nồng đậm dược khí tràn ngập ra. Cái cuối cùng bao khỏa mở ra, Thanh Phong nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, phật một chút tóc cắt ngang trán, lộ ra một đạo tuấn mỹ tiếu dung. Thanh Vũ nhìn ngẩn người, thì thầm nói ra, rất đẹp trai a. Thanh Tuyết liên tục gật đầu, đầy mắt đều là ghen tị, ta muốn là có thể đẹp như vậy liền tốt. Thanh Phong ho khan một cái, quay người nhìn về phía Lý Bình An, cười nói ra, quán chủ, như vậy. Lý Bình An không cao hứng nói ra, đừng như vậy tao bao thì tốt hơn. Đi lên trước mấy bước dò xét một chút dược liệu, tại trong lòng yên lặng tính toán, đều đủ. Lý Bình An quay đầu nghiêm túc nói ra, ta đạo môn luyện đan chia làm hai loại, một loại là lấy đan đỉnh luyện đan, một loại là một huyết luyện đan. Hôm nay ta muốn dùng chính là lấy huyết luyện đan. Lấy huyết luyện thuốc. Bạch Vân thì thầm một câu, ánh mắt lóe lên mê mang. Dùng huyết làm sao luyện đan? Đem dược liệu ngâm vào huyết dịch bên trong sao? Huyết dịch rượu thuốc. Lý Bình An duỗi ra một ngón tay, pháp lực trên ngón tay phía trên phun ra nuốt vào ngưng tụ thành một tấc trường kiếm mang, cắn răng tại khắc một cái tay bên trên vạch một cái, lập tức một vết thương lở ra, huyết dịch chảy ra, đau Lý Bình An bàn tay một trận chết lặng. Thanh Vũ kinh hô một tiếng, á sư phó chảy máu. Thanh Tuyết vô ý thức hướng phía trước đi hai bước, quan tâm kêu lên, sư phó. Lý Bình An bình tĩnh lắc lắc khắc một cái tay, nói ra, không có việc gì. Vi sư dạy các ngươi huyết luyện chi pháp, đều nhìn kỹ. Xoay người dùng pháp lực khống chế huyết dịch như là mực nước đồng dạng tại trên mặt đất lưu lại một đạo vết máu, thân ảnh di động vết máu cũng đi theo lan tràn, rất nhanh tại trong sân hình thành một cái to lớn tròn, vòng tròn ở giữa một cái lóe huyết sắc phù văn. Phù văn hoàn thành, Lý Bình An nhẹ nhàng rơi vào trận pháp bên ngoài, đưa tay tại trận pháp biên giới nhấn một cái, quắc, huyết luyện đại trận khải. Hình tròn trận pháp bên trong oanh một tiếng dâng lên một cỗ huyết sắc diễm hỏa, dọa đến Thanh Tuyết Thanh Vũ kinh hô một tiếng vô ý thức hướng về sau lui hai bước. Huyết diễm hừng hực, nhưng không có nửa điểm nhiệt khí truyền ra. Thanh Phong khó có thể tin nói ra, vậy mà thật sự có hỏa diễm dâng lên. Bạch Vân như có điều suy nghĩ nói ra, nhất định bên trong tâm cái kia phủ tác dụng, nhìn kỹ. Lý Bình An thu tay lại, xếp bằng ở huyết liên đại trận biên giới, kêu lên, Thanh Phong, bên trên dược tài. Nhân sâm. Thanh Phong lấy lại tinh thần. Vội vàng kêu lên, được rồi. Đông nhiên nhảy lên, nhảy đến đông đảo dược liệu ở giữa, đưa tay đẩy một đám người tham gia bay ra rơi vào huyết diễm bên trong, mới vừa đi vào liền vô thanh vô tức hóa thành cho tàn biến mất, chỉ để lại một cỗ chất lỏng màu trắng tại huyết diễm bên trong vặn vẹo biến ảo hình hình. Bạch Vân tay vồ một cái, tản mát nhân sâm từng cây đằng không mà lên, bay xuống tại huyết diễm bên trong, hóa thành mấy giọt chất lỏng màu trắng dung nhập trong đó. Bạch Vân nói ra, Thanh Phong, ngươi ra đi. Giao cho ta tới. Thanh Phong tiếc nuối nói ra, tốt ta. Ai bảo mình tu vi không được chứ? Không đạt được nguyên khí hóa tia cảnh giới. Đương quy. Bạch Vân vung tay lên một cái, tất cả đương quy hướng huyết diễm bên trong bay vào, vô thanh vô tức hóa thành màu vàng nhạt chất lỏng. Bất tử thảo. Hoa hướng dương. Bạch Vân đem từng đống dược liệu liên tiếp quăng vào đi, sau một lát chuyển về tới tất cả dược liệu đều tiêu hao hầu như không còn. Huyết diễm bên trong, một cỗ dược vật tinh hoa tại không ngừng lan lộn, nấu luyện. Lẫn nhau ở giữa kinh vị rõ ràng. Lý Bình An xếp bằng ở huyết luyện đại trận biên giới, nhắm mắt lại, dùng tâm cảm ứng đến huyết luyện trong đại trận biến hóa, dư thừa muốn lượng thuốc nấu luyện bốc hơi, tạp chất cũng phải từng cái luyện hóa, chỉ để lại tinh túy nhất dược liệu tinh hoa. Lý Bình An hai tay kết ấn, huyết diễm đại trận cũng biến hóa theo, diễm hỏa trong chiều tâm ngưng tụ, tụ hợp thành một tôn diễm hỏa bốc lên dược đỉnh, tất cả dược dịch đều tại dược đỉnh bên trong ngưng tụ, hôn thành một đoàn to lớn dược dịch cầu. Một lát bên trong, Lý Bình An mở choáng mắt, quắc, kết. Bịch một tiếng vang trầm, lốp bốp thanh âm từ dược đỉnh bên trong vang lên, một cỗ khói đen từ bốc lên hỏa diễm dược đỉnh lên cao lên, toàn bộ dược đỉnh trở nên chỉ có một lớp mỏng manh, có thể rõ ràng nhìn thấy liên miên đan dược trôi nổi trong đó. Lý Bình An lên trên thân trước, vung tay lên một cái huyết diễm tán đi, đồng thời một cỗ linh khí thả ra đem mấy chục viên thuốc nhờ nâng tại lòng bàn tay. Huyết luyện đại trận tán đi, trên mặt đất vết máu đã nhạt không thể gặp. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo hưng phấn chạy lên trước, hiếu kỳ quan sát cái này Lý Bình An kéo lên mấy chục viên thuốc. Thạch Hạo hít sâu một hơi, nuốt nước miếng nói ra, thơm quá a. Thanh Vũ hiếu kỳ hỏi, sư phó, đây chính là đan dược sao? Lý Bình An gật đầu nói ra, không sai. Cái này gọi là tiểu bồi nguyên đan, chính là tu luyện phụ trợ đan dược, có cố bản bồi nguyên, tăng cường tu vi công hiệu. Thanh Tuyết túi đầu nhìn xem Lý Bình An lòng bàn tay, nhỏ giọng nói ra, sư phó, tay của ngài còn đau không? Lý Bình An sững sờ, trong lòng không khỏi tuôn ra một cô ấm áp, ấm giọng nói ra, không có việc gì, một lát liền mọc tốt. Chương 58, thư viện người tới. Bạch Vân đi tới, đánh giá Lý Bình An nhờ nâng đan dược, nhịn không được nói ra, quán chủ, có thể hay không ban cho ta một hạt? Tự mình cầm đi. Bạch Vân cẩn thận từ Lý Bình An trên bàn tay không, gỡ xuống một viên đan dược, nhìn qua, đem đan dược ném vào trong miệng, đan dược vào miệng tan đi, một cỗ nồng đậm cỏ cây mùi thơm ngát tràn ngập khoang miệng, một cỗ dược lực tại thể nội du tẩu, tẩm bổ nhục thân, còn có chút tăng lên một chút nguyên khí. Bạch Vân nhắm mắt cảm ứng một hồi, mở to mắt tán thưởng nói ra, hảo dược. Chẳng những có thể tẩm bổ nhục thân, còn có thể tăng lên tu vi, đối với sơ tu luyện đệ tử đến nói, chính là một loại tuyệt hảo phụ trợ dược vật, khó trách muốn tiêu hao nhiều như vậy dược liệu, đáng ra a. Lý Bình An mặt mo đỏ ửng, nhưng thật ra là bởi vì cuối cùng tan đan thời điểm, thao tác sai lầm mới tiêu hao lớn như vậy, không phải chí ít thành đan mấy trăm miếng nhiều. Thanh Phong nói thầm nói ra, nhìn xem nhà khác sư phó, chẳng những tu vi siêu phàm nhập thánh sẽ còn luyện dược, không thể so a. Bạch Vân lập tức mặt mo tối đen, không có hảo ý nhìn về phía Thanh Phong. Lý Bình An ho khan một cái nói ra, Bạch Vân, đi chuẩn bị cơm tối đi. Bạch Vân vội vàng cung kính nói ra, vâng. Quay người hướng về sau viện đi đến. Lý Bình An nói ra, các người đi theo ta. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo vội vàng đuổi theo. Một đoàn người đi vào hậu viện, Lý Bình An từ phòng bên trong lấy ra một cái bình hoa, đem đan dược một mạch đổ vào bình hoa bên trong, nói ra, ta đem bình hoa đặt ở đại sảnh, về sau các ngươi lúc tu luyện mỗi người ăn một hạt. Thanh Vũ cao hứng kêu lên, vâng. Sư phó. Thạch Hạo gãi gãi đầu, chớp mắt, cười hắc hắc nói, sư phó, ăn hai hạt hiệu quả có thể hay không tốt một chút. Lý Bình An không cao hứng nói ra, muốn chết liền ăn ba hạt đi. Thạch Hạo trừng mắt, chấn kinh kêu lên, sư phó, chẳng lẽ đan dược này có đầu? Lý Bình An nhàn nhạt lắc đầu, nghiêm túc nhìn xem Thạch Hạo nói ra, ta sẽ đánh chết ngươi. Thạch Hạo dọa đến, vội vàng rụt một chút cổ, một bộ sợ sệt bộ dáng. Thanh Vũ tại bên cạnh cười khanh khách vui vẻ. Lý Bình An trở lại gian phòng của mình bên trong, phục dụng một viên bồi nguyên đan, quen thuộc mùi thuốc tràn ngập khoang miệng, một lát sau ánh mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Là bồi nguyên đan không sai, nhưng hiệu quả thực sự quá kém, cùng mình trước đó phục dụng không thể so sánh nổi, chẳng lẽ quả nhiên là hệ thống xuất phẩm tất thuộc về tinh phẩm. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Tam Thanh Quan gợn sóng không kinh, Thanh Phong Bạch Vân chiêu đãi khách hành hương, Thanh Tuyết Thanh Vũ cố gắng học tập vẽ bùa, Thạch Hạo mỗi ngày cố gắng luyện tập võ nghệ, có tiểu bồi nguyên đan tương trợ, bọn hắn mỗi ngày tiến bộ đều rất rõ rệt, đặc biệt là Thạch Hạo, tu vi đã dần dần sẽ vượt qua Thanh Tuyết Thanh Vũ xu thế. Không biết là khí vận con trai nguyên nhân vẫn là cửu chuyển huyền công quá mạnh, hoặc là cả hai đều có. Một tháng sau trạng vạng tối, khoảng cách Tam Thanh Quan ngoài trăm dặm có một cái thôn xóm nhỏ, thôn xóm đằng sau có một cái dòng suối nhỏ, giờ phút này dòng suối nhỏ bên cạnh đang điểm lấy đống lửa, một cái 4-5 tuổi tiểu hài, thuần thục tại bên dòng suối nhỏ bận rộn, đem một chỉ gà trống lớn nhổ lông đi nội tạng, sau đó dùng gậy gỗ chen vào, bắt đầu ở đống lửa bên trên gà nướng. Đống lửa bên cạnh một con đại heo mập hể vài năm lấy. Một đôi tràn ngập thương cảm ánh mắt, nhìn xem tiểu nam hài nhất cử nhất động. Tiểu hài đặt mông ngồi tại đại heo mập bên người, tựa ở đại heo mập trên thân, chậm rãi chuyển động giá nướng thương cảm nói ra, heo heo, ngươi nhìn cái này gà sáng sớm hôm nay còn vênh váo tự đắc đối với mặt trời gáy mình, buổi trưa hôm nay còn đuổi theo mấy cái tiểu gà mái khắp thôn chạy, sau đó hôm nay ban đêm liền đột phát tai nạn, một mạng hô hô. Ngươi nói người có phải là cũng cùng cái này gà đồng dạng, nói không chừng cái gì thời điểm liền chết. Đại heo mập nhìn tiểu hài đồng dạng, khinh bỉ hừ hừ hai tiếng. Tiểu hài thở dài một hơi, đa sầu đa cảm nói ra, ai cùng ngươi nói những này ngươi cũng không hiểu, nhân sinh thật gian nan a. Trong thôn đột nhiên nhớ tới một đạo phụ nhân gào lớn âm thanh, Bạch Hiểu Thuần, ngươi lại trộm lao nương gà. Cút ngay cho lão nương ra. Tiểu hài giật mình, vội vàng quay đầu nhìn về phía làng bên trong, nói thầm nói ra, hôm nay làm sao phát hiện sớm như vậy. Rõ ràng heo im lặng lật ra một cái liếc mắt, ngươi cách mấy ngày trộm một con, cách mấy ngày trộm một con, gà thiếu đi đương nhiên càng rõ ràng, liền không biết đổi một nhà trộm sao. Quả thực so heo còn đần. Bạch Hiểu Thuần cười hắc hắc nói ra, ta mới không đi ra đâu. Quay đầu nhìn về phía đại heo mập, nuốt một hớp nước miếng, nói ra, heo heo, ngươi là thế nào dài như thế mập. Ta vừa gặp ngươi thời điểm, ngươi còn vết thương chẳng chịt, gầy trơ cả xương, lúc này mới mấy ngày ngươi liền lại biến mập như vậy. Trong mắt lộ ra chờ đợi nói ra, có thể hay không qua mấy ngày sau, liền có thể biến càng mập. Rõ ràng heo quay đầu nhìn về phía trên lửa đang bị đồ nướng gà thi, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Hiểu Thuần, trong mắt mang theo thật sâu yêu thương, ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi vậy mà muốn ăn ta. Bạch Hiểu Thuần lại lẩm bẩm nói một hồi, hít mũi một cái tinh thần chấn động, kinh hỉ kêu lên, quân. Vội vàng đem giá nướng cầm lên, thổi mấy hơi thở, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu ăn, xương gà đều gặm sạch sẽ. Ăn uống no đủ về sau, Bạch Hiểu Thuần nằm tại rõ ràng heo trên bụng, ngước đầu nhìn lên bầu trời nói ra, heo heo, ta nghe thôn trưởng nói bên ngoài có người tu luyện, mà người tu luyện thế nhưng là sống rất dài, ngươi gặp qua sao? Rõ ràng heo trong mắt càng thêm yêu thương, không nhưng thấy qua, còn kém chút chết rồi. Bạch Hiểu Thuần hướng tới nói ra, ngươi nói đi nơi nào có thể tìm tới người tu luyện đâu. Ta muốn sống rất dài, không muốn chết, nghe nói chết về sau liền cái gì đều không biết, phi thường đáng sợ. Rõ ràng heo quay đầu nhìn về phía Bạch Hiểu Thuần, thiếu niên, tu luyện giới so với ngươi nghĩ càng tàn khốc hơn, vô tình, khả năng sẽ chết sớm hơn một chút. Một đêm Bạch Hiểu Thuần liền nằm tại heo trên bụng ngủ thiếp đi, lạnh thời điểm liền hướng rõ ràng heo trên thân chen một chút, rõ ràng heo thì là đem khí tức của mình phát tán ra, sâu kiến tuyết tích, dã thú không dám tới gần. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mọc lên ở phương đông, An Khánh thành ngoài cửa đông, An Khánh thư viện viện trưởng, một đám thư viện tiên sinh, Bạch Vũ Trần, đông đảo thư viện đệ tử, Ngự thú tông đại trưởng lão, nhị trưởng lão, Khâu Cao thần miếu đại thần quan cùng thành chủ tất cả đều tại đông môn trước lặng lặng chờ. Hai đội binh sĩ trấn giữ tại hai bên đường, xua tan dân chúng, quét sạch con đường. Sau một hồi lâu, một tờ màu xanh biết thuyền con từ đông phương vân tầng bên trong chậm rãi bay tới, giống như từ mặt trời mới mọc bên trong lái ra đến, độ hơn vạn trượng kim quang. Thuyền con chậm rãi từ không trung rơi xuống, giáng lâm tại mọi người trước đó. Một người mặc áo trắng tuyệt mỹ nữ tử từ thuyền con bên trong đi ra, tay cầm một quyển sách, áo trắng ống tay áo thêu lên thanh trúc, toàn thân tản ra thanh nhã thoát tục khí tức. Nữ tử đi theo phía sau ra chính là hai người trẻ tuổi, một cái là thiếu niên mặc áo đen, khuôn mặt kiên nghị, hông eo hoành đao, có một thanh dù đen. Còn có một vị là một cái khuôn mặt tuấn mỹ, mặc dù nhìn rất tường hòa ẩn ẩn lại cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. An Khánh thư viện viện trưởng không người nói ra, cung nên Hạo Nhiên thư viện thập nhị tiên sinh. Những người còn lại cũng đều vội vàng xoay người nói ra, cung nên Hạo Nhiên thư viện thập nhị tiên sinh. Nữ tử mỉm cười, từ thuyền con bên trong bay xuống tới, mở miệng thanh âm thanh thúy nói ra, đều đứng lên đi. Hai cái thanh niên cũng từ thuyền con bên trong nhảy xuống tới, đứng tại nữ tử sau lưng. Chương 59, thư viện đại yến. An Khánh thư viện viện trưởng đứng lên, nhìn về phía nữ tử sau lưng hai người trẻ tuổi cười hỏi, thập nhị tiên sinh, hai vị này là? Nữ tử khẽ cười một tiếng nói ra, Trương viện tử vẫn là gọi ta Hân Nguyệt đi. Trương viện trưởng vội vàng nói, không thể, không thể. Thập nhị tiên sinh chính là phu tử thân truyền, tôn ti không thể loạn. Triệu Hân Duyệt không cách nào miễn cưỡng, quay đầu nhìn về phía sau lưng, đối mặt hoa phục tuấn tú thanh niên giới thiệu nói ra, vị này chính là Khánh Quốc Thái tử, phụng Khánh Đế chi mệnh theo ta đến đây. Thư viện học sinh, thành chủ cùng Dương Ngự Thú Tông trưởng lao tất cả đều xoay người cung kính nói ra, bái kiến Thái tử điện hạ. Thái tử nhẹ gật đầu, ôn hòa nói ra, miễn lễ. Tạ điện hạ. Sở hữu người đứng lên. Triệu Hân Duyệt lại nhìn về phía bên cạnh nam tử áo đen, trong mắt mang theo mỉm cười nói ra, vị này là Ninh Khuyết Ninh công tử, trên đường giúp ta một lần, muốn tiến về Hạo Nhiên thư viện bái sư, bị ta cùng một chỗ mang tới. Ninh Khuyết tay cầm hoành đao có chút xoay người, lộ ra lãnh đạm. Những người còn lại cũng đều cười ha hả gật đầu ra hiệu, thái độ hiển nhiên không thể cùng đối đãi thái tử thái độ so sánh. Thái tử mịt mờ nhìn Ninh Khuyết một chút, trong mắt lộ ra cười đắc ý. Trương viện trưởng chìa tay ra, cung kính nói ra, thập nhị tiên sinh, chúng ta đi trước trong thư viện nghỉ ngơi đi. Triệu Hân Duyệt nhẹ giọng nói ra, đợi một chút, còn có người. còn có ai? Trong mắt mọi người hiện lên một tia nghi hoặc. Đến rồi. Triệu Hân Duyệt ngẩng đầu nhìn về phía đông phương. Tất cả mọi người hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh từ tầng mây bên trong xông ra, giống như chim bằng nhanh chóng lao xuống mà đến, tới gần trên mặt đất tốc độ suy giảm, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, chính là một cái lao thái giám cùng một cái lao cung nữ. Thái tử lộ ra tiếu dung nói ra, Hồng Công Công, Đinh Cung Lệnh. Lao thái giám khom người cung kính nói ra, Thái tử điện hạ, lao nô đến chậm. Thái tử cười ha hả nói ra, không muộn, vừa vặn. Hai vị này là? Viện trưởng hiếu kỳ hỏi. Những người khác cũng đều tò mò nhìn bọn hắn, tu vi tựa hồ rất cao. Thái tử cười nói ra, bọn hắn chính là phụ hoàng phái tới bảo hộ thập nhị tiên sinh, Hồng Công Công là phụ hoàng bên người trưởng ấn thái giám, Đinh Cung Lệnh là hoàng tổ mẫu bên người cung lệnh nữ quan. Trương viện trưởng ôm quyền cười ha hả nói ra, gặp qua hai vị cung nội đại nhân. Hồng Công Công không người nhàn nhạt nói ra, không dám nhận đại nhân danh xưng. Chỉ là một cái lao thái giám mà thôi. Trương viện trưởng chia tay ra, vội vàng nói, chư vị, mời vào bên trong. Triệu Hân Duyệt duỗi tay ra, thuyền con từ dưới đất bay lên cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một cái tiểu xảo bích ngọc thuyền nhỏ rơi vào ngọc thủ bên trong, xoay tay một cái, bích ngọc thuyền nhỏ biến mất không thấy gì nữa, rời bước hướng thành nội đi đến. Tiến vào thành nội, thành chủ vội vàng sắp xếp người chuẩn bị yến hội, thư viện đại sảnh bên trong xếp đặt yến hội, thành chủ, viện trưởng, thái tử, Bạch Vũ Trần, Ninh Quyết, Ngự Thú Tông đại trưởng lão, còn có Triệu Hân Nguyệt phân chủ thứ tọa lạc. Trương viện trưởng vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Triệu Hân Duyệt nói ra, thập nhị tiên sinh, trên đường phải chăng chuyện gì xảy ra? Theo lý mà nói hai tháng trước ngài nên đến. Triệu Hân Nguyệt có chút tần một chút lông mày, nói ra, trên đường gặp đến ma tộc cao thủ, dây dưa không ngớt. Thái tử nghi hoặc hỏi, ma tộc là cái gì? Trương viện tử giải thích nói ra, hồi điện hạ, tại Bắc Cực chi địa có một biển chết bên trong sinh hoạt một đám tiên điên, như toàn trường sinh bất tử, bọn hắn cướp đoạt thiên địa vạn vật tạo hóa cho mình dùng, tự xưng bất hủ tộc, ngoại giới thì là gọi bọn họ là ma tộc. Ta cũng là tại Hạo Nhiên thư viện cầu học thời điểm nghe nói qua, nhưng cũng chưa từng thấy qua ma tộc. Bạch Vũ Trần liền vội vàng hỏi, sư tỷ, ngài là không có thương tổn đến a? Không có. Lộ ra vẻ tươi cười nhìn về phía Ninh Khuyết nói ra, nhờ có Ninh công tử kịp thời xuất thủ tương trợ, này mới khiến ta tổn thương đến hắn. Bạch Vũ Trần đứng lên cung kính thi lễ, nghiêm túc nói ra, đa tạ Ninh công tử. Ninh Khuyết liền vội vàng đứng lên đáp lễ lại nói ra, là thập nhị tiên sinh tu vi tuyệt luân, ta cũng không có đến giúp cái gì. Bạch Vũ Trần lộ ra vẻ tươi cười nói ra, về sau nếu là Ninh công tử có cái gì yêu cầu, cứ việc cùng ta nói, năng lực bên trong định không trì hoãn. Ninh Khuyết cười nói ra, tốt. Thập nhị tiên sinh đã đồng ý giúp ta tiến vào Hạo Nhiên thư viện, về sau còn xin nhiều hơn chiếu cố. Bạch Vũ Trần cười ha ha nói, dễ nói. Dễ nói. Chỉ cần đem ngươi đã giúp 12 sư tỷ sự tình truyền đi, toàn bộ Hạo Nhiên thư viện ngươi có thể đi ngang. Triệu Hân Nguyệt hừ một tiếng, mang theo một tia hờn dỗi nói ra, chúng ta đều làm không được đi ngang đâu. Trong phòng vang lên một trận ha ha thoải mái tiếng cười. Ngồi ngồi Bạch Vũ Trần cười chìa tay ra, hai người lần nữa ngồi xuống. Triệu Hân Duyệt nhìn về phía Trương viện trưởng hỏi, ta chậm trễ hai tháng, phong ấn còn hoàn chỉnh. Phong ấn bình thường cũng không có ra cái gì sai lầm. Triệu Hân Duyệt trong lòng buông lỏng, lộ ra ý cười nói ra, vậy là tốt rồi, ta ngày mai đi trước xem xét một phen, làm phiền viện trưởng chuẩn bị một ít nhân thủ. Trương viện trưởng luốt luốt sợi râu, cười nói ra, nhân thủ sớm đã chuẩn bị đầy đủ, trong thư viện có không ít học sinh luyện khí thành công, đầy đủ dùng. Vậy ta hai ngày sau liền đi ra cô phong ấn, sau đó liền trở về. Viện trưởng cười ha hả nói ra, không đổi. Không đổi. Thư viện học sinh nghe nói thập nhị tiên sinh đến, mỗi một cái đều rất hưng phấn nha. Thập nhị tiên sinh nếu như có rảnh không ngại cho bọn hắn hơn mấy lớp được chứ. Triệu Hân Duyệt gật đầu cười nói, cũng tốt. Trương viện tử liền vội vàng đứng lên, bưng chén rượu lên đối Triệu Hân Duyệt thật sâu cúi đầu. Cao Hưng nói ra, vậy lao hủ cái này thay mặt những cái kia học sinh tạ ơn thập nhị tiên sinh. Trạng vạng tối, tam thanh quan trong sân, Thạch Hạo ngay tại vung vẩy lấy một thanh dài một mét bỏ túi tam tiên lưỡng nhận đao, lưới đao chỗ qua đâm rách không khí, phát ra bén nhọn không khí xé rách âm thanh, chân trên mặt đất giẫm một cái, bịch một tiếng vang trầm cả người đằng không mà lên, giống như chim ưng con bắc kích trời cao, mũi lao lóe hàn quang từ không trung giáng xuống, bịch một tiếng đính tại phiến đá trên mặt đất, quỳ một chân trên đất tóe lên một trận cho bụi. Sặc đến liên tục. Ho khan. Tam thanh quan trước đại điện, Lý Bình An gánh vác hai tay đứng lên, sau lưng một bước đứng cung kính Bạch Vân đạo trưởng. Lý Bình An cười nói ra, Bạch Vân, ngươi nhìn tiểu thạch đầu như thế nào? Bạch Vân cười khổ nói ra, ta vẫn cho là ta là thiên tài, cái này mấy ngày triệt địa bị đả kích đến, hắn tiến bộ cũng quá nhanh. Đạo môn cảnh giới mặc dù ngoại giới khác biệt, nhưng hẳn là cũng có nhất giai trung kỳ tu vi, lúc này mới ngắn ngủi hơn tháng mà thôi, cho dù có đan dược tương trợ cũng quá kinh người. Hâm mộ nhìn xem phía dưới vui vô cùng Thạch Hạo nói ra, quán chủ, ngài dạy hắn chính là cái gì công pháp? Lý Bình An mang theo một tia ghen ghét nói ra, ta đạo môn thần công, cựu chuyển huyền công. Thạch Hạo chạy chậm Lý Bình An trước mặt, cầm tam tiên lưỡng nhận đao cười hì hì nói ra, sư phó, ta luyện thế nào? Lý Bình An ho khan một cái, nhàn nhạt nói ra, phổ phổ thông thông đi. Cùng vi sư so kém xa. Thạch Hạo trên mặt chờ mong nói ra, sư phó, ta muốn về nhà nhìn xem có thể chứ. Lý Bình An hơi sững sờ, nói ra, ngươi nghĩ về Thạch Thôn. Thạch Hạo liên tục gật đầu, hưng phấn nói ra, ta hiện tại học bản lĩnh, muốn trở về nói cho thôn trưởng ra ra một tiếng. Chương 60, thông quan Thục Sơn chiến kỷ. Lý Bình An trầm mặc mấy giây, lộ ra vẻ tươi cười nói ra, cũng tốt. Coi như đưa cho ngươi ma luyện. A sư phụ quá tuyệt. Thạch Hạo hưng phấn nhảy dựng lên. Cơm tối thời gian, trong đại sảnh Thạch Hạo mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưng phấn. Sư tỷ, đây là đưa cho ngươi. Thạch Hạo đứng lên, kẹp lên một cái đùi gà đặt ở thanh tuyết trong chén. Tiểu sư tỷ, đây là đưa cho ngươi. Lại kẹp một miếng thịt đặt ở thanh vũ trong chén. Thanh tuyết cười nói, tạ ơn tiểu sư đệ. Thanh vũ hoài nghi nhìn xem Thạch Hạo nói ra, có chuyện tốt gì sao? Ngươi làm sao cao hứng như vậy? Thạch Hạo gãi ra đầu một cái, cười hắc hắc nói, sư phó nói ta có thể trở về Thạch Thôn nhìn một chút. A Thanh Vũ đông nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Bình An, mặt mũi tràn đầy lấy lòng tiếu dung nũng nịu nói ra, sư phó, ta cũng muốn đi. Lý Bình An chậm rãi ăn trong chén đồ ăn nói ra, dãy núi bên trong nguy hiểm. Thanh Vũ lắc đầu, chờ đợi nhìn xem Lý Bình An nói ra, ta không sợ nguy hiểm, ta đã rất lợi hại. Lý Bình An lộ ra tiếu dung nói ra, vậy ngươi liền muốn hỏi một chút Thạch Hạo có đồng ý hay không, dù sao cũng là nhà hắn. Thanh Vũ quay đầu nhìn về phía Thạch Hạo, vô cùng đáng thương nói ra, tiểu sư đệ, ta và ngươi cùng đi có được hay không, đạo quán bên trong thật nhàm chán. Thạch Hạo hào phóng nói từng đạo, tốt. Thanh Vũ đống nhiên một nắm quyền, hưng phấn kêu lên, quá được rồi. Thanh Tuyết cũng nhìn về phía Lý Bình An, không tốt ý tứ nói ra, sư phó, ta cũng muốn đi. Lý Bình An tùy ý nói ra, đi thôi. Đều đi thôi. Thanh Tuyết cao hưng kêu lên, tạ ơn sư phó. Ban đêm, trong phủ thành chủ đèn đuốc sáng trưng, thái tử ngồi ở phía sau vườn hoa bên trong, sau lưng một trái một phải đứng lao thái giám, lao cung nữ. Ngự thú tông đại trưởng lao tất cung tất kính đứng tại thái tử trước mặt. Thiên tử híp mắt nói ra, phong tông chủ làm sao không đến. Chính là không đem ta cái này thái tử để vào mắt, chẳng lẽ hạo nhiên thư viện mặt mũi cũng không cho sao. Đại trưởng lão vội vàng nói, không dám. Thực sự là tông chủ bản thân bị trọng thương, ngay tại trong tông chữa thương, không nên di động. A thái tử nhíu một chút lông mày nói ra, phong tông chủ chính là tứ giai bên trên tu vi, càng có ba con tứ giai khế ước thú thủ hộ, khánh quốc bên trong ai có thể tổn thương hắn. Hồng công công, đinh cung lệnh vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía ngự thú tông đại trưởng lão. Đại trưởng lão cười khổ nói ra, thương man sơn mạch bên trong chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một tòa tam thanh quan quán chủ tu vi cao minh, cùng tông chủ tranh đấu một phen, cuối cùng tông chủ bản thân bị trọng thương. Thái tử dùng ngón tay phanh 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 gõ mặt bàn, ngưng trọng nói ra, thật chứ? Đại trưởng lão không ngời, cung kính nói ra, không dám có chút nói ngoa. Các ngươi thấy thế nào? Hồng công công không ngời cung kính nói ra, lão nô chưa từng nghe nói tới tam thanh quan. Đinh cung lệnh khàn khàn nói ra, không từng nghe nói qua. Thái tử híp mắt nghĩ một lát, nói ra, mà thôi. Chuyện này tạm thời buông xuống, có thể đánh bại phong tông chủ cao thủ, không thể khinh động. Ngẩng đầu nhìn về phía đại trưởng lao nói ra, bản cung dự định làm một cây bút đưa cho thập nhị tiên sinh, nghe nói thương man sơn mạch bên trong có nhiều tinh quái, còn xin đại trưởng lão ngày mai theo giúp ta đi một chuyến. Đại trưởng lão trần trờ nói ra, thương man sơn mạch nguy hiểm đông đảo, thái tử điện hạ ngài chính là vạn thừa thân thể, có thể nào tùy tiện mạo hiểm. Thái tử cười ha hả nói ra, không sao có Hồng công công cùng đinh cung lệnh tại, nhất định có thể cam đoan bản cung an toàn. Các ngươi nói đúng không? Hồng công công có chút xoay người, mặt không biểu tình nói ra, thái tử điện hạ cứ việc yên tâm. Đinh cung lệnh cũng xoay người nói ra, nô tỳ định toàn lực bảo hộ điện hạ. Đêm khuya, khôn viện một gian phòng bên trong, phù đèn sớm đã dập tắt, Thanh Vũ nằm ở trên giường trằn trọc. Thanh Tuyết hỏi, tiểu Vũ, ngươi làm sao không ngủ a? Thanh Vũ quay người nhìn xem Thanh Tuyết, nhỏ giọng nói ra, tỷ tỷ, tiểu sư đệ có thể trở về nhà, chúng ta cái gì thời điểm đi tìm cha mẹ a? Thanh Tuyết thân thể cứng đờ, đưa tay ôm lấy Thanh Vũ, nhẹ giọng nói ra, tiểu Vũ, Mãng Sơn đại thúc nói qua, bọn hắn không cần chúng ta. Ô ô ô, Thanh Vũ thấp giọng khóc ồ lên, nước nở nói ra, ta nghĩ cha mẹ. Thanh Tuyết cũng hốc mắt ướt át, vỗ nhẹ nhẹ lấy Thanh Vũ, hai người rúc vào hắc ám bên trong. Một bên khác, hậu viện đại sảnh bên cạnh gian phòng bên trong, Lý Bình An ngồi xếp bằng trên giường, nắm trong tay lấy một viên ngọc phù chậm rãi phát sáng, linh hồn đắm chìm trong ngọc phù ghi lại thuộc sơn chiến kỷ bên trong. Huyết hải ngập trời, phi kiếm tung hành, tiên ma giao chiến, giết hô thanh chấn trời vang lên, giữa thiên địa linh khí đều bị quấy hỗn loạn không chịu nổi, từng tòa sơn phong sụp đổ giống như diệt thế thai kiếp. Lý Bình An ngồi xổm ở đỉnh núi đại điện còn sót lại một cái góc tường bên trong, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, rốt cục phải kết thúc sao? Bầu trời vô biên huyết hải đã biến mất, hơn ngàn kiếm tiên cũng chết chỉ còn lại mười mấy cái, Bạch Mi chân nhân tay cầm một chiếc gương, chán phóng hoàng quang đem một đám vết máu gắt gao định tại không trung. Vết máu biến hóa thành một người mặt, mở miệng giận dữ nói, Bạch Mi, ngươi không giết chết được ta. Ta sẽ còn trở lại. Bạch Mi nổi giận gầm lên một tiếng, chết. Trong tay tấm gương lập tức hoàng quang đại phóng. A Bạch Mi một tiếng thê lương tiếng kêu, cuối cùng một tia huyết sắc tại kính dưới ánh sáng hóa thành hư vô. Một sợi mặt trời chỉ từ bầu trời chiếu xuống, chiếu vào Thục Sơn đỉnh núi, đem toàn bộ Thục Sơn giống như dắt lên một tầng kim quang. Lý Bình An chậm rãi đứng lên, trong lòng một trận nhẹ nhõm, không dễ dàng a. Chết bao nhiêu lần mới tích lũy xuống kinh nghiệm, cầu qua trận này đại chiến, thật sự là quá không dễ dàng a. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh hồn chi lực nháy mắt từ Thục Sơn chiến kỷ bên trong rút ra, trở lại hiện thực bên trong. Đinh Cung kính túc chủ cầu qua Thục Sơn chiến kỷ, ban thưởng, Tử Thanh song kiếm sử dụng cơ hội một lần. Đánh giá, Đinh thật hy vọng có thấp hơn đẳng cấp xếp hạng. Lý Bình An sắc mặt tối đen, thấp hơn đẳng cấp xếp hạng, hợp lấy Đinh cùng không thỏa mãn được ngươi đúng không? Trước ngươi cũng không nói thông quan có ban thưởng a. Nếu như sớm một chút nhắc nhở ta, bản quan chủ khẳng định biểu hiện anh dũng một chút, khai hỏa ta tam thanh quan uy danh. Lý Bình An lại nhìn về phía ban thưởng, con mắt lập tức sáng lên, Tử Thanh song kiếm, kia thế nhưng là trong truyền thuyết tiên kiếm, đáng tiếc chỉ có thể sử dụng một lần, trong lòng mặc niệm nói, rút ra ban thưởng. Đinh phải chăng xác định sử dụng Tử Thanh song kiếm? Mời chỉ định kiếm thể. Lý Bình An con mắt đột nhiên trợn tròn, vội vàng kêu lên, không. Không có, ta không được sử dụng Tử Thanh song kiếm. Trong đầu sử dụng tin tức biến mất, lúc này mới thở phào một hơi, nói thầm trong lòng nói ra, nhấc lên lấy liền muốn sử dụng, đây là ai quy định? Ta còn muốn hảo hảo quan sát một chút đâu. Lý Bình An tiếp nối thở dài một chút, ngồi xếp bằng trên giường tiếp tục tu luyện, thức hải hóa tinh không. Tinh không bên trong một cái hư ảo thân ảnh to lớn ngồi xếp bằng, quan tưởng pháp tướng đã có một tia ngưng thực, không còn trước đó lung lay muốn phá. Rạng sáng, mặt trời còn không có dâng lên, tam thanh quan bên trong sáng sủa tiếng tụng kinh đã vang lên, thanh âm bên trong biển sen lẫn trẻ thơ thanh âm. Chương 61, tiểu đạo sĩ xuống núi. Tảo khóa kết thúc, ăn xong điểm tâm, ba nhỏ đứng ở trước cửa chuẩn bị rời đi. Thạch Hạo khiêng tam tiên lưỡng nhận đao, đeo một cái túi nhỏ khỏa. Thanh Tuyết, Thanh Vũ mỗi người có một thanh tiểu kiếm. Bên hông treo một cái túi nhỏ. Thạch Hạo không kịp chờ đợi hưng phấn nói ra, sư phó, chúng ta đi. Thanh Vũ điếu môi, không bỏ nói ra, sư phó, ta sẽ nhớ ngươi. Lý Bình An tùy ý khoát tay áo, không cao hứng nói ra, đi thôi. Đi thôi. Cũng cho ta thanh nhàn mấy ngày. A ba người vui vẻ kêu một tiếng, quay người liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Lý Bình An sững sờ, lắc đầu buồn cười nói ra, đã nói xong không nỡ đâu. Nữ hải tử quả nhiên là trời sinh sẽ nói láo động vật. Bạch Vân cười đi tới nói ra, quan chủ, ta theo sau nhìn xem. Lý Bình An do dự một chút, nhẹ gật đầu nói ra, cũng tốt. Bọn hắn không gặp được sinh mệnh nguy hiểm cũng đừng có xuất hiện. Vâng. Bạch Vân đi ra ngoài, thân ảnh lơ lửng biến mất tại thâm lâm bên trong. Đường xuống núi bên trên, ba nhỏ giống như ba con vừa ra khỏi lồng vui sướng thú nhỏ. Thanh Vũ nhảy nhảy nhót nhót, hiếu kỳ hỏi, tiểu sư đệ, ngươi bao khỏa bên trong thả cái gì a? Thạch Hạo cười hắc hắc nói, ăn cơm ra hỏa, chúng ta trên đường muốn ăn đồ vật. Thanh Vũ sờ lên bụng của mình, đắc ý nói ra, ta bụng bên trong có một cỗ khí, cỗ này khí có thể để ta tốt mấy ngày không ăn cơm. Thạch Hạo cổ hả ra một phát nói ra, ta cũng có a, nhưng ta vẫn là thích ăn cơm. Ba nhỏ chạy xuống núi, dựa theo Lý Bình An cho phương hướng, một đường hướng phương Bắc đi đến, sư phụ nói qua Thạch Thôn ngay tại phương Bắc 50 dặm. Ba người bước chân nhẹ nhàng, cười cười nói nói, trên đường hoa là hương. Cỏ là thanh, cây cối cũng là xinh đẹp, chim tước chít chít trách trách hát là tự do ca dao. Không lâu sau đó, một nhóm ba người liền đi vào một cái dòng suối nhỏ bên cạnh, dòng suối nhỏ bên cạnh cỏ dại rậm rạp, cỏ cây tràn đầy. Thanh Vũ chỉ vào phía trước cây cối rậm rạp địa phương, thấp giọng kinh hô một tiếng, tỉ, có mèo to. Thanh Tuyết Thạch Hạo đều hướng phía Thanh Vũ chỉ vào phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một con lộng lây mánh hổ chính núp ở phía sau cây uống nước, da lông tại sau cây như ẩn như hiện. Thạch Hạo lập tức chính là nhãn tình sáng lên, hưng phấn nói ra, là cái hổ. Quát to một tiếng, đừng chạy lập tức hướng đại hổ phóng đi. Thanh Tuyết kinh hoàng kêu lên, tiểu thạch đầu, trở về. Thạch Hạo mặc kệ không để ý, hào hứng chạy về phía trước. Bờ suối chảy, đại hổ giật nảy mình, liền vội vàng xoay người nhìn lại, nháy mắt một mặt ngộp bức, chỉ thấy một con hai cước hầu tử nhảy nhảy nhót nhót hướng mình chạy tới, vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua mình bốn phía, không có khỉ cái a. Lập tức dùng ớt xuống đầu lưỡi liếm môi một cái, ánh mắt lóe lên một tia hung tàn, eo chắp tay bỗng nhiên từ rừng cây bên trong vượt ra đến, lợi chảo bắn ra trên mặt đất xẹt qua hai đạo vết cát, hướng Thạch Hạo bay nhào mà đi. Thoáng qua ở giữa hai người đã gần trong gang tấc. A Thanh Tuyết, Thanh Vũ vô ý thức phát ra một tiếng kinh hô, tại các nàng thế giới quan bên trong, mèo to vẫn là phi thường đáng sợ, ngay cả làng bên trong lão thợ săn cũng không dám đối mặt. Mãnh hổ bỗng nhiên hướng Thạch Hạo đánh tới, Thạch Hạo chân trên mặt đất dùng sức đạp mạnh, bịch một tiếng núi đá nổ ra một cái hố nhỏ, cả người giống như tiểu hung thú bay nhào hướng mãnh hổ nghênh đón. Đông một tiếng vang trầm, Thạch Hạo một đấm đánh vào mãnh hổ trên đầu, mãnh hổ trước mắt, thẳng tắp từ không trung rơi xuống tới, bột một tiếng quẳng xuống đất, lăn hai vòng. Thạch Hạo lăng không ngã nhào một cái rơi trên mặt đất, cười hì hì đánh giá mãnh hổ, liếm môi một cái. Thanh Tuyết, Thanh Vũ từ đằng xa chạy tới. Thanh Tuyết oán trách nói ra, tiểu thạch đầu, ngươi quá lỗ mãng. Túi đầu nhìn về phía bên chân to lớn lão hổ, có chút e ngại hướng về sau mặt lui hai bước, lòng còn sợ hai nói ra, cái này thế nhưng là phi thường nguy hiểm mèo to, sẽ ăn người. Thạch Hạo gãi đầu một cái, cười hì hì nói ra, sư tỷ, ta cũng rất lợi hại. Trên mặt đất nằm sấp to lớn mãnh hổ thân thể run lên, mê mang mở to mắt, ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm cái gì tới? Thanh Vũ từ miệng túi bên trong lấy ra một chương bùa vàng, ngồi xổm người xuống dán tại lão hổ cái trán, bùa vàng phía trên hiện lên một vệt kim quang, lập tức dính đi lên, gió thổi không xong. Thanh Vũ vô vô lão hổ ra đầu, cười nói ra, mèo to, ngoan ngoãn không nên động nha. Lão hổ một mặt mộng bức, ta ngược lại là muốn động, nhưng thân thể không động được a. Thanh Vũ phủi tay từ dưới đất đứng lên, đắc ý nói ra, tốt, đây là ta vẽ ra định thân phủ, nó trốn không thoát. Nghi ngờ nhìn về phía Thạch Hạo hỏi, tiểu thạch đầu, ngươi bắt cái này mèo to làm cái gì? Chúng ta vừa ăn xong điểm tâm A. Thạch Hạo đem vác trên lưng lấy gói nhỏ để dưới đất, bao khỏa mở ra tất cả nồi bát bầu buồn, các loại gia vị. Thanh Vũ kinh ngạc kêu lên, ngươi thật muốn ăn nó A. To lớn lão hổ run lên trong lòng, trong đầu hiện hiện một con gào khóc đòi ăn tiểu lão hổ thân ảnh. Nội tâm dâng lên một cỗ bi thương, tiểu mỹ mỹ, mụ mụ trở về không được, ngươi phải kiên cường a. Thạch Hạo không tốt ý tứ cười cười, cầm lấy một cái bát đi đến lão hổ trước người ngồi xuống, dùng tay nhỏ tại phần bụng tìm tòi, lão hổ nháy mắt trứng mắt, một mặt mộng bức. Thạch Hạo nhãn tình sáng lên, đem bát tới gần, trắng loãng sữa chảy ra, rất mau đem bát được đầy. Thạch Hạo đứng dậy, bước nhanh đi đến Thanh Tuyết bên người, đem bát đưa cho Thanh Tuyết chờ mong nói ra, sư tỷ, uống sao? Uống rất ngon. Thanh Tuyết lui lại một bước, lắc đầu nói ra, ta không uống. Thanh Vũ kinh ngạc kêu lên, á ngươi uống hổ sữa. Thạch Hạo hơi đỏ mặt, cứng cổ nói ra, sư phó đều nói, thú sữa đối với chúng ta có chỗ tốt. Thanh Vũ nghi hoặc nói ra, thế nhưng là chúng ta đều đã lớn lên a. Thạch Hạo xa xa đem bát đưa cho Thanh Vũ nói ra, ngươi uống không? Thanh Vũ lắc đầu liên tục. Thạch Hạo nói thầm nói ra, các ngươi không uống, ta uống. Nhìn về phía trong chén thú sữa, trong miệng bài tiết lối ra nước. Bưng lên bát từ ngực uống lên thơm ngào ngạt thú sữa, uống một hơi hết đem bát buông xuống, dùng đầu lưỡi liếm lấy một chút khỏe miệng còn sót lại sữa nước động, ánh mắt lần nữa để dưới đất lão hổ trên thân. Lão hổ một mặt sinh không thể luyến nằm dạp trên mặt đất, Thạch Hạo lần nữa chui vào lão hổ bụng dưới đáy công việc lu bù lên, không lâu sau đó, Thạch Hạo đứng lên đánh một cái ở một cái, một cỗ mùi sữa khí tức lan tràn ra, hạnh phúc nói ra, uống ngon thật. Thanh Vũ có chút ý động hỏi, thật uống ngon sao? Thạch Hạo nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, sư tỷ, ngươi có muốn hay không nếm thử? Lão hổ ánh mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, sắp bị ép khô a. Thanh Vũ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra, ta là đại cô nương, không thể uống sữa. Thạch Hạo tiếc nuối nói thầm nói ra, thật uống rất ngon a. Xoay người đưa tay đem trên đầu con cọp định thân phù bóc. Lão hổ lập tức xoay người từ dưới đất, quay đầu hướng nơi xa bỏ chạy. Thạch Hạo bái một cái tay kêu lên, cẩn thận một chút, chúng ta lần sau gặp lại. Lão hổ dưới chân một cái lảo đảo. Nga ô phát ra một tiếng bi phẫn gầm nhẹ, nhanh chóng chui vào rừng cây bên trong, dọn nhà, lập tức dọn nhà. Chương 62, Thái tử đụng linh huyết. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Thanh Tuyết dẫn đầu tiếp tục hướng phương Bắc đi đến. Thạch Hạo, Thanh Vũ vội vàng đuổi theo, uống qua thú sữa Thạch Hạo tinh lực 10 phần, dẫn đầu chạy đến phía trước, tam tiên lưỡng nhận đao bay múa, vượt mọi trông gai mở con đường, gặp rắn chẳng rắn, gặp chuột đuổi chuột, rất có một phen sơn đại vương hoành hành bá đạo khí thế. Một bên khác, trong phủ thành chủ viện một gian phòng bên trong, thái tử bình thân hai tay đứng thẳng, mấy cái thị nữ ngay tại bận rộn cho hắn chỉnh lý quần áo, chải vuốt tóc. Hồng Công Công, Đinh Cung Lệnh đứng tại ngoài cửa phòng mặt. Thành chủ bước nhanh từ bên ngoài đi tới, quỳ trên mặt đất cúi đầu nói ra, Thái tử điện hạ. Thái tử ôn tồn lễ độ hỏi, thập nhị tiên sinh ở nơi nào? Thành chủ vội vàng trả lời, thập nhị tiên sinh đi Thương Man Sơn mạch chỗ sâu, xem xét phong ấn đi. Thái tử khẽ gật đầu, nói ra, có biết khi nào phương về? Thành chủ do dự một chút, lắc đầu nói ra, cái này vi thần không biết, nhưng chắc hẳn sẽ không trì hoãn quá lâu. Thái tử trầm ngâm một lát, hỏi, cái kia Ninh Khuyết đang làm cái gì? Thành chủ vội vàng trả lời, Ninh Khuyết tại thư viện Bạch Vũ Trần giật dây hạ nhận biết một chút thư viện học sinh, giống như hẹn nhau cùng đi Thương Man Sơn mạch lịch luyện. Nha! Thái tử ngẩng đầu nhìn về phía thành chủ, hai tay buông xuống, tất cả thị nữ vội vàng cung kính hướng bên cạnh tối lui. Cái gì thời điểm? Thành chủ do dự một chút, nói ra, hiện tại. Thái tử thì thầm nói ra, nhìn hắn là từ thập nhị tiên sinh nơi đó nhận được tin tức. Ngẩng đầu nói ra, đi thư viện. Nhanh chân đi ra phía ngoài. Vâng. Thành chủ vội vàng theo ở phía sau, đi ra cửa phòng về sau, Hồng Công Công, Đinh Cung Lệnh cũng yên lặng đuổi theo. Thái tử bên cạnh đi ra ngoài, bên cạnh nói ra, làm phiền thành chủ đem Ngự Thú Tông đại trưởng lão gọi. Thành chủ cúi đầu nói ra, vâng. Đi ra phủ thành chủ lập tức liền nện bước tiểu toái bộ hướng một cái khác phương hướng chạy tới. Thư viện trước đó, một chút thư sinh cười cười nói nói đi tới, một mảnh vui vẻ hòa thuận, Ninh Khuyết thình lình liền tại trong đó. Một cái tay cầm quạt xếp thư sinh, nhìn về phía Ninh Khuyết cười nói ra, nghe nói Ninh huynh đệ chính là cùng thập nhị tiên sinh cùng một chỗ đến, không biết ngài cùng thập nhị tiên sinh là quan hệ như thế nào. Ninh Khuyết tùy ý trả lời, không có quan hệ gì, chỉ là trùng hợp đụng đến. Tay cầm quạt xếp thư sinh, cười ha ha lấy nói ra, Ninh huynh đệ nói đùa, thập nhị tiên sinh chính là phu tử thân truyền đệ tử, kia là cỡ nào nhân vật, trùng hợp đụng phải sao lại có tư cách bên trên thập nhị tiên sinh phi thuyền. Người bên cạnh cũng đều nhao nhao cười kêu lên. Đúng vậy a, đúng a. Ninh huynh đệ mau nói, ngươi cùng thập nhị tiên sinh có phải là có thân thích? Chẳng lẽ lại Ninh huynh đệ cũng là thư viện đệ tử sao? Ha ha ha, Ninh huynh đệ có thể cùng thập nhị tiên sinh đi cùng một chỗ, coi như không phải thư viện đệ tử, cũng là thiên chi kiêu tử a. Thư viện đệ tử nhao nhao trêu ghẹo kêu lên, trong giọng nói không thiếu lấy lòng chi ý. Ninh Khuyết cũng chỉ là cười cười, tùy ý đáp lời. Không ngại từ bản cung nói cho các ngươi biết đi. Thái tử mang theo Hồng Công Công, Đinh Cung Lệnh từ bên cạnh đi tới. Tất cả học sinh vội vàng cung kính thi lễ nói ra, bái kiến Thái tử điện hạ. Chỉ để lại Ninh Khuyết con dù đen đứng tại chỗ, lộ ra hạc giữa bầy gà. Thái tử cười đối Ninh Khuyết nói ra, Ninh huynh đệ, có thể hay không bản vương giới thiệu một chút ngươi công tích vĩ đại. Ninh Khuyết nhìn xem Thái tử, lãnh đạm nói ra, tùy tiện. Thái tử nhìn về phía chúng học sinh nói ra, đều đứng lên đi. Tạ Thái tử điện hạ. Chúng học sinh đứng lên. Thái tử vẻ mặt tươi cười nói ra, Ninh công tử chính là Đông Châu thiếu niên anh hùng, xuất thân trong quân nhiều lần lập công vân. Thập nhị tiên sinh trên đường tới, Ninh công tử đã từng giúp thập nhị tiên sinh một vấn đề nhỏ, đồng thời yêu cầu thập nhị tiên sinh dẫn hắn đi Hạo Nhiên thư viện bái sư, thập nhị tiên sinh nhất thời mềm lòng liền đáp ứng, lúc này mới chằn trọc đi vào chúng ta Khánh Quốc. Tất cả học sinh đều hâm mộ nhìn xem Ninh Khuyết, có thể bái nhập Hạo Nhiên thư viện a. Kia thế nhưng là mỗi cái học sinh mộng tưởng, về sau tất nhiên có thể trở thành một đời đại năng, ánh mắt càng thêm lửa nóng. Thái tử nhìn về phía Ninh Khuyết cười nói ra, ta nói không sai a. Không sai. Thái tử lại tiếc nuối nói ra, đáng tiếc a. Theo thập nhị tiên sinh lời nói, Ninh tiên sinh chính là trời sinh phế thể, tu luyện gian nan, chỉ sợ nhập môn khảo hạch đều không qua được a. Cái gì? Trời sinh phế thể? Trời sinh phế thể còn thế nào tu luyện? Cái này nhập không vào Hạo Nhiên thư viện còn có cái gì khác nhau? Một đám đệ tử nhao nhao nghị luận lên, nhìn về phía Ninh Khuyết ánh mắt từ lửa nhiệt ba kết, dần dần biến thành cười trên nỗi đau của người khác, thậm chí còn có trong mắt người mang lên một tia xem thường. Ninh Khuyết đứng tại chỗ, không nhúc nhích, phảng phất không có nghe được chung quanh tiếng nghị luận, chỉ là cầm bên hông đoản đao keo kiệt lốc. Thái tử ánh mắt lóe lên mỉm cười, ra vẻ nghi hoặc hỏi, các ngươi không tại thư viện vào học, tới chỗ này làm cái gì? Cầm quạt xếp học sinh liền vội vàng tiến lên, cung kính xoay người nói ra, hồi Thái tử điện hạ, Ninh Khuyết muốn đi Thương Man Sơn mạch bên trong lịch luyện, chúng ta phụng Bạch sư huynh chi mệnh cùng một chỗ tiến đến, cũng phải có cái chiếu ứng. Thái tử cười nhạt nói, bản cung cũng dự định đi Thương Man Sơn mạch bên trong lịch luyện, không ngại cùng một chỗ đi. Cầu còn không được. Cùng Thái tử điện hạ đồng hành khiến cho chúng ta phúc khí. Có Thái tử điện hạ tại, an nguy của chúng ta liền có bảo đảm. Chúng học sinh nhao nhao cười nói. Thái tử giơ tay lên một cái, tất cả thanh âm lập tức yên tĩnh lại. Thái tử nói ra, Thương Man Sơn mạch quá mức nguy hiểm, bản cung cố ý mời tới Ngự Thú Tông đại trưởng lao dẫn đội. Tay cầm quạt xếp thư sinh, liền vội vàng cười nói ra, vẫn là thái tử điện hạ nghị chu đáo, có ngự thú tông đại trưởng lão tại, thương man sơn mạch có thể hoành hành, trong đó thiên tài địa bảo có thể tùy ý ngắt lấy, đây là thái tử điện hạ cho chúng ta cơ duyên a. Chúng ta vô cùng cảm kích. Đa tạ thái tử điện hạ. Đa tạ thái tử điện hạ. Đang khi nói chuyện, một cái áo bào xám thân ảnh từ không trung lướt đến, rơi vào thái tử ngoài trăm thước, chạy chậm tới cung kính nói ra, ngự thú tông bạch tử ông, nghe theo thái tử điện hạ điều khiển. Thái tử tay vừa nhấc, cười nói ra, đại trưởng lão không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên. Tạ thái tử điện hạ bạch tử ông ngồi thẳng lên, tùy ý liếc mắt qua một đám học sinh, tại Ninh Khuyết trên thân bỗng nhiên một chút. Thái tử trên mặt tiếu dung nói ra, đại trưởng lão, làm phiền ngươi dẫn chúng ta đi thương man sơn mạch đi một lần. Đại trưởng lão cung kính nói ra, vâng. Một đám người vây quanh thái tử hướng ra phía ngoài cười cười nói nói đi đến, đem Ninh Khuyết để qua sau lưng. Thái tử quay đầu nhìn xem Ninh Khuyết, trong mắt mang theo chế nhạo ý cười nói ra, Ninh huynh đệ, không cùng lúc sao. Dãy núi bên trong có nhiều hung thú, ngươi còn không có tu luyện, tiến vào chỉ sợ không quá an toàn. Cái khác thư sinh cũng đều cười ha hả nhìn xem Ninh Khuyết. Ninh Khuyết tùy ý chắp tay nói ra, đa tạ thái tử điện hạ. Yên tâm thoải mái đi theo, sắc mặt lạnh nhạt. Thái tử hơi sững sờ, khoe miệng co giật hai lần, loại này ra mặt dạy người khó khăn nhất đối phó. Chương 63, tiểu đạo sĩ lạc đường. Tiếp xuống tới 2-3 ngày thời gian bên trong, Thanh Tuyết Thanh Vũ Thạch Hạo tại núi rừng bên trong vui chơi chơi tiếp, vừa mới bắt đầu Thanh Tuyết còn duy trì cẩn thận, nhưng khi bọn hắn phát hiện tiểu liền hung thú cũng không phải bọn hắn đối thủ thời điểm, ba đứa hài tử triệt để dã, truy sói đuổi báo, cùng chim bay vai sóng vai, cản đường cướp sữa, đánh giết hung thú đổ nướng. Bất chi bất giác lượn quanh một vòng lớn, trên đường đi triệt để thả bản thân. Ngày nay mặt trời ngã về tây, đại thụ che chắn hạ, rừng rậm bên trong đã một mảnh mờ tối. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo mỗi người gặm một cây thịt nướng đi tại núi rừng bên trong, cùng các nàng khác biệt chính là Thạch Hạo còn nhiều thêm một bát thú sữa, một ngụm thịt nướng một ngụm thú sữa, biểu lộ say mê quả thực không nên quá thích ý. Thanh Vũ nói thầm nói ra, tiểu Thạch Đầu, nhà ngươi đến cùng ở đâu a? Ngươi sẽ không mê ly đi. Thạch Hạo quay đầu nhìn về phía Thanh Vũ, mờ mịt nói ra, ta không biết nha. Ta là cùng tại các ngươi đi a. Thanh Tuyết, Thanh Vũ dâm chân xuống, dừng ở nguyên địa. Thanh Vũ giận dữ nói, chúng ta làm sao lại biết nhà ngươi? Chúng ta là theo chân ngươi đi. Thạch Hạo cười ngượng ngùng hai tiếng nói ra, ta cũng không biết. Thanh Vũ rên rỉ một tiếng, xong đời, chúng ta lạc đường. Thạch Hạo ho khan một cái không tự tin nói ra, hẳn là sẽ không, chúng ta là dựa theo sư phụ cho phương hướng đi, nói không chừng ngay tại phía trước. Ba người đứng tại núi rừng bên trong, trong lòng âm thầm xúc lên, u ám núi rừng cho bọn hắn nho nhỏ trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Thanh Vũ nhỏ giọng nói ra, nếu không, chúng ta trở về đi. Thạch Hạo lắc đầu liên tục kiên quyết nói ra, không được. Chúng ta dạng này trở về sẽ bị sư phụ chế dễ ước, lại hướng phía trước đi một chút, nói không chừng ngay tại phía trước. Thanh Tuyết gật đầu ừ một tiếng, ba người vận chuyển pháp lực tại núi rừng bên trong để khí nhảy vọt, giống như từng cái chim ưng đồng dạng tại ngọn cây lướt qua. Chỗ tối, Bạch Vân tán thưởng, đạo môn thật không hổ là viễn cổ tông môn, ngắn ngủi 2 tháng liền bồi dưỡng được 3 cái nhất giai, cho dù có dược vật nguyên nhân, cũng có thể thấy đạo môn công pháp bất phàm, đặc biệt là cái kia tiểu Thạch Đầu, mỗi ngày cùng Thanh Phong đối chiến, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ, chiến đấu thiên phú, lực lượng, tốc độ đều rất kinh người, hiện tại đánh nhau Thanh Phong muốn thủ thắng đã rất cố hết sức. Bạch Vân quay đầu nhìn thoáng qua trái hậu phương, sắc mặt xoắn suýt đến cùng muốn hay không nói cho bọn hắn, Thạch Thôn đã sớm đã đi qua đâu. Sắc trời chậm rãi ám xuống tới, to lớn con rơi, bắt đầu ở bầu trời lướt qua, núi rừng bên trong từng cái dạ hành động vật cũng đều từ xào huyệt bên trong đi tới, tiếng gào thét bên trong từng chảng chém giết tại núi rừng bên trong triển khai. Thanh Tuyết xóa đi một chút cái trán mồ hôi, đứng tại ngọn cây vẻ mặt đau khổ nói ra, tỷ tỷ, ta chạy không nổi rồi. Thanh Tuyết cũng sắc mặt từng hồng, há mồm thở dốc. Thạch Hạo đứng tại ngọn cây, nóng nảy nhìn chung quanh, Thạch Thôn đến cùng ở chỗ nào. Đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên kinh hỉ kêu lên, mau nhìn phía trước có ánh lửa, nhất định chính là Thạch Thôn chỗ. Thanh Tuyết Thanh Vũ cũng đều là nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nhìn lại, tại các nàng siêu nhân ánh mắt hạ mơ hồ nhìn thấy một điểm ánh lửa tại phía trước trong rừng lấp lóe. Đi. Thanh Tuyết thân ảnh hướng ánh lửa chỗ lao đi, chân tại trên ngọn cây một điểm liền bay ra hơn 10 trượng. Thanh Vũ Thạch Hạo cũng liền bận bịu đuổi theo. Dòng suối nhỏ bên cạnh, Bạch Hiểu Thuần dựa vào rõ ràng heo trên thân, ngồi tại đống lửa bên cạnh nướng 2 cái màu nâu đen trái cây, bên cạnh nướng bên cạnh thì thầm nói, ai lập tức liền muốn bắt đầu mùa đông, đồ ăn thu hoạch được càng thêm khó khăn, rõ ràng ngươi cần phải nắm chặt thời gian cố gắng lớn lên a. Ta qua mùa đông hy vọng liền toàn đặt ở ngươi trên thân a. Rõ ràng heo im lặng lật ra một cái liếc mắt. Một cỗ hương khí từ trái cây bên trên tán phát ra, Bạch Hiểu Thuần nhãn tỉnh sáng lên, liền tranh thủ giá đỡ nghiêng, nướng chín đồ ăn bột một tiếng rơi trên mặt đất, đưa tay đi bắt. Tê hít sâu một hơi, liên tục đẹp trai tay kêu lên, thật nóng, thật nóng. Rõ ràng heo lật ra một cái liếc mắt, ngu xuẩn nhân loại A. Bạch Hiểu Thuần nắm lá cây đệm ở lòng bàn tay, lần nữa đem nướng chín đồ ăn bắt lại, cẩn thận đem ra lột ra, mặt mày hớn hở thổi mấy ngụm, miệng nhỏ bắt đầu ăn vừa hấp khí. Hoa ba đạo bóng đen từ đằng xa ngọn cây bay lượn mà xuống, hướng Bạch Hiểu Thuần bay tới. Má ơi, Bạch Hiểu Thuần hoảng hốt thét lên, đồ ăn lập tức vứt trên mặt đất, một cái xoay người trốn ở rõ ràng heo sau lưng. A là cái tiểu hài, tiểu thạch đầu ngươi biết sao? Một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến. Một thanh âm nói ra, ta không biết A là người. Bạch Hiểu Thuần cẩn thận đưa đầu ra, nhờ ánh lửa có thể nhìn thấy ba cái cùng mình không xê xích bao nhiêu tiểu hài đang đứng tại đống lửa bên cạnh. Trong đó hai cái tiểu tỷ tỷ dáng dấp thật xinh đẹp, mà lại y phục của bọn hắn vậy mà đều không có đỉnh, còn rất sạch sẽ. Bạch Hiểu Thuần xoay người từ rõ ràng heo phía sau đứng lên, chân đá rõ ràng heo một chút, rõ ràng heo cũng chậm rãi đứng lên. Bạch Hiểu Thuần xoay người cưỡi lên rõ ràng heo trên thân, ho khan một cái ngẩng đầu ưỡn ngực kêu lên, bắt. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây đi ngang qua, lưu lại tiền qua đường. Đồ ăn lưu lại, quần áo cởi xuống. Vỗ vỗ dưới hông rõ ràng heo đắc ý nói ra, ta heo thế nhưng là rất lợi hại. Rõ ràng heo ánh mắt lóe lên kinh hoàng, cái này mấy ngày tiểu thí hài mặc dù không biết, nhưng là loại trang phục này thực sự quá quen thuộc. Giết chết cái trước chủ nhân lão đầu xuyên chính là loại này quần áo. Rõ ràng heo lập tức thu liễm khí tức giả ngu mạo xương lăng, nhìn không thấy ta. Nhìn không thấy ta. Thanh Vũ sững sờ, hưng phấn kêu lên, tỷ, đây có phải hay không là Thanh Phong sư muội nói cường đạo a? Ta có hay không có thể đánh hắn rồi? Bạch Hiểu Thuần trong lòng máy động, hiện tại tiểu tỷ tỷ đều bạo lực như vậy sao? Vô ý thức kẹp chặt heo heo, dự định tùy thời chạy trốn. Thanh Tuyết nghiêm túc nói ra, hắn đều không có vũ khí, không phải cường đạo. Bạch Hiểu Thuần lúc này mới chú ý tới, kia hai cái tiểu nữ hài đều cong trường kiếm, cái kia tiểu nam hài bên hông cài lấy một cái kỳ quái binh khí, chính là ngắn chút, nhưng nhìn xem cũng không phải là loại lương thiện. Bạch Hiểu Thuần trong lòng máy động, lập tức nết miệng cười ngây ngô nói ra, nói đùa đâu? Ta cùng mấy vị nói đùa đâu? Ta dáng dấp làm sao đáng yêu, làm sao lại ăn cướp đâu? Vội vàng nói, kỳ thật ta là phía trước trong làng thôn dân, chúng ta thôn thế nhưng là vượt qua 500 người đại thôn lạc, đi săn đội các thúc thúc đều là võ dung hơn người, mà lại cùng ta quan hệ rất tốt, ta là thụ bọn hắn nhờ vả đến nơi này đứng gác, chờ một chút bọn hắn lại tới. Thạch Hạo trực tiếp hỏi, ngươi biết Thạch Thôn sao? Bạch Hiểu Thuần sững sờ, nghi hoặc hỏi, Thạch Thôn là cái gì làng? Thạch Hạo tiếc nuối nói ra, ngươi không biết ta. Bạch Hiểu Thuần trước mắt, vui cười nói ra, ta mặc dù không biết, nhưng là chúng ta thôn trưởng nhất định biết. Thạch Hạo nhãn tỉnh sáng lên vội vàng nói, có thể mang bọn ta đi gặp các ngươi thôn trưởng sao? Bạch Hiểu Thuần lắc đầu nói ra, không được. Trời đã đen. Thanh Vũ hỏi, ngày mai có thể chứ? Có thể. Bạch Hiểu Thuần đánh giá một chút Thạch Hạo ba người, gật đầu nói. Thanh Vũ chờ mong nói ra, có thể cho chúng ta tìm chỗ ở hạ sao? Ta mệt mỏi quá. Bạch Hiểu Thuần vỗ bộ ngực nói ra, đi nhà ta đi. Nhà ta rất lớn. Bạch Hiểu Thuần nhảy xuống rõ ràng heo, xoay người từ bụi cỏ bên trong lôi ra một cái phế phẩm chậu gỗ, từ trong sông đào nửa chậu nước, vội vàng hướng đống lửa chạy tới, nước sông róc rách kéo kéo hướng trên mặt đất chạy đến đống lửa bên cạnh, chậu nước một mưa như chút nước bên trong nước hoa một chút tới vào trên đống lửa, lập tức đem đống lửa dội tắt, đốt cháy khét vật liệu gỗ bên trên phát ra tư tư thanh âm, chậm rãi bốc lên khói trắng. Chương 64, xuất thủ cứu người. Bạch Hiểu Thuần lại đào nửa vừa dội lên đi, sau đó đem chậu nước ném một cái, phủi tay cười nói, tốt, đi theo ta. Thanh Tuyết một đoàn người đi theo Bạch Hiểu Thuần hướng thôn trang đi đến, tại làng biên giới một cái rách nát nhà gỗ trước dừng lại. Bạch Hiểu Thuần tiện tay đẩy, một tiếng kéo kẹt cửa phòng bị đẩy ra, ánh trăng xuyên qua cửa sổ cùng cửa chiếu xạ đi vào, lờ mờ có thể nhìn thấy, trong phòng rất là vắng vẻ, giải rác đặt vào một vài thứ, chỉ có một trương giường gỗ, trên giường đặt vào một bộ màu xám đệm chăn. Bạch Hiểu Thuần nhìn về phía Thanh Tuyết Thanh Vũ, cười hì hì nói ra, ta nơi này chỉ có một bộ đệm chăn, nếu không chúng ta chen chen. Hừ, Thanh Vũ đối Bạch Hiểu Thuần lật một cái liếc mắt, ngạo kiều đi vào nhà đi, tùy ý tìm có ánh trăng vị trí khoanh chân ngồi xuống. Thạch Hạo cũng đi vào, tìm một cái góc tường, ngồi xếp bằng luyện khí. Thanh Tuyết không tốt ý tứ đối Bạch Hiểu Thuần cười cười nói ra, không cần, chính ngươi ngủ đi. Chúng ta đã tọa liền tốt. Nói cũng đi vào. Bạch Hiểu Thuần nhờ ánh trăng, tò mò nhìn tĩnh tọa ba người. Nói thầm nói ra, kỳ quái. Dạng này ngồi rất dễ chịu sao. Trước mắt, cũng học ngồi xếp bằng trên mặt đất, tay ôm chân phí sức đừng ở cùng một chỗ, vừa ngồi một hồi lập tức liền hai chân duỗi ra mở ra, xoa chân kêu khổ nói ra, ai u rất khó chịu. Xoa nhẹ một hồi, ánh mắt lần nữa đặt ở Thanh Tuyết bọn hắn trên thân, chẳng lẽ bọn hắn liền không khó thụ sao? Sáng sớm, Bạch Hiểu Thuần mơ mơ màng màng mở to mắt, mơ hồ bên trong nhớ tới hôm qua buổi tối sự tình, lập tức tinh thần chấn động vội vàng quay đầu hướng trong phòng nhìn lại, trong phòng đã không có mờ ai, xoay người ngồi dậy tiếc nuối nói ra, đi rồi sao? Làm một cô nhi, tại làng bên trong mặc dù các đại nhân đều rất chiếu cố hắn, nhưng là cùng tuổi hài tử đều xem thường hắn, cũng không nguyện ý dẫn hắn chơi, mình đã rất liền không có cùng tuổi bằng hữu trao đổi, kỳ thật hôm qua ban đêm đối với bọn hắn đến vẫn là rất hưng phấn, đáng tiếc bọn hắn cũng đi. Bạch Hiểu Thuần treo lên tinh thần, từ trên giường xoay người, muốn đi tìm ăn, không có ăn liền muốn đói bụng. Kéo kẹt một tiếng mở cửa phòng, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, Bạch Đại Thuần vô ý thức dùng tay che mắt. Một đạo hoạt bát thanh âm từ bên cạnh truyền đến, người rốt cục đi lên. Bạch Đại Thuần con mắt đống nhiên trợn tròn, quay đầu tìm danh vọng đi, chỉ thấy bên cạnh ba nhỏ ngay tại chậm ung dung đánh quyền, kinh hỉ kêu lên, các ngươi còn chưa đi. Thanh Vũ ngôi giận thu thế, nhảy nhảy nhót nhót chạy tới nói ra, đương nhiên, ngươi còn không có mang bọn ta đi gặp thôn trưởng đâu. Bạch Hiểu Thuần lập tức mi khai mắt, cười hỏi, các ngươi vừa vặn kia là đang đánh quyền sao? Đúng vậy a, chúng ta sư phụ giáo, rất lợi hại. Thanh Vũ đương nhiên nhẹ gật đầu. Các ngươi có sư phó a? Bạch Hiểu Thuần trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Thanh Vũ cười hì hì nói ra, chúng ta sư phụ là lợi hại nhất. Thạch Hạo đi tới, hỏi, ách cái kia ngươi có thể mang bọn ta đi tìm thôn trưởng sao? Bạch Hiểu Thuần sửng sốt một chút, liên tục gật đầu nói ra, đương nhiên có thể, các ngươi đi theo ta. Bạch Hiểu Thuần mang theo Thanh Tuyết ba người hướng làng bên trong đi đến, mới vừa đi một hồi liền nghe phía bên ngoài truyền đến kinh hô, tiếng ồn ào âm. Thôn trưởng hổ tử bị gián cắn. Mau đưa hổ tử buông xuống, không được chạy. Hổ tử, ngươi tỉnh a? Ngươi chết, ta nhưng làm sao bây giờ a? Ô ô ô hổ tử ca. Có tiếng kinh hô, cũng có tiếng khóc. Bạch Hiểu Thuần biến sắc, cuống quýt kêu lên, không tốt, hổ tử bị gián cắn. Mặc dù bình thường hổ tử đối với hắn cũng không tốt, nhưng nói thế nào đều là cùng thôn người. Bạch Hiểu Thuần lập tức không lo được Thạch Hạo ba người, cuống quýt hướng phía trước chạy tới. Thạch Hạo ba người liếc nhau, cũng bước nhanh đi lên. Cửa thôn, mấy chục người vây tại một chỗ, làm thành một vòng tròn lớn, giữa đám người, một người trẻ tuổi mặt không huyết sắc nằm trên mặt đất, toàn thân có chút run rẩy, quần đã bị xé mở, toàn bộ trên đùi răng đầy hắc tuyến. Hai cái lao giả tại hổ tử bên người bận bịu hổ, nhai nát thảo dược hướng hổ tử trên đùi bao trùm. Bạch Hiểu Thuần chen vào đám người nhìn thấy chính là như vậy một bức cảnh tượng, nhưng cũng chỉ có thể sốt ruột, bất lực khả thi. Chỉ chốc lát, lao giả lắc đầu, bi thương nói ra, cắn hắn rắn chính là máu đen rắn, không cứu nổi. Một vị phụ nhân ngồi sập xuống đất, gào khóc thút thít, kêu khóc nói, hổ tử, ta hổ tử a. Một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra, vậy nhưng không nhất định. Sở hữu người quay đầu hướng thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại, chỉ thấy Bạch Hiểu Thuần đứng bên người ba cái mặc kỳ quái tiểu hài. Ngay tại vây quanh hổ tử sốt ruột đi lại lưng còng lão giả nhìn xem Thạch Hạo ba người, dưới chân dừng lại nhíu mày hỏi, Hiểu Thuần, bọn hắn là ai? Bạch Hiểu Thuần có chút bối rối nói ra, bọn hắn. Bọn hắn trong núi lạc đường, tìm đến thôn trưởng hỏi đường. Lão giả đánh giá Thạch Hạo ba người, quần áo sạch sẽ gọn gàng, khí chất thoát tục, từng cái da mịn thịt mềm, chẳng lẽ là trong thành tới phú gia công tử tiểu thư? Thế nhưng là trong thành những cái kia lão gia làm sao yên tâm ba cái bút bê chạy đến núi rừng bên trong? Liền không sợ ra nguy hiểm không? Một cái khác dáng người thẳng lão giả vội vàng nói, các ngươi có thể cứu hắn. Thế nhưng là có thuốc. Lưng còng lão giả cũng đột nhiên lấy lại tinh thần, mong đợi nhìn xem Thanh Tuyết ba người. Bạch Đại Thuần cũng quay đầu nhìn về phía Thạch Hạo ba người, thấp giọng nói ra, cái này chính là thôn trưởng. Thanh Vũ từ đám người bên trong đi tới, ngẩng đầu nhìn thôn trưởng nói ra, ta muốn một bát nước. Thôn trưởng lập tức nói ra, đi lấy nước. Lập tức có mấy cái người trẻ tuổi chạy như bay. Nước đây. Nước đây. Một người trẻ tuổi bưng một bát nước, lưu loát chạy tới, chạy đến Thanh Vũ trước mặt, xoay người đưa tới. Thanh Vũ tiếp nhận một bát nước, đưa tay từ miệng túi bên trong lấy ra một chương lá bùa, thì thầm, xuân phong hóa vũ, sắc. Lá bùa nháy mắt bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm, kinh khiếu bên cạnh vây xem thôn dân sửng sốt một chút, vang lên vài tiếng tiếng kinh hô, cũng bởi vậy đối Thanh Vũ lòng tin đại gia tăng. Tiêu Liên thút thít phụ nhân cũng đình chỉ thút thít, hai mắt đấm lệ nhìn xem Thanh Vũ. Thanh Vũ đem phù đặt ở trong nước, phù trong nước cũng tại tiếp tục thiêu đốt, hỏa diễm bao trùm toàn bộ bát, mấy giây tiêu tán, một bát thanh thủy bên trên hiện ra nhàn nhạt kim quang. Thanh Vũ lại lấy ra một chương phù, thì thầm, thanh thủy phù, sắc. Lá bùa lần nữa dâng lên kim quang, lá bùa dung nhập trong nước, mấy giây thiêu đốt hầu như không còn. Thanh Vũ đem bát đưa cho thôn trưởng nói ra, đây là phù thủy, có thể trị liệu tổn thương bệnh, còn có thể giải độc, cho hắn ăn uống xong liền tốt. Thôn trưởng không chút do dự, tiếp nhận một bát phù thủy, xoay người liền hướng hổ tử trong miệng rót vào, nhưng là miệng như thế đều tách ra không ra. Tức giận ngẩng đầu kêu lên, đến người đem hắn miệng đẩy ra. Ta đến. Lập tức liền có một cái đại hán đi tới, hai bước đi đến hổ tử bên người, xoay người đem hổ tử miệng đẩy ra, thôn trưởng đem một bát nước cho ăn hạ. Sau đó mọi người khẩn trương nhìn xem hổ tử phản ứng. Chương 65, tạm cư Bạch Gia Thôn. Thanh Vũ Trấn An nói ra, khẳng định không có chuyện gì. Ta phủ pháp được sư phụ chân truyền. Quả nhiên, sau một lát, hổ tử liên tục ho khan, từ từ mở mắt. Lão phụ nhân lập tức nhào vào hổ tử trên thân, thút thít kêu lên, hổ tử a, ta hổ tử, người rốt cục sống lại. Hổ tử mơ hồ nói ra, nương, ta đây là thế nào? Thanh Vũ đắc ý nói ra, ta liền nói không có sao chứ. Lão phụ nhân vội vàng xoay người đối Thanh Vũ phanh phanh dập đầu, mang theo tiếng khóc kêu lên, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi cứu được hổ tử. Thôn dân cũng đều ánh mắt lửa nóng nhìn xem Thanh Vũ, gọi nhau nhau tán dương kêu lên. Thanh Vũ lập tức bận rộn cái luống cuống tay chân, liền vội vàng tiến lên đem lão phụ nhân nâng đỡ, khẩn trương nói ra, cái kia, ta cũng không có làm cái gì. Chính là hạ một cái phù mà thôi. Thôn trưởng nhìn thấy Thanh Vũ không được tự nhiên, vội vàng quát lớn nói ra, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Đều trở về, làm chính mình sự tình đi. Nhìn về phía thút thít phụ nhân nói ra, hổ tử mẹ hắn, hổ tử cũng không có chuyện gì, ngươi đem hắn mang về nghỉ ngơi thật tốt. Phụ nhân liên tục gật đầu, mang theo tiếng khóc nói ra, tạ ơn. Tạ ơn đại bi đến đại hỷ, đã nói không nên lời cái khác tới. Lưng còng lão giả nói ra, đến mấy người hỗ trợ nhất một chút. Đại thúc công, ta đến. Bạch gia gia, ta đến. Lập tức có mấy cái mặt mũi tràn đầy vui vẻ hán tử đi tới, nhấc lên hổ tử cười ha ha lấy hướng trong làng đi đến, còn cố ý đảo vài cái. Lưng còng lão giả cười mắng nói ra, một đám hôn tiểu tử. Thôn trưởng nhìn về phía Thanh Vũ, mặt mũi tràn đầy nụ cười hiền lành nói ra, đa tạ các ngươi cứu được hổ tử tính danh. Các ngươi là từ đâu tới? Bạch Hiểu Thuần vượt lên trước hưng phấn kêu lên, thôn trưởng ra ra, bọn hắn là ta mang về, bọn hắn tại núi rừng bên trong lạc đường. Thôn trưởng đánh giá hai người bọn họ mắt, trong lòng nổi lên cùng lưng còng lão giả phán đoán giống nhau, chỉ sợ là trong thành đại hộ nhân gia công tử tiểu thư, vuốt râu nói ra, lạc đường. Không ngại sự tình, ta có thể an bài đi săn đội đưa các ngươi về thành. Bạch Hiểu Thuần trong lòng ảm đạm, hổ tử được cứu về vui sướng lập tức biến mất hơn phân nửa, bọn hắn vẫn là phải đi. Thạch Hạo nhãn tỉnh sáng lên, liền vội vàng hỏi, vậy ngươi biết Thạch Thôn sao? Chúng ta muốn đi Thạch Thôn. Thạch Thôn. Thôn trưởng mắt lộ ra mờ mịt, nhíu mày suy tư một chút lắc đầu nói ra, không biết. Chưa từng nghe nói. Thanh Vũ lập tức oán trách nói ra, tiểu Thạch đầu đều tại ngươi, ngươi xem đi. Chúng ta lạc đường. Thạch Hạo cũng mắt lộ thất vọng. Bạch Hiểu Thuần lại là tinh thần một trận, mắt lộ ra mừng rỡ, a thôn trưởng cũng không biết, vậy bọn hắn chẳng phải là đi không được rồi. Thanh Tuyết tiếc nuối nói ra, hiện tại chỉ có thể liên hệ sư phụ, để sư phụ tiếp chúng ta trở về. Không muốn. Không muốn. Thanh Vũ, Thạch Hạo cùng kêu lên kêu lên. Thanh Vũ hai bước đi đến Thanh Tuyết bên người, lôi kéo Thanh Tuyết cánh tay nũng nịu nói ra, tỷ, ta còn không có chơi chắn đâu. Thạch Hạo cũng liền gật đầu liên tục, khẩn cầu nói ra, đại sư tỷ, chúng ta vừa mới từ xem bên trong ra. Thanh Tuyết do dự, nói ra, thế nhưng là, chúng ta cũng tìm không thấy Thạch Thôn A. Bạch Hiểu Thuần vẻ mặt tươi cười nói ra, các ngươi nếu như không ngại, ngay tại nhà ta ở lại đi. Nhà ta rất lớn. Thạch Hạo một trận ý động, ở tại nơi này dù sao cũng so trở về tốt. Trở về quá nhàm chán, tại nơi này mỗi ngày đều có thú uống sữa. Ngẩng đầu nhìn về phía thôn trưởng, vẻ mặt tươi cười nói ra, thôn trưởng ra ra, chúng ta có thể ở hạ sao. Thôn trưởng cười ha hả nói ra, các ngươi cứu được hổ tử, chính là chúng ta trong làng ân nhân, muốn ở bao lâu cũng được. Thạch Hạo cười hì hì nói ra, đa tạ thôn trưởng ra ra. Bạch Hiểu Thuần hưng phấn kêu lên, quá tốt rồi. Đi một chút ta mang các ngươi đi chơi, thuận tiện tìm ăn. Bạch Hiểu Thuần lôi kéo Thạch Hạo bước nhanh rời đi, Thanh Tuyết, Thanh Vũ theo ở phía sau, bước nhanh tới. Lưng còng lão giả đứng ở trước cửa nói ra, ngươi cảm thấy bọn hắn hẳn là người nào. Thôn trưởng lắc đầu nói ra, khó mà nói. Nhìn xem tựa hồ là người trong thành, nhưng bọn hắn lại muốn đi Thạch Thôn, mà lại vừa vặn người nam kia hoa tử gọi nữ hoa tử sư tỷ. Chẳng lẽ bọn hắn là trong tu luyện người sao? Lưng còng lão giả sờ lấy ria mép, như có điều suy nghĩ nói ra, rất có thể chính là trong tu luyện người, vừa vặn cứu chữa hổ tử thủ đoạn, liền rất huyền bí, không phải người thường có thể nắm giữ. Làng cười ha hả nói ra, mặc kệ bọn hắn là ai, chỉ cần bọn hắn tại chúng ta thôn ở lại liền tốt, ở thời gian càng dài càng tốt, về sau đi săn đội thụ thương liền có bảo đảm. Lưng còng lão giả cười ha ha lấy nói ra, cũng là. Về sau mấy ngày thời gian bên trong, Thạch Hạo bọn người một thôn làng làm cứ điểm, tại núi rừng bên trong tiêu sái tự tại chơi đùa, Bạch Hiểu Thuần thế giới quan triệt để bị chấn động, người vậy mà có thể giống chim đồng dạng bay, hung thú vậy mà chống cự không nổi Thạch Hạo huynh đệ một quyền, phu nhân lợi hại đi. Núi rừng bên trong, Khánh Quốc Thái tử mang theo một đám học sinh giống như tản bộ hành tẩu, Ninh Khuyết cóng dù đen đi tại phía sau bọn họ lộ ra có chút không hợp nhau. Một cái tay cầm quạt xếp học sinh, cười nói ra, Thái tử điện hạ, ngài đến Thương Man Sơn Mạch là làm cái gì? Cái này vài ngày chúng ta nhận được Thái tử điện hạ chiếu cố, quả thực được đến không ít chỗ tốt, Thái tử điện hạ lại một vật không lấy, chúng ta thực sự có chút xấu hổ a. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Những người còn lại cũng đều nhao nhao đáp lời. Thái tử nhìn Ninh Khuyết một chút, cười nói ra, bản cung lần này lên núi, chính là vì làm một nhánh tốt bút. Tay cầm quạt xếp thư sinh, sợ mông ngựa nói ra, Thái tử điện hạ thật sự là chúng ta học sinh mẫu mực, chỉ có chính mình chế tác bút, mới có thể viết ra chân chính chữ tốt, chúng ta thủ giáo. Còn lại học sinh cũng đều cười gật đầu. Ninh Khuyết khinh thường cười một tiếng. Thái tử nhìn về phía Ngự Thú Tông đại trưởng lão hỏi, đại trưởng lão, ngươi có biết dãy núi bên trong có nào thích hợp vật liệu? Đại trưởng lão vội vàng nói, hồi Thái tử điện hạ, này Sử Nam đi 60 dặm có một thôn xóm, bên trong có một tế linh chính là cây liếu thành tinh, thụ tâm cho là nhất đẳng cán bút vật liệu. Do dự nói ra, chỉ là. Thái tử lông mày nhíu lại nói ra, chỉ là cái gì? Ngự Thú Tông đại trưởng lão, vội vàng nói, chỉ là nơi đó là Tam Thanh Quan địa bàn. Tam Thanh Quan. Thái tử híp một chút con mắt nói ra, chính là Trọng Thương Phong Tông chủ Tam Thanh Quan sao? Ngự Thú Tông đại trưởng lão liền vội vàng gật đầu nói ra, đúng vậy. Trọng Thương tứ giai thượng phẩm phong thiên dưỡng. Hồng Công Công, Đinh Cung lệnh lập tức tinh thần chấn động, ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng trọng. Muốn biết, tiêu liền chính bọn hắn đều không phải phong thiên dưỡng đối thủ, tứ giai cao thủ tại Tây vực đã là đỉnh tiêm, bây giờ vậy mà tại nơi này bị đánh thành trọng thương. Thái tử híp mắt suy nghĩ một lát, nói ra, cái khác còn gì nữa không? Làm một thái tử, tự nhiên không phải nhược trí người, làm sao lại bởi vì chỉ là một cái chế bút vật liệu, liền đi đắc tội một cái có thể là cấp 5 tuyệt đỉnh cao thủ. Chương 66, Thái tử đuổi bắt tế linh. Đại trưởng lao đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia tiếc nuối, vội vàng nói, nơi đây nam đi 10 dặm có một tên thôn nói bạch gia thôn, trong thôn thờ phụng một cái tế linh, chính là một con bạch hổ, lông cáo nhưng vì bút lông. Thái tử nhìn chằm chằm đại trưởng lão một chút, nói ra, thôn này cùng kia Tam Thanh Quan nhưng có liên quan. Đại trưởng lão lắc đầu liên tục nói ra, không có. Tốt. Cái này bạch hồ bản cung muốn. Ninh Khuyết lông mày nhíu lại nói ra, ngươi nếu muốn chế bút, lấy một túm lông cáo chính là. Cần gì phải tổn thương nó tính mệnh. Thái tử cười nói ra, trời muốn nhập rét lạnh, bản cung cần một kiện áo lông trồn áo khoác, có gì không thể sao. Xuất phát. Một đám người mênh mông quần quận hướng bạch gia thôn dũng mãnh lao tới, trên đường đi vượt mọi chông gai. Dã thú hung thú nghe ngóng rồi chuẩn. Bạch gia thôn bên trong một mảnh tường hòa, có thanh tuyết thanh vũ tại, đi săn đội ra ngoài đi săn chưa từng sợ thụ thương, chỉ cần bất tử, lập tức liền có thể cứu trở về, bởi vậy đánh con ngồi cũng thành lần gia tăng. Toàn thôn già trẻ đều trong thôn trên quảng trường bận rộn, đem một chỉ con dã thú tách rời, làm thành thịt khô, vì mùa đông chuẩn bị sẵn sàng. Phía sau thôn, một con tuyết trắng hồ ly ghé vào một khối tảng đá xanh bên trên phơi mặt trời. Không nhuốm bụi trần da lông tại dưới ánh mặt trời lập lòe phát sáng, dưới tảng đá mặt nằm sấp một con rõ ràng heo, cái bụng chập trùng phát ra ùng ục cùng ục thanh âm. Bạch hồ cúi đầu nhìn rõ ràng heo một chút, rảo hoạt trong mắt lộ ra mỉm cười, ngươi kia tiểu chủ nhân không cần ngươi nữa. Ngủ say rõ ràng heo đột nhiên mở to mắt, xoay người đứng lên, mũi thở có chút trương hợp, mắt lộ sợ hãi, đây là Ngự Thú Tông khí tức. Ngẩng đầu ngao ngao bất an hướng phía bạch hồ kêu lên, vây quanh đá xanh không ngừng đi lại. Bạch hồ lật ra một cái liếc mắt, có chút nhắm mắt lại, bản cô mãi mãi mới không muốn cùng ngươi đi chơi. Bạch gia thôn bên ngoài, đại trưởng lão hơi sững sờ, dẫm chân xuống. Thái tử quay đầu hỏi, thế nào? Đại trưởng lão cười một chút nói ra, ta vậy mà tại bên trong cảm thụ đến chúng ta Ngự Thú Tông khế ước thú khí tức, không biết là cái nào đệ tử dám tự mình cách tông. Thái tử cho bên cạnh tay cầm quạt xếp thư sinh một cái ánh mắt. Thư sinh kia mở miệng kêu lên, Bạch hồ, Khánh Quốc thái tử ở đây, còn không ra bài kiến. Thanh âm mênh mông quần quận lan truyền ra ngoài, toàn bộ núi rừng đều rõ ràng có thể nghe. Phía sau núi, Bạch Hồ mở choáng mắt, từ trên tảng đá đứng lên, ánh mắt lóe lên một tia ngưng trọng, mấy cái nhảy lên hướng phía trước chạy tới. Rõ ràng heo ánh mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, do dự một chút cũng đi theo chạy chậm ra ngoài, chỉ hy vọng ba cái kia mặc kỳ quái tiểu hài, có thể xuất thủ cứu mệnh a. Làng bên trong đã có một đám người dẫn đầu liền xông ra ngoài, tay cầm vũ khí đối mặt thái tử đám người dừng bước không tiến, cảnh giác giằng co. Thôn trưởng tiến lên hai bước, thở dài cười bồi nói ra, mấy vị quý nhân, chúng ta thôn bên trong không có cái gì bạch hổ. Các ngươi là đi nhầm địa phương A. Thái tử hiền lành cười nói, bản cung nói có, vậy liền nhất định có. Thôn trưởng trì trệ, ngươi đây chính là không giảng đạo lý A. Một vị phụ nhân nhịn không được kêu lên, các ngươi muốn làm gì? Thái tử vẻ mặt ôn hòa nói ra, bản cung nghe nói thôn các ngươi có một con bạch hổ chuyên tới để cầu mua. Phụ nhân kia tức giận kêu lên, tế linh chính là núi chúng ta thủ hộ thần. Không sai. Vậy mà muốn mua chúng ta tế linh, cút về. Cút. 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 Thôn dân lòng đầy căm phẫn tiếng kêu liên tiếp vang lên, cuối cùng đều nhịp cùng kêu lên gọi cút. Một người thư sinh giận dữ quát, lớn mật. Thanh âm mênh mông quần cuộn truyền đi, vượt trên đông đảo thôn dân tiếng kêu, chấn một cái thôn dân đù thai hoa mắt. Thái tử khoát tay áo, ra hiệu người thư sinh kia, thư sinh vội vàng lui ra. Thái tử cười nói ra, bách kim được chứ. Thôn dân từng cái không nói một lời, lạnh lùng nhìn xem thái tử. Làng bên cạnh nơi hẻo lánh bên trong, Thạch Hạo bọn người thò đầu ra nhìn quan sát. Thanh Vũ nhỏ giọng nói ra, Hiểu Thuần, thôn các ngươi giống như gặp được phiền toái a. Bạch Hiểu Thuần một mặt sốt ruột nói ra, chúng ta tế linh là cái tốt tế linh, ta không ăn thời điểm, nàng trả lại cho ta đưa qua gà rừng, thỏ rừng. Hưu. Một tiếng phá không âm thanh bén nhọn, một cây trường tiễn bỗng nhiên từ làng bên trong bắn ra, thẳng tắp đối thái tử cổ. Lớn mật. Làm càn. Vài tiếng hét phẫn nộ bên trong, mấy đạo nhân ảnh bỗng nhiên từ đám người bên trong xung ra, thẳng tắp hướng phía trường tiễn lao đi, bành bành vài tiếng, ba bóng người chật vật rơi trên mặt đất, tay cầm quạt xếp thư sinh một thanh cầm trường tiễn tiêu sái rơi trên mặt đất, quay người đối thái tử nửa quỳ nói ra, điện hạ, ngài bị sợ hãi. Thái tử gật đầu cười nói ra, không sai, ngươi tên là gì? Tay cầm quạt xếp thư sinh kinh hỉ kêu lên, hồi điện hạ, Thảo Dân Vương Trấn Vũ. Đứng lên đi. Tạ điện hạ. Vương Trấn Vũ trí đắc ý đẩy đứng lên. Còn lại mấy cái đoạt tiễn thất bại thư sinh, một cái mặt lộ vẻ ghen ghét. Vương Trấn Vũ gầm thét nói ra, cũng dám hành thích điện hạ, tội không thể tha thứ. Tay hất lên, trong tay trường tiễn hưu một tiếng hướng làng bên trong vọt tới, nhanh như lưu tinh. Một đạo bóng trắng đông nhiên từ không trung lướt đến, một ngụm ngậm chặt trường tiễn, rơi vào thôn trước trên đại thụ, miệng bung lỏng trường tiễn bột một tiếng rơi xuống đất. Thư sinh nhao nhao vui vẻ kêu lên. Bạch Hồ ra. Như thế Bạch Hồ mới miễn cưỡng phối hợp điện hạ thân phận. Điện hạ, tại hạ nguyện ý vì điện hạ cầm nã Bạch Hồ. Nơi hẻo lánh bên trong, Thanh Tuyết cũng mừng rỡ nói ra, thật xinh đẹp a. Thanh Vũ cũng liền gật đầu liên tục, hai mắt tỏa ánh sáng nói ra, thật đáng yêu. Thôn trưởng sốt ruột kêu lên, tế linh đại nhân, ngài sao lại ra làm gì a? Đi mau, bọn hắn muốn bắt ngươi. Những thôn dân khác cũng đều nhao nhao kêu lên. Tế linh đại nhân, ngài chạy mau. Tế linh đại nhân, ngài đừng quản chúng ta, chạy mau a. Bọn hắn đều là người tu luyện, ngài đánh không lại. Bạch Hồ quay đầu nhìn về phía chúng thôn dân, trong mắt ba quang linh động, ẩn ẩn mang theo ý cười. Thái tử lông mày nhíu lại nói ra, bắt lấy nó. Ta đến. Ta đến. Lập tức có mấy cái thư sinh lao ra, nhảy lên một cái hướng đại thụ đánh tới. Bạch Hồ thân ảnh trên tảng cây lóe lên, bịch một tiếng đâm vào một người thư sinh trước ngực, thư sinh kia lảo đảo hướng trên mặt đất rơi đi, Bạch Hồ cũng bởi vậy thoát khỏi vây quanh, hướng bên cạnh chạy tới. Bên cạnh lập tức lại có mấy cái thư sinh đuổi theo ra đi, bao vây chặn đánh. Kích Bạch Hồ rít lên một tiếng, Chu Sinh tạo ra lục đạo màu xanh phong nhận, phong nhận nháy mắt phát ra hướng phía cản đường sáu cái thư sinh chém tới. Sáu cái thư sinh cùng kêu lên hét lớn một tiếng, thuẫn. Từng đạo màu trắng màn hình tại sáu người trước mặt triển khai, nối thành một mảnh. Lục đạo phong nhận đâm vào trong màn ảnh, bịch một tiếng phát ra tiếng vang, phong nhận vỡ nát, màn hình lắc lư mấy lần, duy trì xuống tới. Bạch Hồ ánh mắt lóe lên một tia sốt ruột, quay đầu hướng bên cạnh bỏ chạy. Bên cạnh đồng dạng xuất hiện mấy cái thư sinh đồng quát lên, thuẫn. Màn hình nối thành một mảnh, ngăn trở đường đi. Thuẫn, thuẫn, thuẫn. Liên tiếp vài tiếng hét lớn vang lên, tứ phía bát phương đều bị màn hình vây quanh, đem Bạch Hồ một mực vây ở trung ương. Chương 67, Thạch Hạo xuất thủ. Bạch Hồ trong mắt lóe ra một đạo tuyệt vọng, kinh hoàng trái đột phải chạy va chạm ra ngoài, nhưng đều bị nguyên khí tấm thuẫn cản về. Vương Trấn Vũ đứng tại thái tử bên người, có chút xoay người cười nói ra, thái tử điện hạ, ta mấy cái này sư đệ đều đã bước vào nhất giai chi cảnh, cùng kia tiểu hồ ly chênh lệch không lớn, nếu như không phải sợ đả thương bề ngoài của hắn, chỉ là một con tiểu hồ ly vừa đối mặt liền bắt giữ. Thái tử cười gật đầu, vui mừng nói ra, An Khánh thư viện, không hổ An Khánh chi danh, ta Khánh quốc tương lai liền muốn dựa vào các ngươi. Vương Trấn Vũ vội vàng nói, chúng ta đều tôn thái tử điện hạ hiệu lệnh. Thôn trưởng bành một tiếng quỳ trên mặt đất, cung quýt dập đầu khẩn cầu kêu lên, đại nhân. Van cầu đại nhân bỏ qua tế linh đi. Những người còn lại cũng đều nhao nhao quỳ xuống đất khẩn cầu kêu lên, đại nhân, van cầu ngài. Đại nhân, chúng ta không thể không có tế linh a. Đại nhân, bỏ qua tế linh đi. Từng tiếng kêu khóc gầm thanh tại đám người bên trong vang lên. Thái tử hơi nhíu một chút lông mày, sau đó lông mày giãn ra nói ra, chúng ta nhân tộc há có thể dựa vào tinh quái cầu sống. Tự lập tự cường mới là ta nhân tộc sinh tồn căn bản. Vương Chấn Vũ có chút không người vội vàng đáp lời nói ra, thái tử điện hạ nói rất đúng. Nhìn về phía chúng thôn dân răn dạy kêu lên, thái tử điện hạ lời vàng ngọc, các ngươi khi cẩn tuân dạy bảo, không được có làm trái. Chúng thôn dân quỳ trên mặt đất, một mặt tuyệt vọng. Tế linh bạch hồ tại chúng học sinh vây khốn hạ, phạm vi hoạt động càng ngày càng nhỏ, giống như một đạo bóng trắng đồng dạng tại tứ phía màn hình bên trong tả xung hữu đột, tóe lên từng đợt gợn sóng. Một cái đại hán đông nhiên nắm chặt vũ khí, đứng lên giận dữ nói, liều mạng. Chúng ta cùng bọn hắn liều mạng, coi như muốn chết, cũng phải đem tế linh cứu ra ngoài. Không sai. Liều mạng. Từng người từ dưới đất đứng lên, tay cầm vũ khí, mang theo tử trí bi phẫn nhìn xem thái tử mọi người. Mọi người sau lưng, Ninh Khuyết nắm chặt lại bên hông trường đao. Bạch Hiểu Thuần bồi rồi nói ra, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thạch Hạo hất đầu, nói ra, xem ta. Lấy nhiều khi ít tính là gì anh hùng hảo hán. Vừa dứt lời, oanh long long một trận thanh âm bên trong, một con rõ ràng heo từ thôn trang bên trong xung ra, bốn vó bay lên cuốn lên đẩy trời bụi mù. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, rõ ràng heo một tiếng ầm vang đâm vào hai cái thư viện đệ tử trên thân. A hai tiếng kêu thảm đồng thời vang lên, hai đạo nhân ảnh bay ra, bịch một tiếng nện ở nơi xa trên mặt đất, lăn trên mặt đất hai vòng. Phương Nam màn hình lên tiếng mà phá, Bạch Hồ nháy mắt từ bên trong lao ra, nhảy mấy cái rơi vào rõ ràng heo trên lưng, nhai răng khỏe miệng nhìn về phía thái tử bọn người. Làng nơi hẻo lánh bên trong, Bạch Hiểu Thuần kinh nghi kêu lên, ta rõ ràng vậy mà lợi hại như vậy. Nó chẳng lẽ cũng là tinh quái? Thạch Hạo cũng không còn gì để nói, ta còn dự định xuất thủ đâu. Thanh Tuyết nhẹ gật đầu nói ra, đúng là tinh quái. Bạch Hiểu Thuần kinh hỉ kêu lên, đó có phải hay không tế linh được cứu rồi? Thạch Hạo ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra, như thế khả năng. Ta còn không có xuất thủ đâu. A Vương Trấn Vũ nghi hoặc nói ra, lại có hai cái tế linh, còn không phải cùng một chủng tộc. Đại trưởng lao như mày, giải thích nói ra, thái tử điện hạ, đây là ta ngự thú tông khế ước thú, tựa hồ là chủ nhân đã chết, quay về sơn giã. Thái tử nhàn nhạt nhẹ gật đầu, hiển nhiên cũng không phải là rất để ý. Rõ ràng heo quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão, con ngươi co rụt lại, quay người liền hướng làng bên trong bỏ chạy. Bạch Hồ từ rõ ràng heo trên thân nhảy lên một cái, nô ra lợi chảo hướng thái tử bay nhào mà đi. Lớn mật. Vương Chấn Vũ một tiếng quát chói tai, đông nhiên tiến lên một bước. Một trưởng vỗ ra một đạo trưởng ấn tại không trung hình thành, bịch một tiếng khắc ở Bạch Hồ trên thân. Kích Bạch Hồ rít lên một tiếng, hướng về sau ném đi mà đi, rơi xuống bụi bặm bên trong, dãy rủa đứng lên. Chạy trốn rõ ràng nhân vật chính bữa tiếp theo, quay đầu chạy đến Bạch Hồ bên người, nhổng lên thật cao cái mông, làm va chạm dáng vẻ. Còn lại thư sinh lần nữa xuống tới, đem Bạch Hồ, rõ ràng heo vây quanh. Vương Chấn Vũ lớn tiếng kêu lên, nhanh lên đem Bạch Hồ bắt lấy. Lưới! 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 Từng tiếng tiếng quát vang lên, thiên địa nguyên khí hóa thành từng trương lưới lớn bao phủ Bạch Hồ trên không, hướng Bạch Hồ cùng rõ ràng heo rơi xuống. Giết a! Cùng bọn hắn liều mạng. Thôn dân đại hống hướng trung thư sinh đánh tới, Bạch Hồ lo lắng kít thét chói tai vang lên. Thái tử sắc mặt khó nhìn lên, một đám dân đen. Bắt! Hét lớn một tiếng bên trong, một thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chiều nguyên khí lưới lớn ở giữa rơi xuống, bành một tiếng vang thật lớn bụi mù nổi lên bốn phía, loạn thạch vẩy ra. Nguyên khí lưới lớn nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, vỡ nát hóa thành hư vô. Phúc, phúc, phúc. Phát ra nguyên khí lưới lớn thư sinh, tất cả đều một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch rút lui mấy bước. Thôn dân cũng đều nháy mắt dừng lại bước chân, từng cái chần chờ không quyết. Một trận gió thổi tới, bụi mù tản ra, một cái 5-6 tuổi tiểu hài đứng tại chiến trường trung ương, nắm trong tay lấy một thanh kỳ dị binh khí cắm trên mặt đất, dưới chân đại địa băng liệt. Thôn trưởng kinh hỉ kêu lên, Thạch Hạo. Thôn dân cũng đều nhao nhao mừng rỡ kêu lên. Là Thạch Hạo. Thạch Hạo cũng là người tu luyện. Thế nhưng là hắn còn nhỏ như vậy, có thể làm sao? Thậm chí còn có phụ nhân lo lắng kêu lên, Thạch Hạo chạy mau. Cái này mấy ngày Thạch Hạo bọn hắn trong thôn chăm sóc người bị thương, thế nhưng là soát không ít độ thiện cảm. Rõ ràng heo ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng, rốt cục đợi đến đại lao xuất thủ, hiện tại sẽ không có chuyện gì đi. Bạch Hồ cũng nhìn về phía Thạch Hạo, ánh mắt lóe lên một tia cảm kích, dãy rủa đứng lên. Đại trưởng lão con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, loại này quần áo, hắn là tam thanh con người. Đại trưởng lao nhớ rõ, lúc trước Bạch Mánh đi Ngự Thú Tông thời điểm xuyên chính là loại này quần áo. Vương Chấn Vũ giận dữ nói, thối tiểu tử, ngươi là ai?
Ta Thạch Hạo.
Đạo hiệu Thanh Thạch.
Thạch Hạo ngẩng đầu đỡ ngực nói.
Vương Chấn Vũ giận dữ nói, nhà ai hôn hải tử? Dám đến tham gia Thái tử điện hạ sự tình, không muốn sống sao?
Thạch Hạo đem Tam Tiên Lưỡng Nhận đao rút ra, tùy ý kháng trên vai, thừ một tiếng nói ra, ta mới mặc kệ các ngươi cái gì thái tử không thái tử, lấy nhiều khi ít, giết hại sinh linh, ta nhìn thấy đương nhiên muốn xen vào.
Ninh Khuyết lộ ra mỉm cười, cảm thấy hứng thú nhìn xem Thạch Hạo.
Muốn chết.
Một người thư sinh bỗng nhiên lao ra, tay cầm một thanh trường kiếm, nhanh như lưu tinh hướng Thạch Hạo đâm tới.
Thạch Hạo trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận đao vung lên, keng.
Một thanh chấn vang, trường kiếm nháy mắt bị vung đi. Thạch Hạo giống như tiểu hung thú bỗng nhiên lấn người mà lên, nắm chặt nắm đấm bịch một tiếng nện tại thư sinh ngực, răng rác một tiếng tiếng xương nứt âm.
Phúc thư sinh một ngụm máu tươi phun ra, bay rất ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, tóe lên một trận cho bụi, dãy rủa hai lần không cách nào đứng dậy.
Thạch Hạo lắc lắc tay, khinh thường nói ra, rất yếu.
Đông đảo thư sinh sắc mặt lập tức tất cả đều thay đổi, thật mạnh.
Thái tử cảm thấy hứng thú nhìn xem Thạch Hạo, nói ra, bắt hắn lại.
Vương Chấn Vũ cung kính nói ra, vâng.
Chậm rãi hướng Thạch Hạo đi đến, bên hông quân tử kiếm rút ra, thân ảnh nháy mắt lóe lên xuất hiện tại Thạch Hạo bên người, một kiếm đâm xuống.
Chương 68, Thanh Tuyết Thanh Vũ liên tiếp xuất thủ.
Thạch Hạo trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận đao vội vàng nằm ngang ở ngực, ken một tiếng sắt thép va chạm thanh âm, hỏa hoa nở rộ, Thạch Hạo lảo đảo lui lại mấy bước.
Vương Chấn Vũ thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước, giơ kiếm vung lên một đạo kiếm khí vung ra, hướng Thạch Hạo lưng mỏi chém tới.
Ta chém.
Thạch Hạo giơ lên Tam Tiên Lưỡng Nhận đao, đồng nhiên chém xuống, bành một tiếng vang thật lớn, kiếm khí văng khắp nơi, bụi mù bay lên.
Thạch Hạo ngã nhào một cái từ bụi mù bên trong lật ra, rơi trên mặt đất hướng về sau trượt ra hơn 10 mét, dù sao thời gian tu hành ngắn ngủi, tu vi bên trên kém một chút.
Vương Chấn Vũ từ bụi mù bên trong chậm rãi đi tới, cầm trường kiếm như là huyễn ảnh hướng Thạch Hạo phóng đi, ken 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 tiếng sắt thép va chạm liên tiếp vang lên.
Thái tử đứng ở đằng xa, bình thản hỏi, cái này Vương Chấn Vũ như thế nào?
Hồng Công Công cung kính trả lời, điện hạ, người này nho nhỏ niên kỷ có thể có nhị giai tu vi cũng coi như thiên tư không tầm thường.
Đinh Cung Lệnh tại bên cạnh cười lạnh nói ra, nho môn kiếm pháp giảng cứu kiếm như quân tử, hạo đãng khí quyển, người này lại đem đường đường chính chính nho môn kiếm pháp luyện thành thích khách chi kiếm, có thể thấy được người này lòng nhỏ hẹp, nhiều đi âm quỷ, thái tử điện hạ vẫn là ít đến hướng vi diệu.
So với cái này Vương Chấn Vũ, ta càng xem trọng cái này búp bê.
Thái tử như có điều suy nghĩ gật đầu nói ra, bản cung minh bạch.
Trên chiến trường, Thạch Hạo càng đánh càng hưng phấn, cựu chuyển huyền công vốn là hộ pháp thần công, giảng cứu lấy chiến dưỡng chiến, ngày bình thường cùng Thanh Phong đối chiến cũng chỉ là chạm đến là thôi, liều mạng tranh đấu đây là lần thứ nhất, cựu chuyển huyền công tại thể nội phi tốc vận chuyển, thân thể phát nhiệt, máu tươi phảng phất đều đang sôi trào.
Phanh phanh phanh, Thạch Hạo trong tay ba mũi hai lưới đao như là gió lốc vùng ra, tả hữu tập kích giống như hung thú lao nhanh, dưới chân trên mặt đất đạp mạnh bịch một tiếng đằng không mà lên. Cánh tay vung lên Tam Tiên Lưỡng Nhận đao đống nhiên quét ra, Tam Tiên Lưỡng Nhận đao phát ra xé rách không khí bén nhọn minh thanh.
Vương Chấn Vũ vội vàng một cái ngửa ra sau, hướng về sau mặt nằm đi, Tam Tiên Lưỡng Nhận đao từ trước mặt xẹt qua, băng lãnh khí tức để Vương Chấn Vũ lạnh cả tim, một cái xoay tròn xoay người mà lên, trên trường kiếm thiên địa nguyên khí hội tụ, quát to, chém.
Trường kiếm đống nhiên vung lên, năm đạo kiếm khí như ánh sáng hướng Thạch Hạo đánh tới.
Cho ta lăn đi.
Thạch Hạo quát to một tiếng. Tam Tiên Lưỡng Nhận đao có chút phát sáng, kích phát ra một tia năng lực, thân đao cắt ngang, giống như dao nóng cắt mỡ bò, năm đạo sắc bén kiếm bị một đao cắt đứt, đập nát đi ra.
Vương Chấn Vũ sắc mặt đại biến vội vàng lui lại, nhìn về phía bên cạnh vây xem chúng thư sinh, nổi nóng kêu lên, các ngươi còn nhìn cái gì?
Còn không nhanh đưa kia Bạch Hồ bắt lấy.
Đừng chạy.
Thạch Hạo hứng khởi, quát to một tiếng, Tam Tiên Lưỡng Nhận đao xoay tròn lấy hướng Vương Chấn Vũ đâm tới.
Thuẫn.
Thiên địa nguyên khí hội tụ, tại Vương Chấn Vũ trước mặt hình thành một vệt ánh sáng bình phong.
Phanh một tiếng vang giòn, Tam Tiên Lưỡng Nhận đao đâm vào trong màn ảnh, màn hình nháy mắt vỡ vụn, điểm điểm mảnh vỡ huy sái.
Vương Chấn Vũ lần nữa cuống quýt thối lui, trong lòng dâng lên một cỗ biệt khuất còn có lửa giận, tại thái tử điện hạ trước mặt bị một cái tiểu thí hài bức bách vừa lui lại lui, tại thái tử điện hạ trong lòng sẽ còn lưu lại cái gì hình tượng.
Còn lại thư sinh liếc nhau, đồng thời hướng thôn dân trước mặt Bạch Hồ cùng Rõ Ràng Heo nhìn lại.
Bạch Hồ đứng tại Rõ Ràng Heo trên thân, chắp lên lưng nhe răng niết miệng, chân trước lập tức bắn ra lợi chảo.
Các thư sinh chậm rãi hướng Bạch Hồ vây lại, đưa chúng nó vây quanh.
Trong thôn nơi hẻo lánh bên trong, Thanh Vũ hưng phấn nhìn xem Thanh Tuyết nói ra, tỷ, chúng ta cũng đi có được hay không?
Thanh Tuyết do dự một chút nhẹ gật đầu, nhìn về phía Bạch Hiểu Thuần nói ra, ngươi cũng đừng chạy loạn. Bạch Hiểu Thuần hưng phấn kêu lên, Thạch Hạo đệ đệ thật là lợi hại, các ngươi cũng lợi hại như vậy sao?
Thanh Vũ đắc ý nói ra, ta so với hắn lợi hại hơn nhiều, ta thế nhưng là sư tỷ.
Nói xong từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra ngoài.
Thanh Tuyết cũng từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra ngoài, tỉ mỗi hai người hướng chiến trường đi đến, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái liền để khí mà lên, tại nóc phòng ngay cả dẫm mấy lần, nhẹ nhàng đồng thời rơi vào cửa thôn trước.
Thanh Tuyết Thanh Vũ bên cạnh hướng Trung Thư Sinh đi đến, vừa niệm nói, Thiên Địa Huyền Tông, Vạn Khí Bản Cây,
Quảng Tu Vạn Kiếp, chúng ta thần thông,
Tam Giới trong ngoài, Duy Đạo Độc Tôn,
thể có kim quang, che chiếu thân ta.
Hai người trên thân đều có một vệt kim quang chậm rãi dâng lên, kim quang phiêu diêu còn phụ trợ như hai cái kim nhân, theo khoảng thời gian này không ngừng luyện tập, hai người đã có thể làm được không kết ấn mà thi triển kim quang chú, nhưng là muốn làm được tâm niệm vừa động kim quang bao trùm toàn thân, còn kém xa lắm.
Thanh Vũ quát một tiếng, Bang Lương một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng một người thư sinh nên đón.
Thanh Tuyết đồng thời tay cầm trường kiếm hướng một bên khác phóng đi, kiếm quang hắc hắc.
Bạch Hồ rõ ràng heo liếc nhau, cũng đều đồng thời lao ra, trợ giúp Thanh Tuyết Thanh Vũ.
Thuẫn,
lửa,
kiếm,
lưới.
Thư sinh nhao nhao thi triển ngôn linh chi thuật, nguyên khí ngưng thuẫn, nguyên khí thành kiếm, nguyên khí hóa lửa, nguyên khí hóa băng chờ chút. Mà Thanh Tuyết Thanh Vũ thì là một tay thái cực quyền, một tay thái cực kiếm, thân hình duyên dáng du tẩu tại giữa bọn hắn, ngẫu nhiên còn vung mấy cái phù triện ra ngoài, thiên lôi phù, bạo hỏa phù, định thân phù các loại, đánh bọn hắn luống cuống tay chân.
Một đạo liệt diễm phun đến, Thanh Vũ tay nhỏ duỗi ra xoay tròn, lui lại một rồi, liệt diễm theo Thanh Vũ tay xoay tròn hình thành một đạo xoay tròn vòi rồng hỏa diễm.
Thanh Vũ thân ảnh nhất chuyển, vòi rồng hỏa diễm cũng theo xoay tròn, giống như hỏa hồng giải lụa màu, chuyển hai vòng đống nhiên xung ra, bịch một tiếng đâm vào nguyên chủ nhân trên thân, lập tức đem nguyên chủ nhân đụng bay, kêu thảm một tiếng lăn lộn trên mặt đất.
Thanh Vũ đắc ý phủi tay, ánh mắt nhìn về phía Thanh Tuyết.
Thanh Tuyết trong tay đoản kiếm không ngừng quanh tròn. Đối diện một người thư sinh trong tay trường kiếm dính Thanh Tuyết trên trường kiếm, bị động đi theo không ngừng khoanh tròn, bước chân lảo đảo.
Thanh Tuyết bỗng nhiên hất lên, thư sinh kinh hô một tiếng, trong tay trường kiếm lập tức đằng không mà lên, ken một tiếng rơi trên mặt đất.
Thanh Tuyết trong tay trường kiếm nháy mắt chỉ vào thư sinh bụng, uy hiếp nói ra, ngồi xuống.
Thư sinh khỏe miệng nhúc nhích hai lần, chậm rãi ôm đầu gối ngồi xuống, sắc mặt một trận phiền muộn, đây là cái quỷ gì kiếm pháp? Chẳng lẽ bọn hắn đến từ kiếm thần núi sao?
Càng ngày càng nhiều thư sinh bị Thanh Tuyết Thanh Vũ đánh ngồi xổm trên mặt đất, hoặc là thê thảm nằm trên mặt đất, nhưng đều là một mặt mờ mịt, thua không minh bạch, trong lòng tràn đầy nghẹn khuất minh minh có một thân lực lượng làm thế nào cũng không phát huy ra được phiền muộn.
Thái tử đứng ở đằng xa bên rừng nói ra, Hồng Công Công, ngươi khả năng nhìn ra kiếm pháp của các nàng lai lịch.
Hồng Công Công ánh mắt sáng rực nhìn xem đắc ý múa kiếm Thanh Vũ, nói ra, không biết.
Kiếm pháp này quyền pháp chính là một thể, ở trong chứa tuyệt diệu ý cảnh, tuyệt không phải người bình thường như vì. Có thể sáng chế loại kiếm pháp này người tất nhiên đã vượt ra phàm tục.
Thái tử biến sắc, vội vàng nói, ngươi nói là siêu phàm nhập thánh.
Ta Khánh Quốc cảnh nội có siêu phàm nhập thánh.
Chương 69, Bạch Vân xuất thủ.
Hồng Công Công có chút không người cung kính nói, lão nô chỉ nói là cái này quyền pháp kiếm pháp là siêu phàm người sáng tạo, cũng không nói ta Khánh Quốc có siêu phàm nhập thánh người.
Đinh Cung Lệnh tại bên cạnh nói ra, một bộ công pháp từ sáng tạo đến hoàn thiện cần mấy đời người cố gắng. Bộ này quyền pháp kiếm pháp đã đạt đến hoàn mỹ, đoán chừng vị kia sáng tạo người sớm đã vẫn lạc.
Ngự thú tông đại trưởng lão, trong lòng máy động, thật vẫn lạc sao?
Vị kia quán chủ không phải là siêu phàm chi cảnh A.
Thái tử mắt lộ ra lửa nóng nói, bản cung nếu như đem bộ kiếm pháp kia quyền pháp mang về, phụ vương sẽ rất cao hứng A.
Hồng Công Công bình thản nói ra, nhưng bằng điện hạ làm chủ.
Đang khi nói chuyện, trên chiến trường hơn 20 vị thư sinh đã từng cái thảm bại, có xấu hổ giận dữ ngồi xổm trên mặt đất. Còn có thê thảm nằm trên mặt đất.
Trên chiến trường, chỉ có Thạch Hạo cùng cái kia Vương Chấn Vũ còn tại đại chiến, hai người thân ảnh lấp lóe, phanh 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 tiếng va đập không ngừng vang lên, đao khí kiếm khí chỗ qua đất đá tung bay, có thể gặp đến Thạch Hạo càng đánh càng hăng, Vương Chấn Vũ đã chỉ có chống đỡ chi lực.
Thôn dân bên trong vang lên chấn thiên tiếng hoan hô, hưng phấn nhìn xem Thanh Tuyết bọn người.
Thôn trưởng Cao Hưng thì thầm nói ra, lưu đúng rồi.
Thật lưu đúng rồi.
Thanh Vũ Thanh Tuyết đắc ý đứng tại thư sinh trung ương giễu võ dương oai. Tiểu Bạch Hồ ngồi tại các nàng bên cạnh, ánh mắt mừng rỡ nhìn xem các nàng.
Thanh Vũ thu kiếm vào vỏ, Dương Dương đắc ý kêu lên, "Tiểu Thạch Đầu, ngươi phải nhanh lên một chút, chúng ta đều đã đánh xong."
Ken một thanh chấn vang, đao kiếm tương giao, bịch một tiếng hai người đồng thời huy quyền đụng vào nhau, đồng thời hướng về sau bay ngược trở về, Thạch Hạo bay ra càng xa, chân đạp tại trên núi đá liên tục hướng về sau thối lui, một đường răng rắc rung động, núi đá nổ tung.
Thạch Hạo ngã quẳng tay, nói ra, "Thật là lợi hại."
Ý chí chiến đấu sục sôi kêu lên, lại đến. Vương Chấn Vũ một mặt che lấp, tên tiểu quỷ đầu này là nơi nào chạy đến. Lực lượng lớn lạ thường, chiến đấu thiên phú còn kinh người mạnh, tiếp tục như vậy chỉ sợ chẳng những không bắt nổi hắn, mình còn muốn mất thể diện. Ngay tại Vương Chấn Vũ chủ trừ không chừng thời điểm, thái tử mở miệng nói ra, làm phiền Hồng Công Công xuất thủ đem bọn hắn bắt giữ. Hồng Công Công tiến lên một bước, cung kính nói ra, vâng. Ninh Khuyết lông mày nhíu lại, nói ra, Khánh Quốc thái tử lấy lớn hiếp nhỏ, liền không sợ người khác chế nhạo sao. Thái tử ngạo nghễ nói ra, ai dám. Hồng Công Công còn chưa động thủ. Ninh Khuyết ánh mắt lóe lên vẻ tức giận, mặt lộ vẻ lo lắng. Hồng Công Công thân ảnh khẽ động, đang không mà lên một tay thành chảo hướng Thạch Hạo chụp tới, tốc độ nhanh chóng Thạch Hạo hoàn toàn không kịp phản ứng. Vô lượng tiên tôn. Một tiếng đạo hào vang lên. Bành không trung bạch quang nổ tung, Hồng Công Công lập tức hướng về sau bay ngược trở về, tại không trung liên tục dậm chân, dẫm ra một trận bành bành khí bạo thanh âm, bay ra càng xa. Một thân đạo bào bạch vân đứng ở không trung, trên thân có chút tản ra mịt mờ bạch quang, hữu tâm tính vô tâm, lần thứ nhất giao thủ, bạch vân toàn thắng. Thạch Hạo hưng phấn kêu lên, bạch gia gia đến rồi. Thanh Vũ cũng hưng phấn kêu lên, bạch gia gia tới, đánh chết bọn hắn. Thanh Tuyết ngẩng đầu cao hứng kêu lên, chúng ta sư phụ tới rồi sao? Bạch Vân khẽ lắc đầu, trong lòng âm thầm đánh đột, ba đối một giống như không giải quyết được a. Nơi xa Hồng Công Công nhìn chằm chằm Bạch Vân, che lấp nói ra, Bạch Mãnh, nguyên lai ngươi tại nơi này. Trên mặt đất thái tử ngẩng đầu nhìn Bạch Vân, ngưng trọng nói ra, Bạch Mãnh, nguyên thánh đường đại chủ giáo, tứ giai đại cao thủ, làm sao lại tại nơi này? Hắn cùng bọn hắn lại là cái gì quan hệ? Thái tử lúc này mới ý thức được, từ đầu đến giờ, mình giống như căn bản không biết cái này ba cái tiểu hài lai lịch, nho nhỏ niên kỷ có thể có như thế tu vi, phía sau nhất định không đơn giản. Thái tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ngự Thú Tông đại trưởng lão, quát hỏi, bọn hắn rốt cuộc là ai? Ngự Thú Tông đại trưởng lão do dự một chút, lập tức nói ra, hồi điện hạ, bọn hắn hẳn là Tam Thanh Quan người. Đại trưởng lão không dám chút nào giấu giếm, thực sự là chuyện này cũng không gạt được. Bạch Mãnh lúc ấy đi Ngự Thú Tông sự tình, trong tông rất nhiều người đều nhìn đến, không nhịn được cha. Quả nhiên là dạng này. Thái tử nhìn về phía Ngự Thú Tông đại trưởng lão, ánh mắt lóe lên một tiếng lệ mang, cũng dám tính toán bản cung. Ngự Thú Tông đại trưởng lão trong lòng biết, giờ phút này thái tử điện hạ nhất định là coi là sự kiện lần này là mình ăn bài, khẳng định đã sinh lòng bất mãn, nhưng là nghĩ giải thích cũng không cách nào giải thích a. Thực sự là thật trùng hợp, thật cùng ta không quan hệ a. Đại trưởng lão cắn răng một cái, ngẩng đầu quát hỏi, Bạch Mãnh, ngươi Tam Thanh Quan đệ tử tổn thương nhiều như vậy thư viện học sinh, vô luận như thế nào ngươi hôm nay đều phải cho một cái công đạo. Thanh Vũ thở phì phì kêu lên, ngươi nói bậy, rõ ràng là bọn hắn muốn đánh giết một cái tốt tế linh, chúng ta mới ra tay. Bạch Mãnh cười ha hả nói ra, ngươi nghe được. Đại trưởng lão cười lạnh nói ra, coi như đánh giết tế linh đó cũng là ta Ngự Thú Tông sự tình, các ngươi dựa vào cái gì nhúng tay chúng ta Ngự Thú Tông sự tình. Bành Thạch Hạo đem Tam Tiên Lưỡng Nhận đao chống trên mặt đất, ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra, chúng ta sư phụ nói, gặp chuyện bất bình một tiếng giống, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Ninh Khuyết mắt lộ vẻ hân thưởng, nói tốt. Đại trưởng lao tức giận kêu lên, Bạch Mãnh, đây chính là đáp án của ngươi. Vì một cái chỉ là nhất giai tế linh, liền muốn cùng chúng ta Ngự Thú Tông đối đầu. Bạch Mãnh cười nói ra, phải. Bọn hắn chính là quán chủ thân truyền đệ tử, địa vị càng tại bần đạo phía trên, thái độ của bọn hắn chính là bần đạo thái độ. Thanh Vũ cười hì hì nói ra, Bạch gia gia ngươi thật tốt. Bạch Mãnh cười ha hả nhẹ gật đầu, có quan chủ chỗ dựa, ổn một tớt. Thái tử trong mắt hơi híp, nhẹ giọng hỏi, ngươi xác định kiếm pháp đó quyền pháp là siêu phàm sáng tạo sao? Đinh Cung Lệnh cung kính nói ra, vâng. Thái tử trong mắt lóe lên một tia lệ mang, nói ra, các ngươi đồng thời xuất thủ, lưu lại Bạch Mãnh. Siêu phàm cấp công pháp, đáng ra đánh cược một lần. Đinh Cung Lệnh, đại trưởng lão đồng thời đằng không bay lên, đứng ở Bạch Mãnh tả hữu. Hồng Công Công cũng từ đằng xa bay tới, lưu tinh một quyền hướng Bạch Mãnh đánh tới, Bạch Mãnh quanh thân bạch quang đại phóng, giống như tiểu mặt trời chói mắt, hướng lên trên không bay đi, tránh thoát Hồng Công Công một quyền. Đại trưởng lão, Đinh Cung Lệnh đuổi kịp, oanh long long chiến đấu âm thanh ở trên không vang lên, chiến đấu dư ba quét ngang bầu trời, đám mây chấn vỡ, cuồng phong càn quét. Mấy chiêu về sau, oanh một tiếng, Hồng Công Công một quyền khắc ở Bạch Mãnh ngực, Bạch Mãnh phốc một ngụm máu tươi phun ra, ngửa ra sau bay đi. Ban ngày thiên phạt. Bạch Vân bỗng nhiên nhấc tay đối mặt trời ánh sáng ngưng tụ thành từng đạo nhiệt độ cao xạ tuyến, laser hướng phía Hồng Công Công, Đinh Cung Lệnh, Ngự Thú Tông đại trưởng lão vênh sát mà đi. Hồng Công Công thân ảnh lấp lóe, giống như quỷ mị đồng dạng tại đại nhật quang tuyến ở giữa xuyên qua. Đinh Cung Lệnh trong tay khăn tay hất lên, hóa thành một mặt to lớn màn sân khấu đội trên đỉnh đầu, đại nhật quang tuyến công kích nơi tay trên khăn, như là tảng đá vào nước tóe lên từng mảnh gợn sóng. đại trưởng lão thủ đoạn liền muốn yếu nhiều, bằng vào tu vi chống lên một đạo bình chướng, đại nhật quang tuyến đâm vào bình chướng bên trên, rung động ầm ầm, bạch quang văng khắp nơi, qua trong giây lát bột một tiếng bình chướng vỡ vụn, một đạo bạch quang xuyên thể mà qua, lưu lại một đạo huyết động. Chương 70, Lý Bình An xuất thủ. Đại trưởng lão kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng một đạo máu tươi chảy ra, chật vật hướng xuống bỏ chạy, hạ xuống đến độ cao nhất định, bạch quang nháy mắt biến mất, giống như bị cắt đứt, tại bạch vân trưởng không hạ, đại nhật quang tuyến cũng không có rơi xuống đất, cách xa mặt đất 100 mét chỗ liền biến mất không thấy gì nữa, không phải mặt đất đem đứng trước hủy diệt tính đả kích, toàn bộ làng đều đem bị xóa đi. Bạch Vân tự biết không phải bọn hắn đối thủ, vội vàng lớn tiếng kêu lên, Thanh Tuyết, nhanh liên hệ quán chủ. Thanh Tuyết cuống quýt xuất ra một đạo phi hạc truyền âm phủ, hét lớn, sư phụ cứu mạng a. Phi hạc truyền âm, cấp cấp như luật lệ. Phu triện cái trước kim hạc bay lên, nhanh chóng hướng phía núi rừng bên trong bay đi. Thái tử biến sắc, vội vàng kêu lên, ngăn lại. Đại trưởng lao kéo lấy trọng thương thân thể, lóe lên xuất hiện tại kim hạc trước đó, ôm đồm đi, kim hạc trực tiếp xuyên tay mà qua, đại trưởng lão không cam tâm thân ảnh lóe lên lần nữa đuổi kịp, lại bắt hai lần vẫn là xuyên tay mà qua. Kim sắc tiểu hạc mấy cái lấp lóe biến mất tại núi rừng bên trong. Ninh Khuyết lộ ra tiếu dung nói ra, thái tử điện hạ, ngươi phải xui xẻo. Thái tử hư lạnh một tiếng nói ra, cái kia quan chủ cùng ngự thú tông tông chủ vừa vặn trải qua một phen đại chiến, giờ phút này hẳn là còn tại dưỡng thương, tới càng tốt hơn, cùng nhau cầm xuống vì ta Khánh Quốc thanh trừ không ổn định người. Tam thanh quan bên trong, tế bái thôn dân còn chưa tới đến, Lý Bình An cùng Thanh Phong ngồi ở dưới cây đào đánh cờ. Pháo, tướng quân. Lý Bình An cười nhìn xem Thanh Phong. Thanh Phong ảo não nói thầm nói ra, ta làm sao lại không thấy được ngươi pháo đâu. Đưa tay rời tướng. Xe, tướng quân. Lý Bình An phất trần dương lên, dương dương đắc ý nói ra, ngươi thua. Thanh Phong đưa tay trên bàn cờ một vòng, hừ một tiếng ngạo kiều nói ra, ta vừa mới học mà thôi, chờ ta suy nghĩ mấy ngày nhất định có thể thắng ngươi. Đạo quán trên không, nổi lên một trận gợn sóng, một con màu vàng kim nhạt tiểu hạc đột nhiên xuất hiện, bay thấp mà xuống tại Lý Bình An trước mặt xoay quanh. Phi hạc bên trong truyền ra Thanh Tuyết nóng nảy thanh âm, sư phụ cứu mạng a. Lý Bình An bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt khó coi. Thanh Phong cũng đứng lên, hoảng vội vàng nói, quan chủ, bọn hắn nhất định gặp đến đại địch, ta sư phó đều không phải đối thủ. Chờ đợi nhìn xem Lý Bình An. Lý Bình An sải bước đi đến đạo quán trước, âm thầm tính toán một chút mình thủ đoạn, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tử Thanh phía trên, nói thầm trong lòng nói ra, hệ thống, nhất định phải ra sức a. Rút ra ban thưởng Tử Thanh song kiếm. Đinh. Mời túc chủ chỉ định gánh chịu kiếm thể. Lý Bình An ánh mắt lóe lên một đạo quan mang, trong lòng nói ra, Thanh Tuyết, Thanh Vũ pháp kiếm. Trên chiến trường, Đinh cung lệnh, Hồng Công công đồng thời lấn người mà lên, một quyền đánh xuất phát ra tiếng sấm nổ, Bạch Vân gầm thét một tiếng hai trưởng lên tiếp, vang một tiếng vang thật lớn, thiên địa chấn động, vạn vật nghẹn ngào, dư ba hướng bốn phía càn quét mà ra. Bạch Vân ngã nhào một cái bay ngược trở về, tại không trung liên tục dậm chân, phát ra bành 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 khí bạo âm thanh, trong lòng âm thầm kêu khổ, quán chủ làm sao còn không xuất thủ a. Bang một tiếng kiếm minh, Thanh Tuyết, Thanh Vũ a. Kinh hô một tiếng, hai người trong tay trường kiếm đồng thời ra khỏi vỏ bay lên trời, giữa thiên địa linh khí càn quét tụ đến, hình thành một tử một thanh hai đạo to lớn linh khí kiếm thể, to lớn kiếm thể bên trong bao vây lấy hai thanh tiểu kiếm, bên trong ẩn chứa kiếm ý càng ngày càng mạnh, giống như hai cái ngủ say tuyệt thế thần khí đang thức tỉnh. Hồng Công Công, Đinh cung lệnh biến sắc, chú ý không lên truy kích Bạch Vân, vội vàng ngăn tại Thái tử điện hạ trước đó, đại trưởng lão cũng che lấy bả vai ngăn tại Thái tử điện hạ phía trước. Tam thanh quan, Lý Bình An đứng ở trước cửa, đáy lòng đột nhiên có một loại cảm giác, mình tựa hồ có một cái khác thân thể tại ngoài trăm dặm, phảng phất tùy ý liền có thể nhìn thấy ngoài trăm dặm tình cảnh, đi theo trong lòng cảm giác đem tâm thần tung ra đạo ngoài trăm dặm. Bạch Gia thôn trên chiến trường, Tử Thanh sắc khí trụ phía trên xuất hiện một đạo huyết ảnh, huyết ảnh bên trong có một tòa sơn phong, trên sườn núi tọa lạc lấy một cái cổ pháp đạo quán, Lý Bình An tay cầm phất trần đứng tại đạo quán trước đó, Vân Đạm Phong khinh nhìn chăm chú lên mọi người. Quán chủ xuất thủ. Bạch Vân mừng rỡ kêu một tiếng, liền vội vàng không người cúi đầu, ấy này nói ra, Bạch Vân vô năng, bất lực bảo hộ ta đạo môn đệ tử. Thanh Tuyết hưng phấn kêu lên, sư phó, là sư phó. Thanh Vũ cầm nắm đấm lớn âm thanh kêu lên, sư phó, giúp ta đánh người xấu. Thạch Hạo khiêng tam tiên lưỡng nhận đao, ngẩng đầu nhìn to lớn Tử Thanh kiếm thể, trong mắt còn mang theo rung động, đây là hắn lần thứ nhất chân chính nhìn thấy sư phụ xuất thủ, người còn tại đạo quán bên trong, vậy mà có thể điều khiển hai vị sư tỷ bảo kiếm, hơn nữa thoạt nhìn còn lợi hại như vậy. Không trung Lý Bình An huyễn ảnh mở miệng phát ra tiếng sấm nổ, chém. Tử Thanh kiếm thể nháy mắt co vào, vô lượng linh khí tất cả đều dung nhập Thanh Tuyết Thanh Vũ tiểu kiếm bên trong, đồng nhiên hướng Hồng Công Công đinh tư lệnh chém tới, tại không trung xẹt qua hai đạo tử thanh sắc vết tích. Hồng Công Công trong tay lóe lên xuất hiện một cây trường thương, đinh tư lệnh trong tay xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm, hai người đồng thời hướng tử thanh song kiếm nên đón. Vang một tiếng vang thật lớn, tử thanh cùng trường thương, nhuyễn kiếm đụng vào nhau, phóng ánh tử thanh sắc linh quang phủ lên cả bầu trời. Bành Hồng Công Công, đinh cung lệnh đồng thời bay rất ra ngoài mấy ngàn mét, hai tay run lẩy bẩy, sắc mặt sợ hãi. Tử thanh song kiếm một khắc không ngừng, giống như du long ở trên trời xuyên qua, phanh 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 mấy lần kiếm kích đều bị ngăn lại, nhưng Hồng Công Công, đinh cung lệnh tại không trung không ngừng bị đụng bay, phốc 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 không đòi tiền giống như hướng ra ngoài phun máu tươi. Răng rác một tiếng vang giòn, Hồng Công Công trong tay trường thương, đinh cung lệnh trong tay nhuyễn kiếm đồng thời đứt gãy, tử thanh song kiếm xuyên thể mà qua mang theo hai cỗ huyết hoa, hai người kêu thảm một tiếng hướng xuống ngã đi, bịch một tiếng nện ở thái tử trước mặt. Hồng Công Công cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía thái tử, sắc mặt sợ hãi kêu lên, trốn, thái tử điện hạ mau trốn. Hồng Công Công, đinh cung lệnh bại quá nhanh, thái tử lúc này mới lấy lại tinh thần, mặt lộ kinh hoàng, cắn răng một cái sờ tay vào ngực, lấy ra một quyển thánh chỉ ngẩng đầu nhìn Lý Bình An huyết ảnh, hai tay một kéo đem thánh chỉ triển khai. Ông thánh chỉ chậm rãi dâng lên, một cỗ hoàng đạo uy áp tràn ngập ra, thánh chỉ không gian xung quanh đều tại có chút vặn mẹo, tử thanh sắc bầu trời nhiễm lên một đạo màu vàng chi khí. Trên thánh chỉ có một cái to lớn chú chữ, vạn dặm bên trong phàm có linh chi vật, tất cả đều run lẩy bẩy tâm thần sợ hãi, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thánh chỉ, phảng phất nhìn thấy một cái chí tôn đến quý đế hoàng ngồi cao trên long ỷ, đạm mạc vô tình nhìn xem sơn hà đại địa, dưới chân là trăm vạn thây nằm, máu chảy phiêu mái trèo. An Khánh thành bên trong, tất cả bách tính tất cả đều kinh sợ quỳ xuống, toàn bộ thành nội nháy mắt biến thành tử thành. An Khánh thành trừ dương diện, còn có phàm nhân không thể nhìn thẳng âm diện, bên trong bố cục cùng An Khánh thành không khác nhau chút nào. Thành trì bên trên đóng quân cái này âm binh quỷ tướng, trung ương tọa lạc lấy một tòa thần cung bên trong khúc trì đại thần bỗng nhiên ngẩng đầu đến, kinh hãi kêu lên, Khánh đế thánh chỉ, chẳng lẽ thái tử điện hạ gặp đến nguy hiểm? Ai dám tập kích thái tử điện hạ? Nháy mắt túc sát chi khí càn quét mà ra, khúc trì đại thần hóa thành một vệt thần quang càn quét mà ra. Chương 71, Trảm thánh chỉ. Thư viện bên trong, đang xem sách thập nhị tiên sinh hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ thì thầm nói ra, Khánh đế thánh chỉ. Do dự một chút, quay người đi ra cửa phòng, cầm thư quyển đằng không mà lên. Trên chiến trường, Lý Bình An huyễn ảnh nhìn thẳng thánh chỉ, đưa tay vạch một cái nói ra, chém. Từng tiếng sáng kiếm ngân vang bay thẳng cửu tiêu, tử thanh song kiếm ở trên trời xẹt qua hai đạo tử thanh vết tích, giao nhau chiều thánh chỉ chém tới. Chu. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Trên thánh chỉ chu chữ bay ra, hướng phía tử thanh song kiếm chấn áp tới, mang theo khánh quốc khí vận phát huy ra vô song chi lực. Keng. Song kiếm xoắn lấy chu chữ phát ra một tiếng kim thiết chi minh, khó mà tiến thêm, bút mực viết ra tiểu chữ giống như pháp bảo không thể phá vỡ. Tử thanh sắc kiếm khí cùng đế hoàng chi khí tại không trung không ngừng giao phong, khuấy động không gian hỗn loạn ánh mắt, cả hai đã hoàn toàn không thể phân biệt, chỉ thấy được một cái vặn vẹo mơ hồ quang thể tại không trung phát sáng. Thái tử điện hạ mừng rỡ, trong mắt lộ ra hy vọng chi sắc, phụ hoàng vẫn là vô địch, nhịn không được mặt lộ vẻ vui mừng. Lý Bình An huyễn ảnh tay làm kiếm chỉ đối trời một chỉ nói ra, song kiếm hợp ích. Vạn vẹo vùng không gian kia một tử một thanh hai đạo lưu quang xoay tròn lấy thẳng tắp thượng thiên, ở trên trời hình thành một thanh tử thanh sắc cự kiếm. Lý Bình An kiếm chỉ bỗng nhiên vạch một cái, quắc, chém. Tử thanh sắc cự kiếm mang theo thiên địa chi uy, bỗng nhiên từ không trung chém xuống, giống như thiên thần chi kiếm, trời xanh phán quyết. Vang một tiếng vang thật lớn, tử thanh cự kiếm cùng óng ánh thánh chỉ đụng vào nhau, giang giác một tiếng vang lanh lảnh, tử thanh cự kiếm từ không trung vạch một cái mà qua. Phân hóa thành hai thanh tiểu kiếm tại chiều hai bên bay đi, thánh chỉ mất đi quang mang giống như hai mảnh vải rách từ không trung rơi xuống. Thái tử sắc mặt tiếu dung ngưng kết, thì thầm nói ra, làm sao có thể? Ta phụ hoàng thánh chỉ làm sao lại bị phá? Lắc đầu thất hồn lạc phách kêu lên, giả, cái này nhất định là giả. Ninh Khuyết ánh mắt lửa nóng nhìn thiên không Lý Bình An huyễn ảnh, trong mắt mang theo ghen tị, luôn có một ngày ta cũng muốn trở thành dạng này tu sĩ. Thạch Hạo khiêng tam tiên lưỡng nhận đao hấp tấp hướng núi rừng bên trong chạy tới. Thanh Tuyết vội vàng kêu lên, tiểu thạch đầu, ngươi đi nơi nào? Thạch Hạo đầu cũng không trở về, kêu lên, chờ ta một chút. Lý Bình An đem ánh mắt tung ra đến thái tử bọn người trên thân, một trận phát sầu, làm sao bây giờ? Nếu không gọi Bạch Vân đem bọn hắn đều trói về. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mình bây giờ còn không biết đâu. Không đợi Lý Bình An nghĩ kỹ, một vệt thần quang đột nhiên từ không trung xuất hiện, thần quang bên trong một cái óng ánh bóng người đứng ở thái tử bọn người đỉnh đầu, người ảnh lệ quát lên nói, lớn mật. Phương nào đạo trích dám đối thái tử điện hạ bất lợi. Lý Bình An giật nảy mình, vô ý thức vung tay lên, Tử Thanh song kiếm nháy mắt hướng Khúc Trì đại thần quân giết tới. Song kiếm đánh tới, thần linh Khúc Cao thần lực không ngừng rung động, nội tâm kinh hãi tuôn ra một cái ý niệm trong đầu, sẽ chết một kiếm này sẽ chết. Vang một tiếng vang thật lớn, một cuốn sách sách ngăn tại Khúc Trì đại thần phía trước, Tử Thanh song kiếm rảo sát tại thư quyển phía trên, cả hai rằng co không xong, bạch quang cùng Tử Thanh sắc quang mang hướng phía trên phóng đi, các phủ lên nửa mảnh bầu trời. Thập nhị tiên sinh chậm rãi hiện lên ở Khúc Trì đại thần trước mặt, toàn thân áo trắng bồng bềnh. Khúc Trì đại thần vội vàng thi lễ nói ra, bái kiến Hạo Nhiên thư viện thập nhị tiên sinh.
Ừm.
Thập nhị tiên sinh nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lý Bình An huyễn ảnh, có chút thi lễ mở miệng thanh thúy nói ra, Triệu Hân Nguyệt ra mắt công tử. Lý Bình An nhíu một chút lông mày, tay khẽ vây Tử Thanh song kiếm nháy mắt bay trở về, huyền lập tại Lý Bình An huyễn ảnh trước đó. Triệu Hân Nguyệt cũng mỉm cười, đưa tay đem sách giữ tại trong tay. Triệu Hân Nguyệt cười nói ra, chưa từng nghĩ Tây vực man hoang chi địa còn có thể nhìn thấy công tử như vậy thiên kiêu đại tài, nhưng không biết công tử vì sao muốn giết bọn hắn. Lý Bình An đánh giá Triệu Hân Nguyệt nói ra, ngươi chính là bọn hắn dẫn đầu. Triệu Hân Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn xem Lý Bình An huyễn ảnh nói ra, có thể nói như vậy, còn xin công tử giải hoặc, nếu như là bọn hắn đối lý, ta sẽ cho công tử một cái công đạo. Nhưng nếu như là công tử ỷ thế hiếp người, kia tại hạ liền muốn lĩnh giáo công tử thủ đoạn. Lý Bình An ho khan một cái, quay đầu nhìn về phía Bạch Vân nói ra, nói, chuyện gì xảy ra? Bạch Vân đã rơi vào Thanh Tuyết Thanh Vũ bên người, nghe được Lý Bình An tra hỏi, vội vàng cung kính nói ra, quán chủ, chúng ta rời đi đạo quán về sau, một đường bắc hành, Thạch Hạo bọn hắn bởi vì ham chơi đi lầm đường, đi vào cái thôn này, bị thôn trưởng thu lưu. Trước đó, Khánh Quốc Thái Tử dẫn một đám người đi vào làng, không nói hai lời liền muốn bắt giữ Tế Linh, gây thôn dân giận dữ, thề sống chết liều mạng. Thạch Hạo bọn hắn lúc này mới trượng nghĩa xuất thủ, cùng bọn hắn đại chiến, nhất giai chi cảnh không người là bọn hắn đối thủ, Thạch Hạo thậm chí còn cùng một cái nhị giai thư sinh đánh thành ngang tay. Khánh Quốc Thái Tử hạ lệnh Hồng Công Công xuất thủ, đuổi bắt Thanh Tuyết bọn hắn, bị ta ngăn lại. Bần đạo thế đơn lực bạc rơi tại hạ gió, Thanh Tuyết lúc này mới truyền âm cầu cứu. Lý Bình An nhìn về phía Triệu Hân Nguyệt không vui nói ra, ngươi cũng nghe được rồi. Tới cửa đánh giết Tế Linh, còn muốn đồ sát bình dân, loại chuyện này cũng là người đọc sách gây nên. Triệu Hân Nguyệt cúi đầu nhìn về phía Thái Tử nói ra, hắn nói đều là thật. Thái Tử nhịn không được tranh luận nói ra, thập nhị tiên sinh, chỉ là một đám dân đen mà thôi. Triệu Hân Nguyệt trong ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng, khẽ lắc đầu, nhìn về phía một thư sinh nói ra, đọc sách luyện khí coi chừng mang nhân nghĩa, các ngươi bước vào cánh cửa tu luyện lại nảy sinh tiêu hành chi tâm, như thế làm bậy đã không hợp ta thư viện kinh nghĩa, hôm nay phế các ngươi tu vi, lấy làm trừng phạt. Tất cả thư sinh tất cả đều là sắc mặt đại biến, từng cái vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thập nhị tiên sinh, ta sai rồi, vòng qua ta đi. Thập nhị tiên sinh, cha ta là thành chủ, không cần phế ta tu vi a. Thập nhị tiên sinh chúng ta biết sai. Thập nhị tiên sinh, chúng ta còn hữu dụng, chúng ta muốn vào trận A. Ngươi không thể làm như vậy, chúng ta là An Khánh Thư viện đệ tử, không phải Hạo Nhiên Thư viện, ngươi không thể phế chúng ta tu vi. Tất cả thư sinh kinh hoàng kêu lên. Triệu Hân Nguyệt nhẹ tay nhẹ vung lên, một mảnh bạch quang tung xuống, chính xác rơi vào mỗi một cái thư sinh thể nội, bao quát nhị giai sơ kỳ Vương Trấn Vũ. Phúc! 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 Từng cái thư sinh mở ra một ngụm máu tươi phun ra, ngã ngồi trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Vương Trấn Vũ ngồi sập xuống đất, thê thảm cười nói, ha ha ha, mấy chục năm tu vi một khi mất hết, thư viện ha ha, thư viện a. Đứng dậy lảo đảo hướng núi rừng bên trong chạy tới, giống như điên cuồng. Triệu Hân Nguyệt nhìn về phía Lý Bình An nói ra, như thế còn hài lòng. Lý Bình An nhẹ gật đầu nói ra, nhưng thái tử như thế nào? Triệu Hân Nguyệt do dự một chút nói ra, thái tử chính là Khánh Quốc thái tử, ta không tiện xuất thủ trừng phạt. Ta sẽ đem việc này cáo chi Khánh Quốc bệ hạ, từ Khánh Quốc bệ hạ trừng phạt. Chương 72, mọi người rời đi. Ừm, cũng có thể. Đối với cái này thái tử, Lý Bình An cũng không dám quá mức bức bách, từ vừa vận thánh chỉ đến xem, cái này Khánh Quốc hoàng đế tu vi rất cao a. Mình có thể có hiện tại uy phong tất cả đều là ỷ vào Tử Thanh song kiếm chi uy, là duy nhất một lần, chân thực thực lực chênh lệch xa đâu. Vạn nhất bức bách quá mức, rước lấy Khánh Quốc hoàng đế báo thù. Chẳng lẽ muốn bị ngăn ở Tam Thanh Quan bên trong cả một đời không ra sao? Dù sao xuất thủ kia hai cái hoàng cung cao thủ đã bị trọng thương, tính thế nào đều không lỗ. Lý Bình An nhìn về phía Bạch Vân nhàn nhạt nói ra, dẫn bọn hắn trở về đi. Thân ảnh trở thành nhạt biến mất, Tử Thanh song kiếm từ trên trời giáng xuống, ken một tiếng cắm ở Thanh Tuyết Thanh Vũ trước mặt núi đá bên trong, Tử Thanh sắc quang mang chậm rãi tán đi. Bạch Vân cung kính xoay người nói ra, vâng. Triệu Hân Nguyệt túi đầu nhìn về phía thái tử một đoàn người nói ra, trở về đi. Bước ra một bước, thân ảnh biến mất tại không trung. Hồng công công, Đinh Cung Lệnh chậm rãi từ dưới đất bò dậy, sắc mặt tái nhợt, thân thể còn tại có chút run lên. Nơi xa thôn dân trong cừu hận mang theo khoái ý nhìn xem bọn hắn, còn có mấy người phát ra ha ha tiếng cười. Đi. Thái tử sắc mặt xanh xám đi ra ngoài, căn bản không hỏi nằm dưới đất chúng học sinh sinh tử, Ngự Thú Tông đại trưởng lão, Hồng công công, Đinh Cung Lệnh đuổi theo, hộ vệ tại trái phải. Thần Linh Khúc Chỉ ánh mắt lấp lóe mấy lần, thân ảnh biến mất tại không trung. Thắng chúng ta thắng rồi. Ha ha, đa tạ Thanh Tuyết cô nương, Thanh Vũ cô nương, Thanh Thạch công tử trưởng nghĩa xuất thủ. Tạ ơn ta Thiết Ngưu, cảm ơn các ngươi đã cứu chúng ta tế linh. Thôn dân phát ra hưng phấn tiếng hoan hô. Thanh Vũ đắc ý phất tay kêu lên, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, đây là đạo môn chúng ta đệ tử phải làm. Hai nữ hài đem trên mặt đất trường kiếm rút ra. Thạch Hạo một tay cầm một mảnh vải vàng hấp tấp từ thâm lâm bên trong chạy đến hai nữ trước mặt, ánh mắt sáng rực nhìn xem hai nữ trong tay trường kiếm, ghen tị nói ra, kiếm của các ngươi thật là lợi hại a. Cảm giác so với ta cái này phá binh khí lợi hại hơn nhiều. Thanh Vũ hoài nghi nhìn xem trong tay trường kiếm, nghi hoặc nói ra, vì cái gì sư phó sử dụng lợi hại như vậy? Chúng ta dùng rất phổ thông a. Bạch Vân đứng tại bên cạnh, vuốt râu cười nói ra, lấy quán chủ tu vi, đừng nói hai thanh trường kiếm, chính là hai cây cỏ cũng có thể chạm núi đoạn sông. Thanh Vũ thất lạc nói ra, nguyên lai không phải kiếm của ta lợi hại a. Bang Lương một tiếng đem kiếm vào vỏ nhìn về phía Thạch Hạo trong tay hai khối vải rách, hỏi, ngươi đây là vật gì? Thạch Hạo vung vẩy lấy vải rách, đắc ý nói ra, thánh chỉ a. Có thể ngăn cản sư phó một kích nhất định rất lợi hại, ta kiếm về. Mấy vị mời. Hưng phấn nói chuyện Thạch Hạo bọn người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái con dù đen, eo vượt trường đao thanh niên đi tới, đứng ở phía trước cách đó không xa. Thạch Hạo quay người, nghiêng đầu nhìn xem Linh Khuyết nói ra, ta nhớ được ngươi, ngươi cùng bọn hắn là cùng một bọn. Linh Khuyết lắc đầu liên tục nói ra, hiểu lầm ta nhưng bọn hắn chỉ là bèo nước gặp nhau, hẹn nhau đến Man Hoang Sơn mạch thám hiểm mà thôi, cũng không thâm giao. Thạch Hạo nhẹ gật đầu, khuôn mặt nhỏ mang theo nghiêm túc nói ra, ngươi vừa vặn không có xuất thủ, ta tin ngươi. Linh Khuyết lộ ra tiếu dung nói ra, đa tạ tiểu huynh đệ tín nhiệm. Thanh Tuyết ngẩng đầu nhìn Linh Khuyết dùng đến hơi có vẻ non nớt tiếng nói ra, ngươi tới là muốn làm gì? Linh Khuyết nhìn về phía một chỗ đổi phế thư sinh nói ra, có thể để ta dẫn bọn hắn ra ngoài. Thanh Tuyết đương nhiên nhẹ gật đầu nói ra, có thể a. Chúng ta lại không có muốn lưu bọn hắn lại. Linh Khuyết ôm quyền túi đầu nói ra, đa tạ. Quay người hướng trên mặt đất các thư sinh đi đến, từng cái đem bọn hắn dịu dắt đứng lên, mang theo bọn hắn chậm rãi rời đi. Bạch Hiểu Thuần từ làng bên trong chạy đến Thạch Hạo bọn người bên người, nắm lấy Thạch Hạo cánh tay hưng phấn kêu lên, thật là lợi hại. Các ngươi đều thật là lợi hại. Thanh Vũ đắc ý nói ra, kia là đương nhiên, chúng ta đều là Tam Thanh Quan đệ tử. Đại Bạch Heo cùng Bạch Hồ cũng chậm rãi đi tới, Bạch Hồ đứng thẳng lên, đối mọi người ôm quyền cảm tạ. Thanh Vũ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, cao hứng kêu lên, thật đáng yêu. Tiến lên hai bước, ngồi xổm ở Bạch Hồ trước mặt nhỏ giọng nói ra, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Bạch Hồ sững sờ, Thanh Vũ hưng phấn kêu lên, ta coi như ngươi đáp ứng. Một tay lấy Bạch Hồ ôm vào trong ngực, đứng lên cao hứng nhảy nhót nhót, mặt thiếp mặt ma sát. Bạch Hồ một mặt ngượng bức, ghét bỏ dùng chân trước đẩy Thanh Vũ, uy ngươi tôn trọng một chút, ta thế nhưng là tinh quái. Thanh Tuyết nhìn về phía Thanh Tuyết cười hì hì nói ra, tỷ nó thật đáng yêu. Thanh Tuyết nhìn xem Bạch Hồ, trong mắt cũng tỏa ra ánh sáng lung linh, nhưng vẫn là kiềm chế cái này trong lòng yêu thích, gian dạy nói ra, tiểu Vũ, mau đem nó buông xuống, ngươi dạng này không tốt. A Thanh Vũ hậm hực đem Bạch Hồ để dưới đất, sờ lên Bạch Hồ nói ra, ngươi về sau nhất định phải chú ý an toàn a. Xuất ra một chương truyền âm phù đặt ở Bạch Hồ trước mặt nói ra, nếu như gặp phải nguy hiểm, ta đối cái này phù triển nói, phi hạc truyền thư cấp như luật lệnh, ta sẽ để cho sư phụ cứu ngươi. Bạch Hồ trong mắt lóe mỉm cười, duỗi ra chân trước vỗ vỗ Thanh Vũ tay nhỏ. Thanh Vũ cười hì hì đứng lên. Bạch Vân nói ra, chúng ta cần phải đi. Quan chủ ra lệnh cho chúng ta trở về. Thanh Vũ tiếc nuối nói ra, tốt ta. Quay người hướng thôn dân phất phất tay, kêu lên, chúng ta muốn đi. Cái gì? Mấy vị tiểu thư công tử muốn đi. Thôn dân vô ý thức xông tới, nóng nảy nhìn xem Thanh Tuyết Thanh Vũ, nhao nhao kêu lên. Có thể không thể không cần đi a. Chúng ta sẽ hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Lưu lại có được hay không? Tất cả im miệng cho ta. Thôn trưởng một tiếng quát chói tai, đè xuống tất cả kêu la thanh âm. Thôn trưởng răn dạy nói ra, ba vị tiểu công tử, nho nhỏ tỷ vốn cũng không phải là bên trong làng của chúng ta. Cái này vài ngày bọn hắn tại chúng ta nơi này, giúp chúng ta trị liệu bệnh hoạn. Còn bảo vệ chúng ta, đã là lớn lao ân tình, các ngươi làm sao còn có mặt mũi yêu cầu bọn hắn lưu xuống tới. Thôn dân lúc này mới lấy lại tinh thần, nhớ tới mấy cái này ân nhân cứu mạng vốn cũng không phải là chính bọn hắn trong làng, lòng tràn đầy kích động lập tức tán đi, trong lòng trong lúc nhất thời vắng vẻ. Thôn trưởng chậm rãi không người, quỳ trên mặt đất dập đầu nói ra, lão hủ đa tạ công tử tiểu thư cứu chúng ta thôn. Còn lại thôn dân cũng đều nhao nhao quỳ xuống, cùng kêu lên, đa tạ mấy vị công tử tiểu thư cứu chúng ta thôn. Thanh Tuyết liền vội vàng tiến lên, đỡ lấy thôn trưởng muốn đem nâng đỡ, hoảng vội vàng nói, thôn trưởng ra ra, ngài mau dậy đi. Thôn trưởng rằng co quỳ trên mặt đất, nói ra, mấy vị công tử tiểu thư đại ân, chúng ta thôn sợ là bất lực báo đáp, liền để lão hủ cung kính đưa mấy vị công tử tiểu thư rời đi thôi. Cái này Thanh Tuyết nhìn về phía Bạch Vân. Bạch Vân buốt râu, cười nói ra, chúng ta đi thôi. Thanh Tuyết buông ra làng, lui ra phía sau hai bước, quay người cùng Thanh Vũ, Thạch Hạo đi theo Bạch Vân bước chân, hướng núi rừng bên trong đi đến. Chương 77, 12 tiên sinh biết nói xem quán chủ. Bạch Hiểu Thuần đứng tại đại Bạch Heo bên người, trong mắt lóe không thôi nước mắt, nhịn không được lớn tiếng kêu lên, tiểu Thạch Đầu, Thanh Tuyết, Thanh Vũ, ta còn có thể gặp lại các ngươi sao? Thạch Hạo quay đầu nhìn về phía Bạch Hiểu Thuần, khoát tay háo nết miệng cười nói, ta sẽ trở lại gặp ngươi. Bạch Hiểu Thuần trong mắt rưng rưng, dùng sức nhẹ gật đầu. Đại chiến kết thúc thời điểm, Tam Thanh Quan trước cửa Lý Bình An chậm rãi thả tay xuống chỉ, Thanh Phong đứng tại bên cạnh có chút không người kính sợ nhìn xem Lý Bình An. Lý Bình An nhếch miệng cười nói, làm sao? Không nhận ra. Thanh Phong đấy lòng lúc này mới một trận nhẹ nhõm, đây mới là mình quen thuộc quán chủ, bình dị gần gũi. Thanh Phong nhịn không được hỏi, quán chủ, vừa vặn bầu trời dị trạng chính là ngài xuất thủ cùng địch nhân tranh đấu sao? Đúng vậy a. Lý Bình An tay cầm phất trần hướng đạo quán bên trong đi đến. Thanh Phong vội vàng theo ở phía sau, sùng bái nhìn xem Lý Bình An hỏi, quán chủ, địch nhân là ai? Rất lợi hại phải không? Là ai? Lý Bình An suy nghĩ một chút, tùy ý nói ra, một cái mặt trắng không râu lão đầu, một cái lao thái bà, còn có một trương thánh chỉ, cuối cùng còn xảy ra điều gì thập nhị tiên sinh? Thanh Phong cả kinh kêu lên, thánh chỉ? Là khánh đế? Chẳng lẽ tới là hoàng cung người? Lý Bình An đương nhiên gật đầu nói ra, đúng vậy a. Giống như còn có một cái gì thái tử, không có quá chú ý. Thanh Phong nhịn không được hưng phấn kêu lên, quan chủ, khánh đế thế nhưng là khánh quốc thứ nhất cao thủ. Thứ nhất cao thủ sao? Lý Bình An nhíu một chút lông mày, tán thành nhẹ gật đầu nói ra, xác thực rất lợi hại. Từ hôm nay lên, khánh quốc thứ nhất cao thủ chỉ sợ cũng muốn biến thành công tử. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Lý Bình An vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc áo trắng tay cầm thư quyển ôn nhã nữ tử, từ không trung đi xuống tới rơi vào đạo quán trước cửa. Lý Bình An trong lòng máy động, vô ý thức hỏi, sao ngươi lại tới đây? Triệu Hân Nguyệt cười nói ra, bởi vì tò mò, cho nên mới, không hoan nên phải không? Lý Bình An vội vàng nói, đương nhiên hoan nên, có thể vào đạo môn đều có duyên, mời đến. Triệu Hân Nguyệt từ đại môn đi tới, hiếu kỳ nhìn chung quanh. Lý Bình An trong lòng buông lỏng, còn tốt, nàng không có ác ý. Thanh Phong tại bên cạnh nhỏ giọng nói ra, quan chủ, nàng là ai? Vị này là thập nhị tiên sinh. Triệu Hân Duyệt nhìn về phía Thanh Phong, ánh mắt lóe lên một tia kinh diễm, ôn nhu cười nói ra, vị muội muội này có thể gọi ta Hân Duyệt tỷ. Thanh Phong im lặng nói ra, đại tỷ, ta là Nam. Nam. Triệu Hân Duyệt kinh ngạc nhìn về phía Thanh Phong. Lý Bình An nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói ra, ta lúc trước cũng tưởng rằng nữ, cũng không biết một cái nam nhân giải xinh đẹp như vậy làm gì. Triệu Hân Duyệt đánh giá hai mắt, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, đúng là Nam Nhi, chỉ là quá mức tuấn mỹ chút. Thanh Phong, lăng lấy làm gì? Còn không mau đi chuẩn bị nước trà. Vâng. Thanh Phong túi đầu khỏe miệng hít lên, bước nhanh hướng về sau vườn đi đến. Triệu Hân Duyệt che miệng cười khẽ nói ra, trước đó giao thủ thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi là loại kia cao ngạo hờ hững tính cách, không nghĩ tới ngươi còn rất thú vị. Lý Bình An cười nói ra, trước mặt người khác cũng nên giả một chút, không phải ở đâu ra cao thủ khí độ. Triệu Hân Duyệt chớp hai lần con mắt, cười hì hì nói ra, hiện tại làm sao không giả. Lý Bình An tùy ý nói ra, tự do buông tuồng đã quen, không giả bộ được. Triệu Hân Duyệt cãi lại nói ra, ngươi đây là sáng tỏ bản thân, tâm như trẻ sơ sinh, chính là rất cao thâm tâm cảnh tu vi. Ta, cao thâm tâm cảnh tu vi. Lý Bình An khó có thể tin chỉ mình nói. Triệu Hân Duyệt nhẹ gật đầu, nghiêm túc nhìn xem Lý Bình An. Lý Bình An bật cười nói ra, ngươi nói là chính là A. Triệu Hân Duyệt lộ ra tiếu dung, nhìn chung quanh nghi hoặc nói ra, lấy ngươi tu vi tại cái khác tam vực đều có thể xông xáo ra một mảnh thiên địa, vì sao muốn không có tiếng tăm gì ẩn cư tại Tây vực đâu. Lý Bình An nhìn về phía đại điện. Nói ra, đây cũng không phải là ta có thể lựa chọn, đây là tổ sư ý tứ. Triệu Hân Duyệt cũng nhìn về phía đại điện, kinh ngạc nói ra, ngươi phía trên chẳng lẽ còn có tông môn trưởng bối sao. Lý Bình An lấy lại tinh thần, lắc đầu cười nói ra, không có, nơi đó mặt là tổ sư pho tượng. Triệu Hân Duyệt giật mình nói ra, nhất định là các ngươi môn phái tiền bối đem tông môn đứng ở nơi này, sau đó ngươi không tốt rời đi đúng không? Ngươi có thể như thế lý giải. Triệu Hân Duyệt trấn an nói ra, ngươi đều có thể đi cái khác tam vực trọng lập môn phái, tây vực thực sự là bần dung chút, về sau thành tiểu trung quy có hạn. Lý Bình An cười ha hả nói ra, vẫn là đừng nói ta, ngươi đã nói cái khác tam vực tương đối tốt, vì sao cũng lưu tại tây vực. Triệu Hân Duyệt cười hì hì nói ra, ta chính là từ đông vực tới A. Có chút phúc thân nói ra, đông vực Hạo Nhiên thư viện Triệu Hân Duyệt ra mắt công tử. Lý Bình An ôm quyền thở dài nói ra, đạo môn tam thanh quan Lý Bình An gặp qua cô nương. Nguyên lai ngươi gọi Lý Bình An A. Tu luyện giới nhưng không có nhiều như vậy Bình An. Lý Bình An cười nói ra, Triệu cô nương xin cùng ta về phía sau viện dùng trà đi. Triệu Hân Duyệt nhẹ gật đầu, đi theo Lý Bình An hướng về sau vườn đi đến, trên đường đi hiếu kỳ quan sát, cái này phòng ở bên trong bố cục kiến trúc cùng trong thư viện có khác biệt lớn. Lý Bình An vừa đi vừa hiếu kỳ hỏi, không biết bọn hắn vì sao gọi Triệu cô nương thập nhị tiên sinh, người rõ ràng là một nữ tử, coi như xếp hạng 12 cũng hẳn là gọi 12 tiểu thư A. Triệu Hân Duyệt cười nói ra, bởi vì ta là phu tử cái thứ 12 đệ tử, cho nên bọn hắn đều gọi ta thập nhị tiên sinh là lao sư ý tứ. Phu tử. Lý Bình An trong đầu vô ý thức hiện một cái lao giả cưỡi xe bỏ Chu Du liệt quốc cảnh tượng, liền vội vàng hỏi, Triệu cô nương nói phu tử thế nhưng là họ Khổng. Triệu Hân Duyệt mờ mịt lắc đầu nói ra, không phải, phu tử họ Lỗ. Không phải A. Lý Bình An trong lòng chính là nhẹ nhõm cũng là tiếc nuối. Triệu Hân Duyệt hiếu kỳ hỏi, công tử vì sao coi là phu tử họ Khổng? Bởi vì ta cũng nhận biết một cái phu tử, hắn gọi Khổng phu tử, thế nhân tôn xưng Khổng thánh nhân. Ngữ khí mang theo tôn kính. Triệu Hân Duyệt nghĩ một lát, lắc đầu nói ra, vậy ngươi nhất định là nhớ lầm, ta Hạo Nhiên thư viện thành lập mấy chục và năm, chưa từng đi ra một cái họ Khổng phu tử. Đang khi nói chuyện hai người đi vào đại sảnh, Lý Bình An đi đến chủ vị trước, chìa tay ra nói ra, thập nhị tiên sinh mời ngồi. Triệu Hân Duyệt nhẹ gật đầu, ngồi ở phía dưới tay trái vị. Thanh Phong dùng khay bưng hai chén trà tiến đến, phân biệt đặt ở Triệu Hân Duyệt cùng Lý Bình An trước mặt, sau đó lui ra ngoài. Lý Bình An nâng chung trà lên cười nói ra, mời dùng. Triệu Hân Duyệt nâng chung trà lên nếm thử một miếng, sắc mặt lập tức biến rất là cổ quái, trà này hương vị tốt kỳ quái. Lý Bình An uống một ngụm, đắc ý nói ra, ta trà này chính là từ dưới núi thành nội mua được, thượng đẳng trà ngon, giá cả cũng không tiện nghi, một ngân châu mới cho 3 cân, uống nhiều một chút. Một ngân châu 3 cân. Đó không phải là lá cây sao? Triệu Hân Duyệt trong lòng âm thầm nói thầm, nhìn kỹ Lý Bình An uống rất là vui vẻ, lúc này mới xác thực hắn xác thực không có cố ý khắc khe khắc mình, trong lòng không còn gì để nói, đường đường cấp 5 trung vị trở lên đại cao thủ, sinh hoạt liền như thế nghèo khó sao? Đem chén trà để lên bàn, cười nói ra, Lý công tử có thể cùng ta nói một chút cái kia họ Khổng phu tử sự tình sao? Chương 78, nói Khổng tử. Khổng phu tử A. Lý Bình An ánh mắt phức tạp nói ra, Khổng tử giáng sinh, trên trời rơi xuống kỳ lân, miệng phun ngọc thư, bên trên viết thủy tinh chi con cháu, suy tuần mà làm vương, trinh tại tài đức sáng suốt. Khổng tử sau khi lớn lên đã từng đến ta đạo môn tổ sư chỗ cầu học có thành tựu từ đó hành tẩu thiên hạ, thành tựu một đời thánh hiển. Triệu Hân Duyệt cau mày suy tư nói ra, chỉ có những này sao? Lý Bình An cười ha hả nói ra, hắn là một đời thánh nhân, bởi vậy ta đạo quan bên trong cũng đã từng thu nhận sử dụng hắn nói chuyện hành động, ta đọc vài câu ngươi nghe một cái đi. Triệu Hân Duyệt lập tức hứng thú, mặc dù không tin tưởng cái này cái gọi là Khổng tử thật là cái gì thánh hiền, nhưng có thể bị người này như thế tôn sùng, tất có chỗ hơn người. Lý Bình An đọc nói, tử nói, học thì phải luyện tập, chẳng vui lắm sao. Có bằng hữu từ phương xa đến, quên cả trời đất. Ngươi chẳng hiểu ta mà ta không buồn giận họ, thế chẳng phải người quân tử ư. Tăng tử nói, nô nhật tam tỉnh nô thân, làm người mưu mà bất trung ư. Cùng bằng hữu giao mà không tin ư. Truyền không tập ư. Từ nói, ba người đi, tất có thể ta chỗ này. Chọn thiện giả mà từ chi, bất thiện người mà đổi chi. Từ tại xuyên trong đó viết, thệ giả như tư phu, bất xá chú dạ. Lý Bình An đọc vài câu, Triệu Hân Duyệt nhắm mắt lại tinh tế thể vị, từng đạo thanh âm như là hồng trung đại lữ đồng dạng tại não hải vang lên, sắc mặt chậm rãi thay đổi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cầm thư quyển tay có chút phát run, cái này. Đây thật là thánh hiển. Lý Bình An ngừng một lát, cười nói ra, như thế nào? Triệu Hân Duyệt đông nhiên mở ra, đột nhiên đứng lên, đôi chân dài đâm vào trên ghế phát ra bịch một thanh chấn vang, kích động hỏi, còn có đây này. Phía dưới hẳn là còn có. Lý Bình An chỉ đầu, cười ha hả nói ra, ta không phải là các ngươi người đọc sách, cho nên nhớ kỹ cũng không được đầy đủ. Triệu Hân Duyệt liền vội vàng hỏi, có sách sao? Lý Bình An tiếc nuối nói ra, ta tam thanh quan truyền thừa quá xa xưa, rất nhiều chân quy đồ vật đều thất lạc. Triệu Hân Duyệt có chút khổ sở nói ra, tại sao có thể như vậy? Đây tuyệt đối là ta Nho gia thánh hiển, vì sao thư viện không có ghi chép? Vội vàng ngồi xuống, đem trong tay sách mở ra, duỗi tay ra một cọng lông bút hiện hiện, tại sách bên trên viết ghi chép, viết xong về sau ngẩng đầu nhìn về phía Lý Bình An không cam lòng hỏi, thật không có sao. Hiện tại thật không nhớ nổi, chờ ta nhớ tới nhất định nói cho ngươi. Triệu Hân Duyệt thu hồi bút, khép sách lại quyển giữ tại trong tay, đứng lên cung kính cúi đầu nói ra, đa tạ Lý công tử cáo chi khổng thánh sự tình, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Lý Bình An đứng lên, cười nói ra, không cần như thế, khổng phu tử chính là một đời thánh hiển, có thể để cho danh hào của hắn ở đời này truyền vang, cũng là ta chỗ nguyện ý. Sư phụ, chúng ta trở về rồi. Hoạt bát thanh âm từ bên ngoài truyền vào đến, Thanh Tuyết Thanh Vũ tay cầm tay chạy vào hậu viện. Triệu Hân Duyệt đứng lên, hướng ra ngoài nhìn lại, vừa vặn Thanh Tuyết Thanh Vũ chạy vào đại sảnh. A hai người giẫm chân xuống, phát ra một tiếng kêu sợ hãi, vô ý thức hướng về sau lui một bước. Thanh Vũ bĩu môi nhìn xem Triệu Hân Duyệt nói ra, sao ngươi lại tới đây? Lý Bình An răn dạy nói ra, Thanh Tuyết, Thanh Vũ không được vô lễ, nhanh gặp qua thập nhị tiên sinh. Thanh Tuyết ôm quyền thở dài, giòn âm thanh nói ra, gặp qua thập nhị tiên sinh. Thanh Vũ cũng tâm không cam tình không nguyện thở dài bĩu môi nói ra, gặp qua thập nhị tiên sinh. Triệu Hân Duyệt cười nói ra, thật đáng yêu nữ hoa. Lý Bình An đắc ý nói ra, ta cũng là cảm thấy như vậy. Thanh Tuyết Thanh Vũ trải qua tu luyện, càng thêm làn da trắng nõn, sắc mặt hồng nhuận, lộ ra rất có linh tính. Triệu Hân Duyệt bật cười nói ra, ngươi ngược lại là tuyệt không khách khí. Tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt, tại sao phải khách khí? Muốn nói các nàng rất kém cỏi, chẳng phải là đối với các nàng không công bằng. Có lý. Triệu Hân Duyệt khẽ gật đầu. Thanh Tuyết Thanh Vũ cúi đầu mặt lộ vẻ ngượng ngùng, hé miệng cười trộm. Lý Bình An mang trên mặt ý cười nói ra, đi ra ngoài chơi đi. Vi sư có một số việc muốn cùng thập nhị tiên sinh nói. Thanh Vũ thẻ lưới, nghịch ngợm nói ra, vâng. Sư phụ. Thanh Tuyết đối Lý Bình An cung kính thi lễ, mang theo nghịch ngợm Thanh Vũ đi ra ngoài. Lý Bình An ha ha phát ra một tiếng cười, đối với các nàng lần này có can đảm xuất thủ hành vi, hắn vẫn là rất hài lòng. Đạo môn từ xưa có tiên đạo quý sinh vô lượng độ người mà nói, cùng Phật môn khác biệt, Phật môn đệ tử thường nói lòng dạ từ bi, bái Phật niệm kinh, mà đạo môn đệ tử thì là thường loạn thế xuống núi, an ổn sơn hà, vô luận thực lực như thế nào, có can đảm xuất thủ chính là đạo tâm một loại thể hiện. Triệu Hân Duyệt truy vấn, Lý công tử còn có thể cùng ta nói một chút khổng phu tử sự tình khác sao? Có thể a. Khổng tử năm đó đã từng mang theo đệ tử Chu Du Liệt Quốc, ở giữa phát sinh cố sự không ít, ta chọn mấy cái cùng ngươi nói một chút đi. Chu Du Liệt Quốc cũng không khó lý giải, thư viện đệ tử học có thành tựu về sau, cũng lựa chọn tốt ra ngoài du lịch, củng cố học thức. Triệu Hân Duyệt mong đợi nhìn xem Lý Bình An. Lý Bình An nghĩ một lát nói ra, cái thứ nhất cố sự gọi là Khổng tử bái sư, có một ngày Khổng tử mang theo hắn đệ tử lái xe tiến về Tấn Quốc. Chờ một chút, Triệu Hân Duyệt nhìn về phía Lý Bình An nghi hoặc hỏi, Tấn Quốc là quốc gia nào? Vì sao ta chưa nghe nói qua? Lý Bình An ho khan một cái nói ra, rất xa xưa một quốc gia, trong sách không có ghi chép. Tấn Quốc nếu như đi ra đại hiền có thể làm thánh hiền lão sư, tất nhiên sẽ không yên lặng vô danh. Triệu Hân Duyệt truy vấn nói. Ngươi còn có nghe hay không? Ta nghe. Triệu Hân Duyệt nhu thuận ngồi xuống. Lý Bình An tiếp tục nói ra, bọn hắn tại trên đường lớn hành tẩu thời điểm, gặp được một đứa bé con tại trên đường cái dùng gạch ngói vụn chơi đùa. Triệu Hân Duyệt cười nói ra, đây chính là vừa vặn ngươi nói ba người đi tất có thể ta chỗ này. Lý Bình An nhẹ gật đầu cười nói ra, phải. Còn gì nữa không? Ta cho ngươi thêm giảng một cái hai tiểu mà biện ngày đi. Lý Bình An giảng, Triệu Hân Duyệt nghe, hai người ngẫu nhiên sẽ còn nghị luận một phen, bầu không khí hòa hợp, tại hai người trong khi nói chuyện, thời gian chậm rãi trôi qua, trời sắp hoàng hôn. Lý Bình An nhìn thoáng qua bên ngoài đèn xuống tới sắc trời, chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô, uyển chuyển nói ra, thập nhị tiên sinh, trời đã chậm, nếu không chúng ta tùy ý lại tụ họp. Triệu Hân Duyệt nhìn thoáng qua bên ngoài, tiếc nuối nói ra, thời gian trôi qua thật nhanh. Lý Bình An cười nói ra, thập nhị tiên sinh nếu như không ngại, có thể tại chúng ta nơi này dùng qua cơm tối lại rời đi. Triệu Hân Duyệt nhìn về phía Lý Bình An, lộ ra tiếu dung nói ra, tốt. Lý Bình An lập tức sửng sốt một chút, cô nương ngươi không giảng cứu a? Loại tình huống này không đều là hẳn là cự tuyệt sao? Triệu Hân Duyệt nét mặt tươi cười như hoa nhìn xem Lý Bình An, trong mắt mang theo một chút chế nhạo. Lý Bình An liền vội vàng đứng lên nói ra, thập nhị tiên sinh mang hộ các loại, ta đi để Bạch Vân chuẩn bị cơm tối. Bước nhanh đi ra đại điện, quay người lại biến mất. Chương 79, Biên Thục Sơn chiến kỷ. Triệu Hân Duyệt cười khẽ một tiếng, híp mắt nhìn xem bên ngoài, cùng với hắn một chỗ có một loại rất thoải mái cảm giác, không có câu thúc, không có đất vị phân chia cao thấp, chỉ cần bình thản tương hòa, thật sự là một cái rất thú vị người. Rõ ràng tu vi cao siêu lại cam tâm ẩn cư sơn dã, tâm tư thuần phác một chút cũng không có người tu luyện tàn nhẫn cùng lục đục với nhau, loại người này trên đời rất rất ít đi. Qua một hồi lâu, Thạch Hạo nhảy nhảy nhót nha chạy tới, đứng tại đại sảnh bên ngoài, cười hì hì nói ra, đại tỷ tỷ, sư phụ gọi ngươi tới ăn cơm, hôm nay ăn nồi lẩu. Triệu Hân Duyệt đứng lên đi theo Thạch Hạo đi ra phía ngoài, bên hồ nước đỉnh nghỉ mát bên trong đã nhấc lên nồi lẩu, Lý Bình An bọn người chính không có hình tượng chút nào ngồi trên mặt đất. Triệu Hân Duyệt đi tới, có chút thi lễ nói ra, Lý công tử. Lý Bình An vẻ mặt tươi cười nói ra, không cần khách khí như vậy, ngồi, tùy tiện ngồi. Triệu Hân Duyệt cũng tùy ý ngồi tại Lý Bình An bên người, không có chút nào chú ý chi ý, tò mò nhìn lăn lộn nồi đun nước nói ra, cái này chính là nồi lẩu. Lý Bình An gật đầu nói ra, đúng vậy a, ta tam thanh quan đặc lưu ăn uống, muốn ăn cái gì mình bỏng, nếm thử. Nói, mình kẹp lên một khối măng bỏ vào trong nồi, nóng một hồi, gắp lên ăn. Ba nhỏ Thanh Phong Bạch Vân cũng đều cười đùa lấy hướng trong nồi đặt vào mình ngưỡng mộ trong lòng đồ ăn. Triệu Hân Duyệt cũng học hướng trong nồi thả một miếng thịt, nóng một hồi gắp lên ăn, tinh tế nhấm nuốt, quả nhiên có một phong vị khác. Triệu Hân Duyệt nhãn tỉnh sáng lên nói ra, ăn ngon. Mấy người vui cười lấy cướp bắt đầu ăn, ăn được về sau, mọi người an vị trên đồng cỏ ngắm trăng. Triệu Hân Duyệt ánh mắt lóe lên một tia buồn vô cớ, bao lâu không có như thế thẳng thắn mà vì qua. Quay đầu nhìn về phía Lý Bình An, hắn thật rất không giống chứ. Thanh Tuyết Thanh Vũ giúp vào Lý Bình An hai bên, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao cùng mặt trăng. Thanh Vũ đột nhiên hỏi, sư phụ, hàng Nga tiên tử còn tại trên mặt trăng sao? Triệu Hân Duyệt sững sờ, quay đầu nhìn về phía Thanh Vũ, trong mắt mang theo mờ mịt, ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói? Hàng Nga tiên tử là ai? Trên mặt trăng làm sao lại có người? Lý Bình An cười nói ra, ngươi nói nàng có hay không tại? Thanh Vũ liên tục gật đầu nghiêm túc nói ra, ta cảm thấy hàng Nga tiên tử khẳng định còn tại trên mặt trăng. Quảng Hàn Cung nhất định rất xinh đẹp. Đó chính là tại đi. Triệu Hân Duyệt nhịn không được hỏi, hàng Nga tiên tử là ai? Nàng vì sao lại ở trên mặt trăng? Thanh Vũ cười hì hì nói ra, hàng Nga tiên tử là Nguyệt Lượng nữ thần A. Nàng đương nhiên muốn ở trên mặt trăng. Triệu Hân Duyệt tâm thần chấn động, Nguyệt Lượng nữ thần. Vô ý thức lắc đầu nhìn trời một mặt ngưng trọng, chẳng lẽ trên mặt trăng cũng có sinh linh? Nguyệt Lượng nữ thần là trên mặt trăng sinh linh chúa tể sao? Lý Bình An cười nói ra, thập nhị tiên sinh. Ngươi nhìn ngày này cũng không sớm, gà cũng không gọi, chó cũng không cắn, ngài cũng nên về nghỉ ngơi. Triệu Hân Duyệt lấy lại tinh thần, hoạt bát đối Lý Bình An chớp một chút con mắt nói ra, trời tối, nữ hải tử đi đường ban đêm không an toàn, ta dự định tại Lý công tử nơi này tá túc một đêm, không biết có thể. Lý Bình An kinh ngạc kêu lên, tại ta nơi này tá túc. Triệu Hân Duyệt nhẹ gật đầu, một đôi mắt đẹp nhìn xem Lý Bình An, vốn cũng không có tính toán tại Thương Man Sơn Mạch nghỉ đêm. Chỉ là Thương Man Sơn Mạch bên trong đột nhiên xuất hiện một cái cấp 5 cao thủ, trong lòng có hoài nghi mới đến dò xét một phen, không nghĩ tới càng ngày càng phát hiện nơi này kỳ quái, chẳng những biết Hạo Nhiên thư viện đều không có ghi lại Nho Gia Thánh Hiển, bây giờ lại còn nhắc đến trên mặt trăng Nguyệt Lượng nữ thần, trong lòng lòng hiếu kỳ dâng lên giống như bát chảo cao tâm, đương nhiên không thể tùy tiện rời đi. Lý Bình An im lặng nói ra, nữ hải tử đi đường ban đêm là không an toàn, nhưng làm sao đều luận không đến ngươi trên thân A. Toàn bộ Thương Man Sơn Mạch có đối ngươi vật có uy hiếp sao? Triệu Hân Duyệt cười hì hì nhẹ gật đầu nói ra, có a. Được rồi, ngươi muốn giữ lại liền lưu lại đi. Lý Bình An cũng toàn vẹn không thèm để ý nói. Bạch Vân nhịn không được kêu lên, quan chủ hắn thế nhưng là biết tam thanh quan bí mật, viễn cổ tông môn. Không nói đạo pháp truyền thừa, vẹn vẹn là những cái kia hồng hoang tân mê đều có thể dẫn tới đàn sói vây quanh, quan chủ tu vi cao siêu đến đâu còn có thể thắng qua phu tử sao? Lý Bình An tùy ý cười nói ra, Bạch Vân. Ta tam thanh quan đã xuất thế, tất nhiên là không gạt được, không cần để ý. Bạch Vân cúi đầu nói ra, vâng. Triệu Hân Duyệt đấy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, bọn hắn tại bận tâm cái gì? Chẳng lẽ là có cường địch sao? Thanh Vũ một chút cũng không có phát giác được Bạch Vân lo lắng, ôm Lý Bình An cánh tay, cười hì hì nói ra, sư phụ, kể chuyện xưa, kể chuyện xưa. Thanh Tuyết cũng nhãn tỉnh sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Bình An. Lý Bình An nghĩ tới, giống như đều giảng không sai biệt lắm a. Chẳng lẽ còn muốn giảng Tây Du Ký sao? Thế nhưng là bên trong khắc họa thiên đình thực sự quá yếu một chút, chẳng lẽ lại còn muốn giảng tiểu thuyết mạng hay sao? Tiểu thuyết mạng? Lý Bình An nhãn tỉnh sáng lên, cười nói ra, ta cho các ngươi giảng một cái Thục Sơn chiến kỷ cố sự. Ừm. Hai tiểu liên tục gật đầu, mong đợi nhìn xem Lý Bình An. Cố sự này muốn từ một cái gọi Đinh Ẩn thiếu niên bái sư Thục Sơn bắt đầu nói lên, Thục Sơn trưởng giáo Bạch Mi chân nhân cúi ngửa mặt lên trời địa. Phát giác được lần thứ ba tiên thần đại kiếp sắp nổi, thế là quyết định mở rộng sơn môn tuyển nhận môn đồ. Lý Bình An kết hợp mình tại Ngọc Phù bên trong nhìn thấy chiến đấu, kết hợp kiếp trước nhìn tiểu thuyết, viện một cái hoàn toàn mới cố sự. Thục Sơn biết võ, Đinh Ẩn lấy phệ hồn đồng thắng qua đại sư tỷ Lý Anh Quỳnh, đoạt được luận võ quán quân, phục mệnh xuống núi lịch lãm. Thanh Vũ chỗ nào nghe qua loại này cố sự, đầu tiên là bắt đầu diệt môn, sau đó sư đệ xem thường kiềm chế, cuối cùng tông môn thi đấu nhất cử đoạt giải nhất, quá thú vị, quá kích thích. Tiêu Liên Triệu Hân Duyệt cũng nghe ánh mắt liên liên, hai lô thai trống lên. Thanh Vũ vội vàng thúc giục hỏi, sư phụ, còn có đây này, còn có đây này. Lý Bình An cười ha hả nói ra, hôm nay liền đến nơi này. A Thanh Vũ rên rỉ một tiếng kêu nói, sư phụ, nói lại một điểm mà ta ngủ không được. Bạch Vân cũng không tốt ý tứ hắc hắc nói ra, quán chủ, nếu không ngài đang giảng một điểm. Bọn hắn đi vạn quật sơn lịch luyện sẽ gặp phải thứ gì? Lý Bình An đứng lên nói ra, tốt, đều đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn có tảo khóa. Thanh Tuyết Thanh Vũ các ngươi mang thập nhị tiên sinh đi khôn viện. Thanh Tuyết, Thanh Vũ đứng lên, hưu khí vô lực nói ra, vâng. Sư phụ, Bạch Vân, Thanh Phong, Thạch Hạo cũng đều đứng lên, cung kính nói ra, đưa quán chủ. Ừm. Lý Bình An nhẹ gật đầu, hướng gian phòng của mình đi đến. Những người khác cũng đều nhao nhao tán đi, hướng bên cạnh hai cái sân nhỏ đi đến. Thanh Tuyết Thanh Vũ lôi kéo Triệu Hân Duyệt đi vào khuôn viện, đi đến cửa một gian phòng trước. Thanh Tuyết nói ra, thập nhị tiên sinh, ngài liền ở gian này đi. Bên trong đồ vật đều là mới. Thanh Vũ chỉ vào bên cạnh phòng ốc, cười hì hì nói ra, cái kia là chúng ta, nếu như ngươi không thích cũng có thể lựa chọn cái khác, trong viện gian phòng đều là trống không. Triệu Hân Duyệt túi đầu cười nói ra, cái này cũng rất tốt, cảm ơn các ngươi. Chương 80, Bạch Hiểu Thuần xuất phát. Thanh Tuyết lộ ra tiếu dung nói ra, không cần cảm ơn, đây là chúng ta phải làm. Thanh Vũ buông ra thập nhị tiên sinh tay, lôi kéo Thanh Tuyết nhảy nhảy nhót qua hướng bên cạnh gian phòng đi đến, đứng tại trước của phòng nhìn về phía Triệu Hân Duyệt cười hì hì nói ra, có chuyện liền cứ gọi chúng ta a. Triệu Hân Duyệt gật đầu cười. Thanh Vũ một tiếng kéo kẹt đẩy cửa phòng ra đi vào. Triệu Hân Duyệt cũng đẩy ra cửa phòng của mình đi vào. Trong phòng một mảnh hắc ám, nhưng lấy Triệu Hân Duyệt thực lực đêm tối ban ngày vốn là chênh lệch không lớn, gian phòng bên trong sạch sẽ gọn gàng, ở giữa trưng bày một cái bàn, trên mặt bàn trưng bày một cái bình hoa bên trong một bó hoa đóa chính mở tươi đẹp, tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Bạch 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 một trận dày đặc tiếng bước chân bên trong, Thanh Vũ chạy chậm đến Triệu Hân Duyệt trước của phòng, đưa tay ở trên tường đập một chút, ba một tiếng vang giòn, gian phòng bên trong lập tức sáng rỡ. Thanh Vũ đối Triệu Hân Duyệt nghịch ngợm le lưỡi, không tốt ý tứ nói ra, vừa vặn quên cùng ngươi nói, đây là phù đèn. Triệu Hân Duyệt ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ, phù đèn. Lại là cái gì đồ vật? Thanh Vũ khoe khoang chỉ vào nóc phòng nói ra, nơi đó diện trang chính là ánh nắng phù, chỉ cần kết nối vào trận pháp đường vân liền có thể chiếu sáng, ngươi thử một chút. Triệu Hân Duyệt mang theo hiếu kỳ chụp về phía trên tường một cái nút, bột một tiếng nút bấm bắn ra đến, trong phòng lập tức lâm vào một mảnh hắc ám, lại đập một chút trong phòng lập tức liền lại phát sáng lên. Thanh Vũ đắc ý nói ra, lợi hại a. Dưới núi thành bên trong đều không có. Triệu Hân Duyệt gật đầu nói ra, xác thực rất thuận tiện. Thanh Vũ đạt được mình muốn, lạc lạc cao hứng nở nụ cười, quay đầu hướng ra phía ngoài chạy tới. Triệu Hân Duyệt lộ ra mỉm cười, tiện tay đóng cửa phòng lại, đi đến sau tấm bình phong, một chương làm bằng gỗ giường lớn khắc ở trước mắt, trên giường đặt vào cẩm tú chăn mềm, còn mang theo màu hồng phấn màn trướng. Triệu Hân Duyệt ngồi tại mép giường, mở ra sách trong tay sách, nhìn xem phía trên vừa vặn ghi chép chữ. Từ nói, học mà nghĩ tập chi. Cũng không nói quá. Có bằng hưu đến phương xa đến, quên cả trời đất. Người không biết mà không hờn. Không cũng quân tử ư. Tăng tử nói, nô nhật tam tỉnh nô thân, làm người mưu mà bất trung ư. Cùng bằng hưu giao mà không tin ư. Truyền không tập ư. Triệu Hân Duyệt dùng ngọc thủ vớt ve tiểu chữ, tiếp nối nói ra, Khổng Tử xứng với phu tử danh xưng, vì sao ta thư viện không có chút nào ghi chép. Thật chẳng lẽ là thánh hiền tại sơn giã sao? Xem sách bên trên ghi chép lời nói. Càng xem càng cảm thấy chữ chữ thâm ảo, được ích lợi không nhỏ. Một bên khác, Lý Bình An vểnh lên chân bắt chéo nằm ở trên giường, trong đầu nghĩ đến mình ban ngày đại phát thần uy ngự kiếm như tiên, chạm địch ngoài trăm dặm cảnh tượng, phát ra một tiếng cười ngây ngô. Đinh thế này đã có đại năng giả tin tưởng vững chắc Khổng Phu tử tồn tại, ban thưởng luận ngữ một bản. Đánh giá, Khổng Tử đệ tử 3000 có 72 hiện tài, này bản luận ngữ chính là một không biết tên đệ tử chỗ sao chép, nhưng kích phát một lần hạo nhiên chính khí. Dùng qua về sau đề nghị vứt bỏ. Lý Bình An nháy mắt bị bừng tỉnh, xoay người mà lên, mặt lộ kinh hỉ, a vậy mà còn có nhiệm vụ ban thưởng, trong lòng vội vàng nói, rút ra. Chờ một chút. Lý Bình An hoài nghi hỏi, sẽ không là cùng Tử Thanh song kiếm đồng dạng a? Rút ra liền muốn sử dụng. Hệ thống không nói câu nào, lâm vào yên lặng. Lý Bình An nói thầm nói ra, được rồi, lấy ra cũng vô dụng, trước giữ đi. Lý Bình An ngửa mặt tiếp tục nằm ở trên giường, trong lòng kinh hỉ nói ra, hệ thống không đúng. Ngươi lần này làm sao vô dụng cho ta bình xét cấp bậc? Cũng không có tổn hại ta, có phải là bị ta ưu tú chấn kinh rồi? Đinh! Hệ thống đã tuyệt vọng, không muốn đánh giá. Ách, Lý Bình An khỏe miệng co giật hai lần, ta chính là miệng tiện mới hỏi nó vấn đề này. Lý Bình An yên lặng một hồi, lại nhịn không được hiếu kỳ hỏi, hệ thống, ngươi vì sao lại ban thưởng ta luận ngữ, ngươi không phải đạo môn hệ thống sao? Chẳng lẽ lại còn kiêm chức nho gia nghiệp vụ? Đinh! Khổng phu tử từng tại Thái Thượng Đạo Tổ môn hạ cầu học. Có phải là ta tuyên dương nông gia? Mặc gia, binh gia Lý Niệm, ngươi cũng thưởng ta cái khác trăm thư nhà tịch. Uy, hệ thống ngươi nói chuyện A. Đêm khuya nhàm chán ra tâm sự. Lý Bình An kiên nhẫn cùng hệ thống nói nhỏ, hệ thống lại không nửa điểm phản ứng. Đêm khuya, một bên khác Bạch Gia Thôn cũng có người không có nghỉ ngơi. Bạch Hiểu Thuần ngồi tại dòng suối nhỏ bên cạnh, dùng gậy gỗ đào kéo mì trước đống lửa, ngơ ngác xuất thần. Đại Bạch Heo liền nằm tại Bạch Hiểu Thuần sau lưng. Bạch Hiểu Thuần lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Đại Bạch Heo ghen tị nói ra, rõ ràng, ngươi cũng là tinh quái A. Các ngươi đều thật là lợi hại A. Ngươi có thể dạy ta tu luyện sao? Đại Bạch Heo phỉ mũi ra một hơi, khinh bỉ nhìn xem Bạch Hiểu Thuần. Bạch Hiểu Thuần bột một tiếng đem gậy gỗ nhét vào đống lửa bên trong, đứng lên hai tay chống nạnh nói ra, rõ ràng, ta quyết định. Ta muốn đi tìm Thạch Hạo. Đại Bạch Heo đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Hiểu Thuần, hai mắt một bức, cái gì? Ngươi muốn đi tìm đám kia hung nhân? Nói làm liền làm, Bạch Hiểu Thuần dùng phá thùng gỗ đem đống lửa dội diệt, tiện tay bang một tiếng đem thùng gỗ quăng ra, xoay người cưỡi lên Đại Bạch Heo đối phía trước một chỉ hăng hái nói ra, Đại Bạch, liền để chúng ta cùng đi truy cầu vĩnh sinh đi. Đại Bạch Heo lật ra một cái liếc mắt nằm trên mặt đất không núp ních, hai cái lô thai lớn chậm rãi kích động. Bạch Hiểu Thuần sốt ruột nói ra, Đại Bạch, đi a. Đại Bạch Heo vẫn là không núp ních. Bạch Hiểu Thuần xoay người xuống tới, chạy đến Đại Bạch Heo trước mặt, ôm đầu heo của nó nghiêm túc nói ra, Đại Bạch, ta thật rất muốn tu luyện, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn sống rất dài rất dài. Đại Bạch Heo nghiêng đầu đi, không núp ních chút nào. Bạch Hiểu Thuần trước mắt, thương cảm nói ra, Đại Bạch, ngươi cũng là tinh quái, khẳng định sẽ sống rất lâu dài, nhưng là chậm rãi ta sẽ già đi, ta sẽ đi không được, ta sẽ chết đi, ngươi liền rốt cuộc không gặp được ta. Đại Bạch Heo giao lô thai động tác chậm rãi đình chỉ, ánh mắt lấp lóe. Bạch Hiểu Thuần lúc đầu chỉ muốn đánh tình cảm bài, để cho Đại Bạch Heo mang mình đi tu luyện, nhưng là nghĩ đến có một ngày mình sẽ ra đi, sẽ đi không được, sẽ chết, cả người lập tức sẽ không tốt, trong lòng hoang mang rối loạn. Bạch Hiểu Thuần bối rối nói ra, Đại Bạch van cầu ngươi, mang ta đi tu luyện có được hay không? Đại Bạch Heo do dự một chút, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Bạch Hiểu Thuần kinh hỉ kêu lên, Đại Bạch, ngươi thật tốt. Xoay người cưỡi lên Đại Bạch, kêu lên, giá. Đại Bạch Heo nhảy lên một cái bay vọt dòng suối nhỏ, rơi xuống đối diện, dọa đến Bạch Hiểu Thuần A. Một tiếng kêu sợ hãi, kém chút rớt xuống trên mặt đất, vội vàng níu lại Đại Bạch Heo hai con cái lỗ tai lớn. Đại Bạch Heo mũi thở co rúm, mang theo Bạch Hiểu Thuần nhanh chóng hướng nơi xa chạy tới, thân ảnh linh hoạt tại núi rừng bên trong xuyên qua. Bạch Hiểu Thuần ghé vào Đại Bạch Heo trên thân, ôm chặt Đại Bạch Heo cổ, ban đêm gió mát hô hô treo qua thai một bên, lớn tiếng kêu lên. Đại Bạch, ngươi biết Thạch Hạo bọn hắn đi nơi nào sao? Nếu không chúng ta đi trước tìm Thạch Thôn đi. Thạch Thôn hẳn là biết chỗ ở của bọn hắn. Đại Bạch Heo cái mũi co rúm, trong mắt lóe tinh quang, tại núi rừng bên trong liền không có ta lao trừ tìm không được người. Bên dòng suối nhỏ, một đạo bóng trắng hiện lên, một con bạch hồ thành tú động lòng người xuất hiện tại đống lửa bên cạnh, đưa mắt nhìn Bạch Hiểu Thuần Đại Bạch Heo đi xa. Rạng sáng, dưỡng thành quen thuộc Lý Bình An bọn người sớm rời giường, tại Tam Thanh Đại Điện tụng niệm kinh thư. Sau đó đánh một lần thái cực quyền hoạt động thân xương. Tất cả quá trình, Triệu Hân Duyệt đều cẩn thận nhìn xem, không nói một lời. Tảo khóa kết thúc về sau, Thanh Tuyết Thanh Vũ tự giác tại hậu viện đình nghỉ mát luyện tập vẽ bùa, Thạch Hạo thì là bành 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 cùng Thanh Phong chiến đấu. Chương 81, Bạch Hiểu Thuần đến Tam Thanh Quan. Triệu Hân Duyệt đi đến đình nghỉ mát, nhìn xem Thanh Tuyết Thanh Vũ vẽ bùa, hỏi, các ngươi đây là tại vẽ tranh sao? Thanh Vũ ngẩng đầu cười hì hì nói ra, không phải a, chúng ta là tại vẽ bùa. Vẽ bùa. Triệu Hân Duyệt nghi hoặc nói ra, cái này phù có làm được cái gì? Thanh Vũ cầm lấy một chương vừa hòa phù, đắc ý nói ra, phù thế nhưng là rất lợi hại, ngươi nhìn kỹ. Thái thượng lão quân cấp như luật lệ. Sắc. Trong tay phù hiện lên một đạo hoàng quang, đột nhiên từ Thanh Vũ trong tay xông ra, hóa thành một cái hỏa cầu xông vào trong hồ nước, vang một tiếng nổ lên một mảnh bọt nước. Thanh Vũ đắc ý nói ra, lợi hại đi. Triệu Hân Duyệt ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhẹ gật đầu nói ra, sắc thực rất thần kỳ. Thanh Vũ đạt được khích lệ, hưng phấn cười hì hì nói ra, còn có lợi hại hơn đâu. Thế nhưng là sư phó nói chúng ta sơ kỳ phù đều không có học hết, còn không dạy chúng ta trung cấp. Triệu Hân Việt chỗ bên cạnh trên ghế hỏi, các ngươi biết Khổng Tử sao? Hoặc là nói Khổng Phu Tử. Hai nữ mở mịt lắc đầu, cùng kêu lên nói ra, không biết. Triệu Hân Duyệt ánh mắt lóe lên một tia tiếc nuối, sau đó không cam tâm hỏi, vậy các ngươi biết Lỗ Quốc sao? Hai nữ mở mịt lắc đầu. Kia Tân Quốc đâu? Hai nữ vẫn lắc đầu. Thanh Tuyết cười hì hì nói ra, chúng ta vẫn luôn sinh hoạt tại núi rừng bên trong, không biết chuyện bên ngoài. Đúng vậy đâu. Thanh Vũ cũng là liên tục gật đầu nói. Các ngươi sư phụ không có cùng các ngươi đề cập qua sao? Thanh Vũ giật mình nói ra, là sư phụ cùng ngươi nói a. Triệu Hân Duyệt nhẹ gật đầu. Thanh Vũ đắc ý nói ra, sư phụ nói chúng ta môn phái là viễn cổ truyền thừa xuống tới tông môn, hắn cùng ngươi nói khẳng định là cực kỳ lâu sự tình trước kia. Cái gì? Viễn cổ tông môn? Triệu Hân Duyệt lập tức một mặt ngộp bức, làm sao còn ra cái viễn cổ tông môn? Thanh Tuyết bất mãn nói ra, tiểu Vũ, ngươi nói nhiều lắm, Bạch Vân nói muốn bảo mật. Thanh Vũ lẽ lưới, thấp giọng nói ra, ta quên đi. Vô cùng đáng thương nhìn về phía Triệu Hân Duyệt nói ra, thập nhị tiên sinh, giúp ta giữ bí mật có được hay không? Triệu Hân Duyệt không yên lòng nhẹ gật đầu, càng hỏi trong lòng nghi hoặc càng nhiều. Tại sao lại xuất hiện cái viễn cổ tông môn? Giờ phút này chân núi, Đại Bạch Heo trở đi Bạch Hiểu Thuần chính chạy như bay đến, Bạch Hiểu Thuần tóc dài bị cuồng phong thổi đến hướng về sau đứng lên, ôm heo cổ, một mặt mỏi mệt cùng mờ mịt, nhà ta heo là điên rồi đi. Đại Bạch Heo bỗng nhiên dừng lại bước chân, cảnh giác nhìn xem phía trước, Bạch Hiểu Thuần chóng mặt lấy lại tinh thần, đột nhiên phát hiện phía trước cũng có hai người ở trên núi. Trong đó một cái cùng hôm qua tại làng bên trong quấy rối người mặc đồng dạng, còn có một người mặc áo đen cũng là đám người kia cùng nhau. Bạch Hiểu Thuần ôm heo cổ, nhỏ giọng nói ra, Đại Bạch, ngươi đánh thắng được sao? Nếu không chúng ta trốn đi. Đại Bạch heo đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, lắc lắc cái đuôi, quay đầu khinh bỉ nhìn Bạch Hiểu Thuần một chút, nên ngang hướng trước mặt đi đến. Trốn. Heo ra ta thế nhưng là nhập giai đại tu sĩ, làm sao lại trốn? Là thời điểm để ngươi nhìn xem heo ra huy phong. Ngay tại leo núi Bạch Vũ Trần dẫm chân xuống, quay đầu nhìn lại, Ninh Khuyết cũng đi theo hướng về sau nhìn, chỉ thấy một cái đại bạch heo trở đi một đứa bé, vô néo cái mông phong tao vô cùng đi tới. Ninh Khuyết cười nói ra, dùng heo làm thú cưới, ta vẫn là lần thứ nhất thấy. Đại bạch heo đi đến bên cạnh bọn họ, khinh bỉ trừng Ninh Khuyết một chút, làm sao? Xem thường heo. Bạch Vũ Trần tay quả xếp vuốt lòng bàn tay, nói ra, nhất giai sơ kỳ tinh quái. Ninh Khuyết biến sắc, vậy mà là cái tinh quái. Lập tức cảnh giác nhìn xem Đại Bạch Heo. Đại Bạch Heo cũng là bước chân dừng lại, nhấc chân một mặt ngộng bức nhìn xem Bạch Vũ Trần, hắn biết ta là tinh quái. Chẳng lẽ hắn cũng là tu sĩ? Nhưng là rõ ràng cảm giác chính là cái người thường A. Đại Bạch Heo đông nhiên đánh run một cái, loại tình huống này chỉ có thể nói rõ tu vi chênh lệch quá xa mình hoàn toàn không phát hiện ra được, cao khí thế lập tức suy sụp xuống dưới. Đứng thẳng lôi kéo lỗ thai cúi đầu nhìn xuống đất, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Bạch Vũ Trần nhìn xem Bạch Hiểu Thuần ôn hòa cười nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi cũng là đi Tam Thanh Quan sao? Tam Thanh Quan. Bạch Hiểu Thuần nhãn tỉnh sáng lên, Thạch Hạo bọn hắn đúng là nói bọn hắn là Tam Thanh Quan đệ tử, liên tục gật đầu hỏi, ngươi biết Tam Thanh Quan ở nơi đó sao? Bạch Vũ Trần nhìn thoáng qua Đại Bạch Heo, cười nói ra, từ nơi này lên núi liền đến. Bạch Hiểu Thuần cười hì hì nói ra, đa tạ đại ca ca. Nếu như không chê có thể cùng chúng ta cùng một chỗ đồng hành, chúng ta cũng là tiến về Tam Thanh Quan. Bạch Hiểu Thuần miết miệng, một bộ thiên chân vô tả dáng vẻ nói ra, cảm ơn đại ca ca. Đại Bạch Heo thành thành thật thật đi theo Bạch Vũ Trần đằng sau hướng trên núi đi đến, Bạch Hiểu Thuần âm thầm đá mấy lần Đại Bạch Heo bụng, để nó chạy mau. Đại Bạch Heo đều bất vi sở động, Bạch Hiểu Thuần một trận phiền muộn, cái này hai người rõ ràng là địch nhân A. Ninh Khuyết trên đường mấy lần kinh ngạc nhìn về phía Bạch Hiểu Thuần, hắn đã nhận ra, cái này tiểu quỷ từng tại Bạch Gia Thôn gặp qua. Đầu này mập phì Đại Bạch Heo hôm qua bên trong cùng kia Bạch Hồ Tế Linh cùng một chỗ đối chiến thư viện đệ tử, rất là lợi hại. Nửa ngày sau, một đoàn người leo núi giữa sườn núi, một cái khí quyển cổ phác đạo quán tọa lạc tại ưu tĩnh núi rừng bên trong, có chim tức tại đạo quán chung quanh liễu diễu kêu. Bạch Vũ Trần tiến lên, ken 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 go go đạo quán đại môn. Một tiếng kéo kẹt đạo quán đại môn mở ra, Lý Bình An tay cầm phất trần đứng ở trước cửa. Bạch Hiểu Thuần liếc mắt một cái liền nhận ra Lý Bình An, hôm qua một cái bóng mờ hiển hóa. Dùng Thanh Tuyết Thanh Vũ kiếm tùy tiện đánh bại kia hai cái rất hung lão đầu lao thái bà, còn chặt đứt cái kia đồ bỏ thánh chỉ, ngón tay khẽ động thiên địa biến sắc, phi thường lợi hại. Bạch Hiểu Thuần lập tức xoay người hạ heo, đông nhiên xông vào đạo quán, ôm Lý Bình An chân khóc lớn tiếng kêu lên, sư phụ cứu mạng a. Lý Bình An một mặt ngộng bức túi đầu nhìn lại, ta cái gì thời điểm lại thêm một cái đồ đệ. Bạch Vũ Trần, Ninh Khuyết cũng đều là trượng hai hòa thượng không nghĩ ra, hoa nhi này là thế nào? Bị người truy sát sao? Đại Bạch Heo lay động cái đuôi, động tác lập tức dừng lại, hai mắt nhìn xem Bạch Hiểu Thuần, cái này cảnh tượng tốt quen thuộc, hắn ở trong thôn trộm đồ bị bắt lại thời điểm, cũng đều là dạng này ôm thôn trưởng đùi, kêu khóc, thôn trưởng, cứu mạng a. Lý Bình An nhìn xem Bạch Hiểu Thuần, sắc mặt dần dần cổ quái, trong đầu vang lên một thanh âm, Đinh phát hiện hoang dại khí vận con trai một viên, mời túc chủ mau chóng thu nhập quan bên trong. Bạch Hiểu Thuần vụng trộm nhìn thoáng qua Lý Bình An, thấy Lý Bình An sắc mặt cũng không có vẻ tức giận, trong lòng bình phục, lập tức quay người chỉ Bạch Vũ Trần nghĩa chính ngôn từ kêu lên, sư phó, bọn hắn cùng ngày hôm qua đoàn người là cùng một bọn, bọn hắn đều là người xấu, vừa vặn còn dự định cưỡng ép ta, bị ta dùng thông minh tài trí tạm thời che đậy lại. Bạch Vũ Trần lúc này mới chợt hiểu là chuyện gì xảy ra, hợp lấy vẫn là ngày hôm qua một chuyện nổi. Chương 82, Bạch Vũ Trần tới chơi. Lý Bình An kìm lòng không được lộ ra tiếu dung, đầu năm nay còn có người trong nhà ngồi, đứa con của số phận đưa tới cửa chuyện tốt, đưa thay sờ sờ Bạch Hiểu Thuần đầu, cười nói ra, đồ nhi ngoan, yên tâm, có vi sư che chở ngươi, không ai có thể tổn thương ngươi. Bạch Hiểu Thuần chậm rãi buông ra ôm Lý Bình An bắp đùi tay, mắt nhỏ bên trong lóe mờ mịt, trong lòng đột nhiên cảnh giác lên, mình cứ gọi sư phụ nhưng trên thực tế cũng không chỉ là sư đồ a. Nhưng là hắn vậy mà đáp ứng, tốt kỳ quái. Lý Bình An lại ngẩng đầu hướng Bạch Vũ Trần nhìn lại, nhìn thấy Bạch Vũ Trần sau lưng thiếu niên mặc áo đen, trong đầu lần nữa xuất hiện một thanh âm, Đinh phát hiện nuôi trong nhà khí vận con trai một viên, mời túc chủ mau chóng đào chân tường. Lý Bình An lại mộng bức, còn có một cái khí vận con trai, hiện tại khí vận con trai đều như thế giá rẻ sao? Liên tiếp đưa hai cái, mà lại cái này vẫn là nuôi trong nhà, cái gì ý tứ? Bạch Vũ Trần nhìn thấy Lý Bình An lại tại xuất thần, nhẹ giọng kêu lên, quán chủ quán chủ. Lý Bình An lấy lại tinh thần, vội vàng tránh ra thân thể, chìa tay ra cười nói ra, mời đến, mau mời tiến. Không phải do Lý Bình An không nhiệt tình, người tốt ta. Đưa hai cái khí vận con trai tới cửa người tốt ta. Bạch Vũ Trần đối với Lý Bình An nhiệt tình có chút câu nệ, dù sao vị này thế nhưng là có thể cùng thập nhị tiên sinh giao thủ đại tu sĩ, vội vàng cung kính thi lễ nói ra, đa tạ quán chủ. Mang theo Ninh Khuyết đi vào đạo quán. Lý Bình An mang theo bọn hắn chậm rãi hướng bên trong đi đến. Bạch Hiểu Thuần cùng Ninh Khuyết đều tại hiếu kỳ nhìn chung quanh, rất khó tưởng tượng đây là một cái siêu cấp đại cao thủ chỗ ở. Lý Bình An nhịn không được nhìn về phía Ninh Khuyết hỏi, vị tiểu huynh đệ này là người phương nào? Ninh Khuyết vội vàng dừng lại bước chân, lui ra phía sau một bước 90 độ thi lễ, cung kính nói ra, tiểu tử Ninh Khuyết, bái kiến quán chủ. Ninh Khuyết, thà thiếu không ẩu, tên rất hay. Lý Bình An nói thầm hai tiếng, cười nói ra, tiểu huynh đệ xin đứng lên. Ninh Khuyết đứng lên. Nhìn không được nhìn nhiều Lý Bình An hai mắt, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy rất khó tưởng tượng như thế một cái phổ phổ thông thông thanh tú thiếu niên vậy mà là cái có thể cùng thập nhị tiên sinh giao thủ siêu cấp cao thủ. Lý Bình An giống như tùy ý hỏi, Ninh huynh đệ nhưng có sư thừa. Ninh Khuyết cung kính nói ra, thập nhị tiên sinh đã đáp ứng ta, giúp ta bái sư Hạo Nhiên thư viện. Lý Bình An trong lòng máy động, liền muốn bái sư, đào chân tưởng thời gian không nhiều lắm. Bạch Vũ Trần tại bên cạnh cười khổ nói ra, quan chủ. Ngài thật sự là giấu ta thật đáng, trước đó ta vẫn cho là ngài chỉ là cái phổ phổ thông thông tiểu tu sĩ, không nghĩ tới ngài vậy mà là cái ngũ giai trở lên đại cao thủ, kém chút náo loạn trò cười. Lý Bình An tùy ý cười nói ra, cao thủ cũng tốt, người kém cỏi cũng tốt, đều không trọng yếu, ta chỉ là cái sơn dạ ở giữa một cái phổ phổ thông thông đạo quán quán chủ mà thôi. Ninh Khuyết không còn gì để nói, nếu như hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền chém giết cường địch ngoài trăm dặm coi như phổ phổ thông nha, kia cái gì xem như không phổ thông a. Bạch Vũ Trần cũng là trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, ngài lời nói này liền có chút trang bức a. Lý Bình An cười hỏi, Bạch huynh đệ, sớm như vậy đến đây bần đạo nơi này thế nhưng là có việc. Bạch Vũ Trần vội vàng nói, hôm qua thập nhị tiên sinh cùng quán chủ giao thủ một lần về sau liền biến mất không còn tăm tích, đêm qua cũng chưa từng trở về, tại hạ trong lòng bất an, chuyên tới để quán chủ nơi này hỏi ý một chút, quán chủ có biết thập nhị tiên sinh chỗ? Lý Bình An nhẹ gật đầu nói ra, thập nhị tiên sinh chỗ, ta xác thực biết hiểu. Bạch Vũ Trần sắc mặt vui mừng, thật sâu cúi đầu cung kính nói ra, còn xin quán chủ cáo chi. Lý Bình An nhẹ giọng nói ra, thập nhị tiên sinh, có người tới thăm, còn xin ra gặp một lần. Thanh âm ngưng tuyến hướng về sau vườn lướt tới. Hậu viện đình nghỉ mát bên trong, Triệu Hân Duyệt vẫn ngồi ở thanh tuyết bên cạnh, chăm chú nhìn bọn hắn miêu tả, nhưng trong lòng chẳng được gì. Thập nhị tiên sinh, có người tới thăm, còn xin ra gặp một lần. Lý Bình An thanh âm rõ ràng vang ở đình nghỉ mát bên trong. Thanh tuyết. Thanh Vũ đều là dưới ngòi bút dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hân Duyệt. Thanh Tuyết mang theo trẻ thơ thanh âm, nói ra, thập nhị tiên sinh. Sư phụ đang gọi ngươi. Triệu Hân Duyệt cười nói ra, ta biết, về sau đừng gọi ta thập nhị tiên sinh. Thanh Vũ mở mịt nói ra, gọi là cái gì? Liền gọi ta Hân Duyệt tỷ đi. Triệu Hân Duyệt cười cười, đứng dậy đi ra phía ngoài. Thanh Tuyết Thanh Vũ ngồi tại đình nghỉ mát bên trong, đưa mắt nhìn Triệu Hân Duyệt đi xa. Thanh Vũ nói thầm nói ra, tỷ, thập nhị tiên sinh có phải là muốn làm chúng ta sư mẫu a? Thanh Tuyết liên tục gật đầu, nghiêm túc nói ra, có khả năng. Thanh Vũ lo lắng nói ra, tỷ, thập nhị tiên sinh làm chúng ta sư mẫu, sư phụ có thể hay không không thích chúng ta a? Thanh Tuyết nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra, sẽ không. Ân Thanh Vũ cũng nhẹ gật đầu. Hai tiểu đối thoại, tự nhiên không gạt được Triệu Hân Duyệt, không thèm để ý chút nào cười cười, hai cái tiểu gia hỏa thật sự là không che đậy miệng. Triệu Hân Duyệt đi ra hậu viện, liếc mắt liền thấy Lý Bình An đang cùng Bạch Vũ Trần đứng tại cây đào hạ nói chuyện, Ninh Khuyết cùng Bạch Hiểu Thuần chính đại mắt chừng đôi mắt nhỏ. Triệu Hân Duyệt chậm rãi đi tới, tự nhiên tản ra một cô ôn nhã khí tức. Bạch Vũ Trần, Ninh Khuyết vội vàng cung kính thi lễ nói ra, gặp qua thập nhị tiên sinh. Triệu Hân Duyệt nhẹ gật đầu nói ra, đứng lên đi. Các ngươi sao lại tới đây? Bạch Vũ Trần ngồi thẳng lên, cung kính nói ra, thập nhị tiên sinh một đêm chưa về, trong thư viện mọi người mười phần lo lắng, đặc mệnh ta đến tìm hiểu một phen. Triệu Hân Duyệt nhẹ gật đầu, nói ra, hôm qua ta cùng Lý công tử nghiên cứu thảo luận học thức, chậm một chút liền lưu lại xuống tới. Lý Bình An không còn gì để nói, kia là nghiên cứu thảo luận học thức sao? Rõ ràng là đang nghe ta kể chuyện xưa. Bạch Vũ Trần vô ý thức kinh ngạc nói ra, quan chủ vậy mà có thể cùng thập nhị tiên sinh nghiên cứu thảo luận học thức. Triệu Hân Duyệt nhíu một chút lông mày, nói ra, sơn giã bên trong cũng ẩn đại hiền, há có thể khinh thị người khác. Bạch Vũ Trần vội vàng cung kính nói ra, sư tỷ dạy phải, là ta sai rồi. Triệu Hân Duyệt ngữ khí hơi trầm hỏi, hôm qua đám người kia xử trí như thế nào? Bạch Vũ Trần nói ra, thập nhị tiên sinh ngài phế đi bọn hắn tu vi, sau khi trở về, viện trưởng nghe nói việc này cũng là giận dữ, đem bọn hắn tất cả đều trục xuất thư viện. Đồng thời rất là tự trách cái nấy, những năm này quá phận chú ý bọn hắn tu luyện tiến cảnh, thật là sơ sót giáo dục gốc rễ. Triệu Hân Duyệt nghiêm túc nói ra, như thế cũng có thể, ta thư viện đệ tử lấy đọc sách nghiên cứu học vấn vì tu luyện gốc rễ, tu luyện có thể ngu dốt, phần ngoại lệ bên trong đại nghĩa lại không thể ném. Bạch Vũ Trần cung kính nói ra, ta trở về, chắc chắn chuyển cáo viện trưởng. Triệu Hân Duyệt khoát tay hào nói ra, các ngươi lại trở về đi. Bạch Vũ Trần nhìn thoáng qua Lý Bình An, do dự một chút nói ra, sư tỷ, ngài không quay về sao? Triệu Hân Duyệt lộ ra một đạo tiếu dung nói ra, ta còn có một vài vấn đề cần giống Lý công tử lĩnh giáo, chạm vạng tối tự sẽ trở về. Bạch Vũ Trần cung kính nói ra, vâng. Quay người đối Lý Bình An cúi đầu nói ra, quan chủ dừng bước, tại hạ cáo tử. Lý Bình An nhẹ gật đầu cười nói ra, đi thong thả. Bạch Vũ Trần mang theo Ninh Khuyết quay người đi ra ngoài, dưới đường đi núi mà đi. Chương 83, tiểu chữ. Lý Bình An cúi đầu nhìn về phía Bạch Hiểu Thuần. Bạch Hiểu Thuần nhếch miệng cười hắc hắc nói, sư phó. Lý Bình An trong lòng một trận cảm thán, nhiều đứa bé hiểu chuyện, nếu như thiên hạ khí vận con trai đều như thế hiểu chuyện, biết chủ động đưa tới cửa tốt bao nhiêu. Ôn Hòa nói ra, Thạch Hạo bọn hắn tại hậu viện, ngươi đi tìm bọn họ chơi đi. Nghe được Thạch Hạo đám người danh tự, Bạch Hiểu Thuần bất an tâm lập tức vừa vững, vội vàng nói, vâng, sư phó. Nên bước tiểu chân ngắn hướng phía Triệu Hân Duyệt ra môn hộ chạy tới. Trước cửa đại Bạch Heo ưu hoán nhìn xem Bạch Hiểu Thuần, tá ma giết lửa. Tới đất ném heo, ngươi ngược lại là đem ta cũng mang lên a. Thanh Nhu thoải mái nhàn nhã từ trên bãi cỏ đi tới, đi vào đại Bạch Heo trước mặt, túi đầu nhìn xuống nó, tiểu lão đệ tình huống như thế nào. Đại Bạch Heo ngẩng đầu nhìn Thanh Nhu, lại nhìn một chút đạo quán bên trong, trong mắt lập tức hiện lên vẻ lĩnh hót chi sắc, đại ca, ta về sau theo ngươi lan lộn. Thanh Nhu thoải mái nhàn nhã đi ra đạo quán, đi ra ngoài, đại Bạch Heo đong đưa cái đuôi hấp tấp đuổi theo. Triệu Hân Duyệt nhìn về phía Lý Bình An nói ra, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Lý Bình An một ngộng, dở khóc dở cười nói ra, ngươi sẽ không thật là muốn cùng ta nghiên cứu thảo luận học thức à? Triệu Hân Duyệt nghi hoặc nói ra, có gì không ổn sao? Khổng phu tử có lời, ba người đi tất có thầy ta chỗ này, chọn thiện giả mà từ chi, há không thiện giả mà đổi chi. Lý Bình An buồn cười nói ra, ngươi học ngược lại là rất nhanh. Triệu Hân Duyệt khép cười một tiếng, trong mắt nở rộ thần thái nói ra, trong đêm qua ta một đêm không ngủ, đưa ngươi nói với ta kia mấy câu cẩn thận nghiên cứu, càng đọc đối Khổng phu tử càng là kính nể. Tiếc nuối nói ra, đáng tiếc chỉ có đôi câu vài lời, nếu như có thể có càng nhiều thì tốt hơn. Khổng phu tử tuyệt đối ta nho ra nhất chắc tuyệt thánh hiền một trong. Lý Bình An đắc ý nói ra, kia là tự nhiên, phu tử trí tuệ vang dội cổ kim. Triệu Hân Duyệt lật ra một cái tú khí bạch nhãn, là ta nho ra thánh hiền, ngươi đắc ý cái gì? Nhìn thoáng qua bên cạnh bàn đá ghế đá nói ra, Lý công tử, chúng ta tọa hạ nói chuyện đi. Lý Bình An nói ra, tốt. Hai người mặt đối mặt ngồi ở dưới cây đào trên ghế, từ xa nhìn lại rất có một phen bích nhân tốt thành chi ý. Triệu Hân Duyệt đem sách của mình lật ra, đặt ở Lý Bình An trước mặt nói ra, Lý công tử, đây là ta hôm qua ghi lại, nhưng không biết phải chăng là có lỗi chữ, còn xin chỉ ra chỗ sai. Lý Bình An trừng to mắt xem sách hơn mấy hàng chữ, gượng cười nói ra, không dối gạt cô nương, ta. Bần đạo xem không hiểu. Triệu Hân Duyệt đột nhiên trừng to mắt, khó có thể tin nói ra, Lý công tử không biết chữ. Lý Bình An chần chờ một chút nói ra, cũng không phải không biết chữ, chỉ là không nhận ra các ngươi ngoại giới chữ. Chúng ta Tam Thanh Quan tự có một bộ văn minh truyền thừa, bần đạo từ nhỏ học tập đều là Tam Thanh Quan truyền thừa chữ Hán, chưa từng học qua các ngươi ngoại giới kiểu chữ. Triệu Hân Duyệt não hải bên trong lần nữa hiện ra thanh vũ thanh âm dương dương đắc ý, chúng ta Tam Thanh Quan là viễn cổ tông môn A dưới trái tim ý thức đột nhiên nhảy lên hai lần, chẳng lẽ nàng nói là sự thật? Cũng không nhất định, có lẽ là một loại tiểu chúng văn tự. Thập nhị tiên sinh Lý Bình An kêu hai tiếng. Triệu Hân Duyệt lấy lại tinh thần, vội vàng ngày này nói ra, thật có lỗi. Vừa vặn đang suy nghĩ chuyện gì? Lý Bình An cười nói ra, thập nhị tiên sinh lại nghĩ cái gì đâu? Triệu Hân Duyệt gỡ một chút trên trán sợi tóc, nghiêm túc hỏi, các ngươi thật sự có chữ của mình? Mình đặc hữu truyền thừa. Lý Bình An gật đầu đương nhiên nói ra, không sai. Theo Triệu Hân Duyệt hiểu rõ, trên đời kiểu chữ rất nhiều, trước kia mỗi khối cương vực quốc gia đều có mình đặc hữu văn tự, thậm chí còn có yêu văn, ma văn, quỷ văn các loại, hôn tạp không chịu nổi, về sau chúng thánh định đồng văn, lúc này mới khiến cho thiên hạ văn tự giống nhau. Triệu Hân Duyệt hoài nghi nhìn xem Lý Bình An. Nghiêm trọng hoài nghi hắn nói độc hữu văn tự chính là khi đó truyền xuống tới một loại văn tự, bởi vì ngoại giới đã không còn sử dụng lúc này mới tưởng rằng mình đặc hữu. Triệu Hân Duyệt lễ phép nói ra, không biết các ngươi truyền thừa văn tự có thể cho ta nhìn một chút. Lý Bình An cười nói ra, tốt ta. Người đi theo ta. Tại Lý Bình An dự định về sau rộng rãi đạo môn, vô luận ngoại môn đệ tử vẫn là nội môn đệ tử đều muốn học tập chữ Hán, thậm chí còn có một loại giã vọng, làm cho cả thế giới đều sử dụng chữ Hán. Truyền bá càng rộng càng tốt, cho nên cũng không có cái gì cần bảo mật. Triệu Hân Duyệt chậm rãi đứng dậy, đi theo Lý Bình An đi vào hậu viện. Lý Bình An mang nàng đi vào đại sảnh bên trong, nói ra, ngươi trước tiên ở nơi này chờ đợi một lát. Triệu Hân Duyệt gật đầu cười khẽ nói ra, tốt. Lý Bình An đi ra ngoài, nhất chuyển công tiến vào gian phòng của mình bên trong, đi đến đầu giường đảo vài cuốn sách, cầm cái kia một bản cho nàng nhìn đâu. Nhật Nguyệt Luyện Khí Quyết, cơ sở thổ nạp pháp vô ý thức bài trừ. Cái này hai bản sách là trong đạo quán tạm thời chỉ có hai bản tu luyện công pháp, mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng cũng không thể tùy tiện gặp người.